Chương 307, có muốn hay không? Lão Lễ Phi Đao tác phẩm thu gom sách hay, phát biểu nguyên sang bản gốc chào mừng ngài không phải sắc quỷ, bên người sẽ có nhiều nữ nhân như vậy. Hạ Vũ Mị Nguyệt Diệp khai tâm một chút, điếu môi nói, ngươi dám nói ngươi cùng những nữ nhân kia trong lúc đó, cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Ngươi dám nói không cùng các nàng bên trong bất luận cái nào trải qua giường. Không lên tiếng rồi hả? Cái kia chính là chấp nhận. Hạ Vũ Mị thấy Diệp khai tâm trố mắt mắt mồm, không phản bắt được, không nhịn được khanh khách lần thứ hai kiểu cười rộ lên, cười nói, nhưng mà, ngươi này lớn sắc quỷ cảnh giới hay là so với cái khác sắc quỷ cao hơn không ít, phong lưu không hạ lưu, hoa tâm không nhân tâm, đa tình không làm tình, xem như là cái sắc quỷ bên trong nam nhân tốt đi. Diệp khai tâm cười khổ nói, sắc quỷ bên trong nam nhân tốt. Quyến rũ sư tỷ, ngươi đây là khen ta hay là tổn hại ta? Này đều nghe không hiểu. Đương nhiên là khen ngươi rồi. Hạ Vũ Mị lườm hắn một cái, nói rằng, thời đại này, trên đời nam nhân liền không có một cái nào không phong lưu, không háo sắc, nữ nhân muốn tìm cái đơn thuần chuyên nhất nam nhân, so với nam nhân tìm không có bị xử lý qua nữ nhân còn khó hơn, lấy nữ nhân chúng ta chỉ có thể lùi cầu kỳ thứ, chờ đợi từ các ngươi những này sắc quỷ trong nam nhân tìm ra cái nam nhân tốt rồi. Ta nói như vậy ngươi, đã toán là đánh giá rất cao rồi. Diệp khai tâm căn bản là không có cách đi phản bác Hạ Vũ Mị lời mà nói, bởi vì Hạ Vũ Mị đối với hắn đánh giá xác thực nhất châm kiến huyết, chính mình xưa nay cũng không phải là một cái đơn thuần chuyên nhất nam nhân, tỉ mỉ tính tính toán toán, cho tới bây giờ, cùng mình quan hệ không tệ người phụ nữ đều không chỉ 10 cái rồi, trong đó có quan hệ mập mờ càng là đã chiếm hơn một nửa, cùng nhau ăn bụng trái cấm, thì có nguyện vận, thu. Diệp, lệnh hồ ưu nhã, sở tiêm yêu từ nữ, chính mình nếu không phải sắc ủy, phía trên thế giới này nam nhân chỉ sợ cũng đều là sử năm rồi. Diệp khai tâm cũng không nhớ chính mình này đến mục đích, chê cười nói, cái kia, quyến rũ sư tỷ, thật giống chúng ta để tài trật ta mỹ thuật sự tình. Hạ Vũ Mị cười nói, ngươi cùng Liên Tuyết tiểu sư muội đều là lao sư sủng lịch thương yêu nhất đệ tử, ta dám không đáp ứng sao? Ngươi đối với ta như vậy tín nhiệm, đem trong lòng bí mật đều nói cho ta nghe, ta có lý do không đáp ứng sao? Diệp khai tâm vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, ta vậy thì trở lại đem này tin tức tốt nói cho Liên Tuyết. Hạ Vũ Mị đột nhiên tiến lên hai bước, trước ngực đôi kia no đủ kinh người gò núi hầu như đẩy đến Diệp khai tâm thân thể, mị nhãn như tuyến dịu dàng nói, tiểu sư đệ trước tiên chớ đi nha, cùng sư tỷ nhiều lời một lúc lời nói. Ai, mấy năm không về tới đây rồi, đột nhiên sắp tới, lại phát hiện đã không quen nơi này thành tĩnh rồi. Hai ngày nay bên cạnh ngươi có hai tiểu mỹ nữ bồi tiếp đúng là rất thoải mái, đáng thương sư tỷ một người ở đây cô đơn được, khỏi nói có bao nhiêu cô cả rồi. Diệp khai tâm cao hơn Hạ Vũ Mị ra hầu như nửa cái đầu, Hạ Vũ Mị đứng ở trước mặt hắn lúc, đỉnh đầu vừa vặn đến chóp mũi của hắn vị trí, Diệp khai tâm hô hấp trong lúc đó, ngửi được nàng mái tóc thanh tân mùi hoa cùng với từ nàng cổ áo lộ ra tham thẳm mùi thơm cơ thể lúc, trong lòng không khỏi rung động, lại nghe được Hạ Vũ Mị cái kia vài câu khinh nhẫn tiểu chán giọng nói, không biết làm sao, hô hấp đột nhiên liền biến thành dồn dập lên. Túi đầu nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện Hạ Vũ Mị trước ngực hai đám đỉnh đứng thẳng đem áo ngực phục thật cao đẩy lên, ánh mắt từ nơi này nhìn lại, có thể nhìn thấy sâu sắc ranh giữa hai vũ cùng với nơi cuối cùng mơ hồ hai tòa đống tuyết ngọc thế nhũ phong, tuy rằng nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng vẫn có thể tưởng tượng đến nó cả bộ phận là bực nào quy mô. Xem được không? Hạ Vũ Mị bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, con mắt chăm chú tập trung Diệp khai tâm con mắt, ngọt ngào tận xương âm thanh phảng phất một tấm vô tuyến tia lưới, thông qua Diệp khai tâm tròng mắt rắc vào trong cơ thể hắn, đưa hắn một trái tim chăm chú bắt được ở đẻ. Diệp khai tâm biết hồi phát khô, ánh mắt đăm đăm, không kìm lòng được đáp, đồng thời cảm thấy dòng máu khắp người như là mở ra áp hồng thủy, đột nhiên về phía trước quần quận đổ thẳng ngàn giảm. Dòng máu gia tốc, cũng kéo nhiệt độ của người hắn thẳng tắp tăng lên trên, sâu trong đáy lòng một cơn dục vọng lửa giận bị dần dần tỉnh lại. Đẹp đẽ ngươi là hơn xem một lúc. Cá Hạ Vũ Mị nhìn ánh mắt biến thành có chút dại ra Diệp khai tâm, ha ha cười hết mắt, bắt đầu chậm rãi thoát lên áo, đầu tiên là lộ ra phân trán thuận chân trượt bay, tiếp theo đó là bị nịt vú màu đen nâng đỡ hai cái giọt nước mưa hình trắng như tuyết phân trán bộ ngực. Nàng nịt ngực số đo đã đầy đủ lớn hơn, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào đem cái kia một đôi hào nhũ hoàn toàn nâng đỡ, hơn một nửa cái bại lộ ở lạnh lùng trong không khí, bất quá đỉnh cao nhất hai điểm đỏ bừng lại bị rất tốt che lấp mà bắt đầu, dù vậy, vẫn có thể làm cho người ta tạo thành rất có lực trùng kích thị giác hiệu quả. Muốn sờ sao? Hạ Vũ Mị cái kia chán đến trong xương muốn chết âm thanh lại một lần nữa chuyển vào Diệp khai tâm trong hai. Diệp khai tâm tâm thần còn có một chút điểm thanh minh, mơ hồ biết đây là Hạ Vũ Mị ở mê hoặc chính mình, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến lẩm bẩm nói, ta muốn sờ. Muốn sờ ngươi liền sờ một chút a ta. Diệp khai tâm trong lòng đang dùng rằng, nói cho mình làm như vậy không thích hợp. Hạ Vũ Mị khép cười một tiếng, cầm lấy ngốc ngơ ngác Diệp khai tâm hai cái tay, chậm rãi đè xuống chính mình trên ngực. Tuy rằng cách một tầng nhịn ngực, nhưng hai đám no đủ nhu xốp giòn liền ở hai tay của mình trong lòng bàn tay. Thời khắc này Diệp khai tâm chỉ cảm thấy chính mình trong lỗ mũi một luồng nóng hầm hập cảm giác càng ngày càng nặng, hầu như muốn dâng trào mà đến, đồng thời lại hận không thể đem cả cái đầu vùi vào cái kia một đôi hào nhũ bên trong đi, cố gắng thưởng thức một thoáng loại kia ôn nhu mềm mại, mùi thịt thấm tâm cảm giác. Có phải rất lớn hay không? Rất nhuyễn, rất có giãn. Ừm. Có muốn hay không ta đem nhịt ngực lấy xuống ngươi sờ nữa? Ừm. Có muốn hay không ta cởi đi trên người hết thảy quần áo, cùng ngươi trên giường? Ừm. Nghĩ sướng vai Hạ Vũ Mị âm lượng đột nhiên tăng cao, khẩu khí cũng đột nhiên biến thành lạnh lạnh trở nên nghiêm lệ. Diệp khai tâm thân thể chấn động, cả người lập tức từ ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái khôi phục như cũ, phát xuất hiện hai tay của mình bàn tay lại đặt tại Hạ Vũ Mị hào trên vú, giật mình, ôi một tiếng rút về hai tay, lùi về sau một bước, ha ha nói, chuyện này sao lại thế này? Ta. Hạ Vũ Mị lấy ưu mỹ cảm động động tác đem áo mặc, an cười nói, ta mới vừa mới đối với ngươi thi triển mỹ thuật, cảm giác phải hay là không rất kích thích. Diệp Khai Tâm ngạc nhiên nói, quyến rũ sư tỷ, tại sao đối với ta như vậy? Ta cũng không chiêu ngươi chọc giận ngươi a. Hạ Vũ Mị đôi lông mày nhíu lại, khẽ thở dài, ngươi là không với ta chọc ta, nhưng là ta phát hiện ta đã thích ngươi rồi. Hài lòng, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền không nhịn được muốn cho ngươi chiếm tiện nghi. Nàng một bộ ưu đoán cực kỳ, ta thấy mà yêu bộ dạng, nếu như nam nhân khác thấy, nhất định sẽ không nhịn được đi tới ôm lấy nàng, vừa bãi chịu mến một phen không thể. Có thể Diệp Khai Tâm thực sự là bị vị này tính cách khiến người ta cân nhắc không ra Hạ sư tỷ cho dọa cho sợ rồi. Người khăn nói, sư tỷ, ta nhắc gan, đừng nói đùa ta có được hay không? Ngươi xem dáng dấp của ta, như là đang nói đùa sao? Hạ Vũ Mị sâu xa nói, sư tỷ hơn 20 tuổi người, đến bây giờ vẫn không có chân chính đối với người nam nhân nào từng có cảm giác, nhưng là cùng tiểu sư đệ ngươi ở chung những thời giờ này bên trong, nhưng đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Ai, nếu không phải sư tỷ cảm thấy lớn hơn ngươi vài tuổi, đã sớm hướng về ngươi bị bạch. Diệp Khai Tâm ngơ ngác xem lên trước mặt thành thục cùng gợi cảm cùng tồn tại, thanh thuần hòa phong tao cùng ở tại Hạ Vũ Mị, thấy nàng một mặt chăm chú, lại có mấy phần đã tin tưởng. Càng nhiều đến, địa chỉ chào mừng ngài hoang đường cao thủ chương 307, có muốn hay không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 308, thuần khiết bằng hữu quan hệ. Lão Lệ Phi đao lực công kích 206, sức phòng ngự 210, thân pháp 24, thực lực tổng hợp lũy thừa 440. 6 tổ 9 hiệu Diệp Khai Tâm bạn học, thực lực kiểm tra chưa thông qua. Điện tử hợp thành tươi đẹp giọng nữ thông qua khuyết đại âm thanh hệ thống truyền ra, vang vọng ở Tây Đô đệ tứ võ học viện sân đấu môi trong khắp ngõ ngách. Cùng lúc đó, sân đấu bắt chết một khối cực lớn màn ánh sáng lên, cũng thực lúc hiện ra Diệp Khai Tâm các hạng thực lực thống kê số liệu. Sân đấu phía nam trên sân có quanh chân ngồi mấy trăm tên võ học viện học viên, những học viên này toàn bộ đến từ chính năm nay trung học tốt nghiệp lớp, bọn hắn giờ khắc này đang tiếp thụ một hồi cực kỳ trọng yếu thực lực kiểm tra, nếu như thuận lợi thông qua, có thể bắt được viện phương ban phát bằng tốt nghiệp, từ đó thu hoạch được báo thi đại học học viện tư cách. Cho tới bây giờ, phần lớn học viên đã tiếp thu đã qua thực lực kiểm tra, mỗi người học viên tương quan thực lực thống kê số liệu cũng đều đã thông qua khuyết đại âm thanh hệ thống cùng với màn ánh sáng công bố đi ra ngoài. Diệp Khai Tâm là đệ tứ võ học viện cổ võ Phật Tông Tam Ban học viên, khi hắn kiểm tra kết thúc lúc, lập tức ở giữa học viên gây ra một trận nhiệt liệt thảo luận. Diệp Khai Tâm chính là trời sinh kỳ kinh tuyệt mạch, từ nhỏ không cha đau không mẹ yêu, dựa vào liên bang tiền cứu tế sinh hoạt bệnh hải tử. Trừ hắn ra, chúng ta võ học viện còn có ai thành tích sẽ nát đến loại này đạo trời không tha, nhân thần cộng vẫn mức độ. Kha kha, thực lực tổng hợp lũy thừa mới 440, khoảng cách 660 kiểm tra đạt tiêu chuẩn tuyến kém quá xa á. Nghe nói kỳ kinh tuyệt mạch ở toàn bộ liên bang bị bệnh sát suất không tới 1/1 triệu, người bệnh thể yếu nhiều bệnh không nói, đời này ở võ học trên cũng khó có cái gì thành tựu. Diệp Khai Tâm đời này là không có gì hy vọng có thể đi vào đại học học viện đi. Tuy rằng ta cũng giống vậy không thông qua kiểm tra, nhưng khi nhìn thấy Diệp Khai Tâm bạn học thảm như vậy nhà số liệu về sau, ta cân bằng rồi. Như thế lần đích trình độ, còn muốn dự thi toàn bộ liên bang nổi danh nhất bên trong đều đệ nhất võ học viện. Ta nếu như hắn, đập đầu vào tường tự sát. Này, phía trước vị bạn học này, nhân gia Diệp Khai Tâm không thông qua kiểm tra đã rất thương tâm rồi, ngươi làm sao còn hướng về nhân gia vết thương sắt mới? Có hay không lòng thông cảm? Không có nhân tính. Không ưa đúng không? Tổn thương bởi bất công đúng không? Có bản lĩnh ngươi đến bẹp ta ạ. Hung hăng hạ lưu hèn hạ. Ngươi cái nào lớp hay sao? Quý tính, thực lực kiểm tra thông qua hay chưa? Lão tử cổ võ đạo tông một tốt chủ tình, thực lực kiểm tra thông qua, thực lực tổng hợp lũy thừa 666. Khắc cục. Ngày hôm nay nước uống khá hơn rồi, đột nhiên nước tiểu ý như suối tuôn, đi về đút cờ giải quyết một thoáng trước tiên. Bây giờ liên bang thượng võ thành phong trào, một người có hiểu hay không võ học, thực lực là cao là thấp, ở một mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này tiền đồ vận mệnh. Như Diệp Khai Tâm như vậy nhất định không có gì tiền đồ xoa đằng sinh, căn bản không mấy cái học viên sẽ để ý cảm thụ của hắn, nhằm vào hắn châm chọc tiếng cười nhạo liên tiếp vang lên liên miên. Trong sân đấu tâm trí năng sàn đấu phát sinh một tiếng vang nhỏ, gắn vào Diệp Khai Tâm trên người một tầng dạ lập lồng ánh sáng biến mất theo. Diệp Khai Tâm hai tay chống đỡ lấy thân thể, vất vả từ bình đài trong máng lô gắn ngồi dậy. Trí năng sàn đấu là liên bang khoa học kỹ thuật nhân viên khai phá ra một bộ giả lập thực lực kiểm tra hệ thống, tiếp thu kiểm tra học viên nằm ở hệ thống trên bình đài, ý thức chẳng mấy chốc sẽ tiến vào hệ thống trong đó, sau đó cùng hệ thống tự động tạo ra giả lập đối thủ triển khai quyết đấu, đánh bại hoặc là trận chiến hòa đối thủ đều tính xong quá kiểm tra. Diệp Khai Tâm vừa nãy ở hệ thống bên trong 10 chiêu bên trong đã bị đối thủ bể mất, có thể nói thảm bại. Cứ việc đây chẳng qua là ý thức của hắn tư duy cùng hệ thống mô phỏng trong lúc đó phát sinh va chạm, thân thể không sẽ nhờ đó chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng ngưng tụ ý thức tiêu hao tinh lực nhưng làm hắn có loại thể lực tiêu hao cảm giác. Khi thấy màn ánh sáng trên chưa thông qua 3 chữ lúc, Diệp Khai Tâm cười khổ lắc lắc đầu, cũng không toát ra bao nhiêu đủ dũng nhục trí bẻ, tựa hồ kết quả này đã sớm ở hắn như đã đoán trước, mà đối với các học viên châm chọc cười nhạo, hắn thật giống cũng đã tập mãi thành quen. Các ngươi mỉa mai ta cười ta chỉ cho là chó má văn rèn. Hừ, chờ coi đi, cuối cùng có một ngày ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người hết thảy vùng ra phía sau, để cho các ngươi dùng ngước ao, sùng bái, kính nể ánh mắt đến ngưỡng mộ ta. Diệp Khai Tâm nhảy xuống sàn đấu, hướng về tiếng cười nhạo tập trung nhất địa phương dựng đứng lên ngón giữa, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, xoài bước rời đi sàn đấu, cũng lại không để ý tới phía sau nhấc lên càng to lớn hơn một làn sóng trào mỉa mai tiếng gầm. Cong, cong, cong. Thành thị cổ lão chuông lớn vang lên 8 giờ sáng tiếng chuông. Vào lúc này, ở vào Tây Đô thành phố Bắc Giao con cá bữa sáng điếm bên trong khách hàng đã rất ít có thể đến được. Vài tên ăn mặc xanh nhạt sắc thống nhất điếm trang phục mỹ lệ nữ nhân viên cửa hàng chính đang thu dọn cái bàn, quét tước vệ sinh, tiền tiền hậu hậu bận rộn, nho nhỏ cá, cho ta đến hai phần tham ăn bánh. Theo một tiếng kêu trách móc, từ võ học viện trở về Diệp Khai Tâm hấp tấp vọt vào bữa sáng trong cửa hàng. Bữa sáng điếm nhân viên cửa hàng bọn họ đều biết Diệp Khai Tâm, biết hắn là từ Tây Đô thành phố một nhà cô nhi viện mồ côi đi ra, 16 tuổi sau đó dựa vào liên bang tiền cứu tế bắt đầu độc lập sinh hoạt, hiện nay sẽ ngủ ở bữa sáng điếm đối diện hẻm nhỏ bên trong. Diệp Khai Tâm hầu như đều sẽ tới con cá bữa sáng điếm ăn điểm tâm, dần dần, cùng nhân viên cửa hàng bọn họ cũng đều sống sao cho quen, đặc biệt là điếm lao bản chính là cái kia xinh đẹp con gái, tựa hồ đối với hắn rất có hảo cảm. Diệp Khai Tâm mặc dù có điểm hơi gầy, nhưng cái đầu thật cao, da rẻ không công, lại rất biết cách nói chuyện làm người khác ưa thích, nam sinh như thế, thật là nhiều cô gái yêu thích loại hình, nhưng đáng tiếc chính là Diệp Khai Tâm không có cha mẹ người thân, ở võ trong học viện lại bị tính vào đến xoa đẳng sinh một loại, tiền đồ lu mờ ảm đạm, bằng không cùng điếm lao bản con gái thật sự rất xứng. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm tiến vào bữa sáng điếm, nhân viên cửa hàng bọn họ mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt của mọi người đều quăng đến một cái chính đang lau chùi bộ đồ ăn thiếu nữ trên người. Cô gái kia tuổi tác cùng Diệp Khai Tâm gần như, mặc trên người cùng cái khác nữ nhân viên cửa hàng đồng dạng điếm phục, mi mục như họa, vóc người là lướt, trắng non cao to cổ trắng sau một cái thật cao ghim lên tóc thắt bím đuôi ngựa rủ xuống chảy nước đến nhỏ và dài vòng eo, theo bước chân nhẹ nhàng trôi tới trôi lui, đãng lòng người cũng thuận theo ấy nấy mà động. Thiếu nữ tên là Ngư Tiểu Hiểu, chính là nhà này con cá bữa sáng điếm điếm lao bản con gái, bình thường trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Ngư Tiểu Hiểu sẽ đến bữa sáng trong cửa hàng giúp đỡ cha mẹ quản lý mặt tiền cửa hàng, cùng nhân viên cửa hàng bọn họ làm đồng dạng công tác. Hai Long ca, chào buổi sáng nha. Nghe được Diệp Khai Tâm âm thanh về sau, Ngư Tiểu Hiểu lập tức xoay người tiến lên nên tiếp, nụ cười trên mặt như xuân hoa giống như tỏa ra ra. Diệp Khai Tâm cùng Ngư Tiểu Hiểu ở con cá bữa sáng điếm bên trong nhận thức, lại đang đồng nhất võ trong học viện học tập, hai người thỉnh thoảng sẽ ở trên học tan học trên đường gặp phải đồng thời, cười cười nói nói bên trong, quan hệ ở chung càng ngày càng tốt, sau đó thì có Hài Long ca, nho nhỏ cá như vậy thân mật xưng hô. Chào buổi sáng. Diệp Khai Tâm ánh mắt ở Ngư Tiểu Hiểu tấm kia béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển động, hi hi cười nói, nho nhỏ cá, mới hai ngày không gặp, ngươi lại đẹp lên rất nhiều à. Hài Long ca, ngươi liền yêu lắm lời. Ngư Tiểu Hiểu mũi hơi nhíu, miệng nhỏ cong lên, nhìn như ở khinh sân bạc nộ, trên thực tế trong lòng nhưng yêu thích ghê gớm. Chuyện này làm sao có thể gọi lắm lời đây? Diệp Khai Tâm một mặt oan ức, ta là người đàng hoàng, chỉ là thuận miệng nói một câu thành thật lời nói mà thôi nha. Ngư Tiểu Hiểu phù phù nở nụ cười, rũa ra một con xuân hành tây tay nhỏ hướng về hắn cái trán điểm đi, ngươi nha, da mặt càng ngày càng dày, lúc nào ngươi cổ võ? Nàng nói tới chỗ này, tựa hồ ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm, lập tức sửa miệng hỏi, Hài Long ca, ngươi không phải đi tham gia võ viện thực lực khảo hay sao? Kết quả thế nào? Ba chữ, không thông qua. Không đáng kể á. Nhìn thấy Ngư Tiểu Hiểu vẻ mặt buồn bã, Diệp Khai Tâm nhún vai một cái, tự giễu nở nụ cười, ta cảm giác mình trả giá nỗ lực đã nhiều lắm rồi, nhưng đáng tiếc chính là không có tiến bộ, đại khái trong truyền thuyết thiên tài. Chơi sinh ngu ngốc. Chỉ đúng là ta người như thế rồi. Kha kha, ở thực lực ta kiểm tra kết thúc một khắc đó, toàn bộ võ học viện học viên tựa hồ cũng đang cười nhạo ta. Ai, thực lực kém, thật là đáng sợ. Hài Long ca, ngươi đừng nản chí nha, năm nay không thông qua, sang năm còn có cơ hội đây. Ngươi nhất định được. Không sai. Ta chuẩn bị sang năm tham gia nữa kiểm tra, một năm không được 2 năm, 2 năm không được 3 năm. Ta thiên không tin, ta Diệp Khai Tâm sẽ cả đời vượt không tiến vào đại học học viện ngưỡng cửa. Ai nói kỳ kinh tuyệt mạch người bệnh tu luyện võ học khó có đại thành. Ta cũng thiên không tin. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ loại bỏ cái này bộ ở trên đầu khẩn cô chú. Thấy Diệp Khai Tâm ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không có bởi vì thực lực kiểm tra sự tình hợp được không vui, Ngư Tiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hớn hở nói, Hài Long ca, ngươi thật nhiều ngày không theo ta so chiêu đi à nha. Đến nha, chúng ta luyện một chút. Hiện tại, ở đây. Được. Vậy ngươi tiếp chiêu đi. Ngư Tiểu Hiểu quấn lên ống tay áo, lộ ra một đoạn nhỏ trắng như tuyết cổ tay trắng ngần, cánh tay phải khẽ dương lên, hướng về Diệp Khai Tâm vai trái đập xuống. Nàng cú đấm này còn không có đập mạnh, mũi chân lại nhẹ nhàng xoay tròn, cả người như xuyên hoa hồ điệp chuyển qua Diệp Khai Tâm phía sau, quyền trái thẳng kích hậu tâm hắn. Ngọc nữ quyền phối hợp xuyên hoa hồ điệp bước. Ngư Tiểu Hiểu dùng theo thứ tự là đạo tông võ học cấp thấp công kích võ kỹ cùng cấp thấp thân pháp. Cổ võ học đi ngang qua ngàn năm vạn năm tích lũy, thay đổi cùng đổi mới về sau, biến thành càng thêm bác đại tinh thâm, uy lực cũng gấp 10 gấp trăm lần tăng cường. Một ít cổ võ người tu luyện truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đem lấy ngàn mà tính cổ võ tuyệt học chia làm phận, đạo, nho ba loại, cùng dưới đây dựng tông kết phái, tạo thành hôm nay cổ võ học tam tông đua tiếng, lẫn nhau khá dài ngắn thì nội chiến cục diện. Hiện tại liên bang, hầu như mỗi một võ học viện đều thiết lập mới võ, cổ võ hai đại học hệ, trong đó cổ võ học lại phân ra Phật tông, đạo tông, nho tông tam đại lớp. Diệp Khai Tâm cùng Ngư Tiểu Hiểu tuy rằng cùng ở tại một khu nhà võ trong học viện học tập, nhưng Diệp Khai Tâm tu tập chính là cổ võ Phật tông võ học, Ngư Tiểu Hiểu học nhưng là cổ võ đạo tông võ học. Ngọc nữ quyền là trước tiên thời kỳ cổ đạo tông một vị người nữ chân sáng chế, nhìn bề ngoài mềm nhẹ mềm mại, lười biếng vô lực, nhưng nếu như người tu luyện nắm giữ chất pháp đạo tông chân khí, đồng dạng có thể phát huy ra kinh người uy lực. Đến đúng lúc, cảm giác được sau lưng quyền phong tới gần, Diệp Khai Tâm bỗng cảm thấy phấn chấn, hai chân không có một chút nào bối lượng, cả người nhưng thường thường hướng về phải na di ra một thước khoảng cách, sau đó cấp tốc xoay người lại, trong tiếng hét vang nổ ra một quyền. Quyền đoan chính đón lấy Ngư Tiểu Hiểu nắm đấm. Diệp Khai Tâm một chuyển sát theo đó một quyền, là Phật tông võ học đại na di thân pháp cũng như lai thất tinh quyền, tương tự thuộc về cấp thấp thân pháp phối hợp cấp thấp công kích võ kỹ. Vành, ngọc nữ quyền cùng như lai thất tinh quyền đụng vào nhau, phát sinh một cái nặng nề tiếng vang, phụ cận trên bàn gấp lại toàn thể món ăn giấy bị song quyền va chạm sản sinh khí lưu kích thích bay lên cao cao. Phật tông võ học lấy trầm ổn như núi, uy manh cương liệt làm chủ, đạo tông võ học chú ý nhu hòa xoay tròn, kéo dài không dứt, hai người một cương một đu, lúc giao thủ xem ra phi thường đặc sắc. Lúc này bữa sáng trong cửa hàng đã không có khách hàng, vài tên nữ nhân viên cửa hàng bọn họ thấy Diệp Khai Tâm cùng Ngư Tiểu Hiểu đối luyện mà bắt đầu, đều dừng lại tình hình kinh tế, trong tay công tác, cười hì hì đứng ở một bên quan chiến, thỉnh thoảng còn vì hai người vỗ tay trợ uy. Song phương giao thủ mười mấy hiệp, Diệp Khai Tâm bỗng nhiên bước ra lùi lại, xua tay kêu to, không đánh nữa, không đánh nữa. Làm sao rồi hài lòng ca? Ngư Tiểu Hiểu dừng tay thu thế, mở miệng hỏi. Nho nhỏ cá, ta biết ngươi đã thông qua được võ học viện thực lực kiểm tra, chính thức đã lấy được liên bang công nhận cấp 6 tinh võ giả thân phận, ngươi nếu như muốn đánh bại ta, kỳ thực rất dễ dàng liền có thể làm được, đúng không? Ngư Tiểu Hiểu không quen nói dối, bị Diệp Khai Tâm một đôi mắt chăm chú nhìn, khuôn mặt đỏ lên, chỉ thật gật gật đầu. Nhưng lại như ngươi vậy vẫn nhường cho ta, không chịu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 309, một tấc thời gian một tấc vàng. Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết đối thoại, ngồi ở trên giường Trúc Nhan Ngưng chi chi thai lắng nghe, không sót một chữ tất cả đều thu vào trong tai, cứ việc nàng cảm thấy trong đó mấy lời hoang đường ly kỳ, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến đã tin tưởng. Vừa nãy Liên Tuyết trong lời nói, tựa hồ còn nhắc tới chính mình đây. Nhan Ngưng chi phương tâm lo sợ, xấu hổ hỉ gặp nhau, thật không biết một lúc Hạ Liên Tuyết lại đây cho mình rút lúc, chính mình làm như thế nào đi mặt đối với hai người bọn họ. Nếu như mình cùng Diệp Khai Tâm trong lúc đó có quan hệ thân mật, như vậy chẳng khác nào trộm đi Liên Tuyết một khối bánh gà tổ à, nàng thật sự sẽ như vừa nãy em nói như vậy, không có chút nào chú ý sao? Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhà trúc cửa sổ, chiếu rọi ở Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết lẫn nhau tựa sát trên người, Nhan Ngưng Chi lén lút mở mắt ra, im im lặng lặng ngưng mắt nhìn hai người thân ảnh, trong lòng tràn đầy ước ao, trong lúc vô tình đã đem chính mình thay vào trong đó. Chính suy nghĩ miên man, chợt nghe Hạ Liên Tuyết âm thanh ở vang lên bên tai, "Ngưng Chi, ta muốn rút rồi." Nhan Ngưng Chi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Hạ Liên Tuyết cái kia một đôi trong suốt thấy đáy đôi mắt đẹp chính nhìn mình chằm chằm, nàng chột dạ dưới, đỏ mặt từ một tiếng. "Vừa nãy đang suy nghĩ gì đấy?" Hạ Liên Tuyết tay như phi toa, đem Nhan Ngưng Chi trên người kim châm từng cái nổ, theo miệng hỏi, "Không, không nghĩ cái gì?" Nhan Ngưng Chi cấp tốc thu dọn tốt hơn thân quần áo, đem bạch như sơ tuyết giống như nửa cái thân thể mềm mại che lấp mà bắt đầu, sau đó theo bản năng nhìn về phía Diệp Khai Tâm, thấy Diệp Khai Tâm ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú ở trên người mình, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, không khỏi sắc mặt càng đỏ, cúi đầu nắm bắt góc áo, thiếu nữ é thẹn ngây thơ lộ không bỏ sót. Hạ Liên Tuyết đã gặp nàng này bộ dạng, cười nhạt, nói rằng, phải hay là không cảm thấy hài lòng đôi mắt kia rất đáng ghét. Hắn à, chính là cái đại sát lang, phát hiện nữ nhân xinh đẹp, lại như nhìn thấy cựu nhỏ đồng dạng, hận không thể liền ra lẫn xương ăn một miếng rồi. Diệp Khai Tâm buông tay nói, Liên Tuyết, chớ đem ta nói hư hỏng như vậy được không? Ngươi hỏi một chút Ngưng Chi tỷ, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta chiếm qua nàng một điểm tiện nghi không vậy? Cả tay đều không dắt qua. Đúng không Ngưng Chi tỷ? Nhan Ngưng Chi đỏ mặt gật đầu, nhưng trong lòng nói, tuy rằng không dắt qua tay, nhưng là lần kia chân của ta bị chặt rồi, ngươi nhưng ôm lấy ta đây. Hạ Liên Tuyết đi tới giường trúc một bên ngồi xuống, cầm qua Nhan Ngưng Chi một cái tay, nơi tay lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói rằng, nam nhân chính là như vậy, vật càng dễ lấy, lại càng sẽ không hiểu được quý trọng. Sau đó ngươi cùng hài lòng cùng nhau lúc, nhất định phải cẩn thận phòng bị, đừng làm cho hắn dễ dàng chiếm tiện nghi. Đặc biệt là thân thể, có thể không dễ dàng để hắn lấy được. Nhan Ngưng Chi nhìn thấy Hạ Liên Tuyết đầu tiên nhìn cảm giác là tinh khiết giống như suối nước, thánh khiết giống như thiên tử, như vậy một cái ngăn cách hậu thế thiếu nữ, hẳn là đối với thế sự một chữ cũng không biết, đối với nam nữ tình ái tỉnh tỉnh mê mê mới hợp tình lý, nhưng là theo tiếp xúc ngắn ngủi, Nhan Ngưng Chi mới phát hiện Hạ Liên Tuyết tuổi tác tuy nhỏ, lại không bước chân ra khỏi cửa, lại tựa hồ như hiểu được rất nhiều chuyện, đặc biệt là loại kia vạn sự đều nhìn ra nhẹ như mây. Gió bình thản tâm thái, liên liên một cái trải qua mấy chục năm tang thương 5 tháng lão nhân khả năng đều không thể làm. Hạ Liên Tuyết vừa nãy cái kia vài câu vừa ra khỏi miệng, Nhan Ngưng Chi không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu, một khuôn mặt tươi cười đỏ chót như bố, làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Liên Tuyết như vậy tinh khiết như một tờ giấy trắng thiếu nữ tuyệt đẹp, càng sẽ nói ra loại này tu nhân. Diệp Khai Tâm than thở, Liên Tuyết ta Liên Tuyết, xem ra để Ngưng Chi tỷ cùng ngươi ở cùng một chỗ là thứ sai lầm, lúc ta không có mặt, ngươi sau lưng cùng Ngưng Chi tỷ nói ta bao nhiêu nói xấu, sớm muộn hình tượng của ta sẽ bị ngươi hủy diệt. Nhan Ngưng Chi ngẩng đầu lên, chủ động thay Hạ Liên Tuyết giải thích, không có, ở trước mặt ta, Liên Tuyết từ chưa từng nói ngươi một câu nói xấu. Vừa nãy là lần đầu tiên. Diệp Khai Tâm thấy Hạ Liên Tuyết tựa như cười mà không phải cười bộ dạng, nơi nào chịu tin. Vì vẫn bạn phần mà nói, các ngươi nữ nhân một lòng, đây là đang lẫn nhau giúp đỡ nói lời nói đây này Ngưng Chi tỷ, chúng ta ở Tây Đô thành phố cũng đã quen biết, ở chính giữa đô thị lại cùng nhau vượt qua rất nhiều thời gian tốt đẹp, ta bản cho rằng ngươi sẽ đứng ở của ta trong trận doanh ra, không nghĩ tới ngươi. Ngươi lại có thể biết vô tình phản bội ta, ta hảo tâm đau nhức ta trái tim thật đau á, hài lòng, ta không phải. Ta không có. Ta. Nhan Ngưng Chi không sợ trường ngôn tử, muốn biện giải, nhưng lại không biết làm như thế nào đi nói, nhìn thấy Diệp Khai Tâm thương tâm thất vọng, đấm ngực dậm chân bộ dạng, cấp nước mắt ở trong hốc mắt xoay một vòng, chỉ lát nữa là phải tràn mi mà ra. Diệp Khai Tâm thấy Nhan Ngưng Chi lại đem lời của mình cho rằng là thật sự, lúc này mới nhớ tới nàng là một cái chất phát thiện lương, không chút tâm cơ nào thiếu nữ, ngẩn ngơ, cuốn bít cười bồi nói, Ngưng Chi tỷ, ta là nói đùa đây, sao có thể thực sẽ trách ngươi? Ai, chúng ta không cho khóc ga được rồi, ta có tội ta đáng chết ta nên đánh ngươi nếu là thật khóc, ta chỉ có dập đầu cho ngươi bồi tội rồi. Nhan Ngưng Chi khịt mũi, cuối cùng đem trong lòng loại cái kia muốn khóc cảm giác mạnh mẽ ép xuống, nhỏ giọng nói, thật sự không trách ta à? Diệp Khai Tâm cười nói, không nỡ đến trách đây này. Hạ Liên Tuyết cười đứng dậy đẩy ra Diệp Khai Tâm, sang giọng, cái tên nhà ngươi, làm sao suýt chút nữa đem Ngưng Chi làm khóc. Ngươi đi nơi này không hoan nên ngươi. Diệp Khai Tâm mặc cho Hạ Liên Tuyết đem mình đẩy lên trúc bên ngoài nhà, chút nào cũng không tức giận, đống nhiên hai tay nắm ở nàng không thể tả doanh cầm bằng eo, ở nàng thủy quang nhuận trên môi mạnh mẽ hôn một cái, cười hì hì nói, ngươi thật cam lòng ta đi. Hạ Liên Tuyết đôi mắt đẹp dâng lên một tầng mê ly sương mù, ôn nhu nói, thật vất vả gặp phải ngươi, làm sao có thể cam lòng ngươi đi. Ngươi cả đời này đều chạy không thoát lòng bàn tay của ta rồi. Diệp Khai Tâm nói, vậy ngươi còn đuổi ta. Hạ Liên Tuyết nói, ta chuẩn bị để Ngưng Chi theo ta học tập cổ y thuật, ngươi ở lại chỗ này, hai chúng ta đều sẽ phân tâm. Diệp Khai Tâm vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi đồng thời học tập, vậy ta làm sao bây giờ? Đem ta vứt qua một bên, rất không nhân đạo. A Hạ Liên Tuyết cười nói, ngươi đi tìm Quyến Vũ sư tỷ, nói cho nàng biết chúng ta đều đi nàng nơi đó học tập mỹ thuật. Bất quá mấy ngày nay ta phải giúp Ngưng Chi củng cố một thoáng hiệu quả trị liệu, không thể phân thân, chính ngươi đi trước cùng nàng học đi. Nam nhân mỹ thuật cùng nữ nhân là không giống. Diệp Khai Tâm gãi đầu than thở, ta có chút sợ Quyến Vũ sư tỷ. Hạ Liên Tuyết nói, sợ nàng cái gì? Thực lực của nàng kém xa tít tắp ngươi. Không quan hệ thực lực vấn đề. Diệp Khai Tâm mặt mày ủ rũ mà nói, Liên Tuyết, không nói gạt ngươi, ta vừa nay đi tìm Quyến Vũ sư tỷ lúc, nàng lại đối với ta làm mỹ thuật. Khắc khắc, ta sợ lại đi tìm nàng, nàng lại sẽ như vậy đến trêu cho ta. Vạn nhất ta cầm giữ không được, bị nàng chiếm tiện nghi. Hạ Liên Tuyết cười nói, cái kia không chính hợp tâm ý của ngươi sao? Quyến Vũ sư tỷ là thứ khó gặp đại mỹ nhân, lại là chúng ta Phật tông trong tông môn duy vừa tu luyện quá mỹ thuật nữ đệ tử, bị nàng chiếm tiện nghi, lẽ nào ngươi không muốn? Diệp Khai Tâm nói, Quyến Vũ sư tỷ thật là tốt, nhưng ta xưa nay không hướng về phương diện kia suy nghĩ quá. Thật không có. Hạ Liên Tuyết vẻ mặt đống nhiên nghiêm lại, giơ lên nhỏ và dài cánh tay ngọc, nâng lên Diệp Khai Tâm tuấn lãng như ngọc khuôn mặt, nghiêm túc nói, hài lòng, ngươi cùng Quyến Vũ sư tỷ học tập mỹ thuật lúc, bất luận nàng cho ngươi làm thế nào, ngươi liền chiếu ý của nàng đi làm, nói chung dù như thế nào, Quyến Vũ sư tỷ là tuyệt sẽ không hại ngươi. Chúng ta chuyện giữa, ngươi cũng không cần giấu nàng cái gì nhớ kỹ, vì để sớm ngày tan rã trong cơ thể chiến châu, vì trong cơ thể âm dương khôi phục cân bằng, vì có thể vĩnh viễn tư thủ cùng nhau, hai người chúng ta đều muốn dùng tâm đi học. Diệp Khai Tâm một mặt thống khổ mà nói, ý của ngươi là nói, cho dù Quyến Vũ sư tỷ nhân cơ hội đoạt lấy thân thể của ta, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh nhận. Hạ Liên Tuyết gật đầu nói, đúng thế. Nghe nói mỹ thuật chia làm nam nhân chuyên tu, nữ nhân chuyên tu, nam nữ song tu cùng mấy bộ phận, ta đối bản tông loại này mỹ thuật hiểu rất ít, cũng không hiểu lắm. Thật giống dính đến nam nữ song tu, khả năng cần nam nữ song phương thân thể tiếp xúc mới được. Nàng nói tới chỗ này, ước lượng lên mũi chân ở Diệp Khai Tâm trên môi mổ một cái, sau đó cười nói, nếu như Quyến Vũ sư tỷ đồng ý như vậy dạy ngươi, cái kia liền tiện nghi ngươi rồi. Đi thôi, nhớ tới muốn dùng tâm học tập. Diệp Khai Tâm cười nói, nghe ngươi nói những này, ta làm sao đống nhiên có loại muốn ra chiến trường hùng hồn chịu chết cảm giác đây. Hạ Liên Tuyết cũng cười nói, ngươi chính là muốn làm tốt tâm lý này chuẩn bị. Bởi vì ta còn nghe nói tu luyện qua mỹ thuật nữ nhân đều là rất lợi hại, sẽ làm cho nam nhân không chịu nổi. Ha ha, Ngưng Chi thật giống ở trộm xem chúng ta nói chuyện đây, ta về nhà trúc bên trong cùng nàng rồi. Diệp Khai Tâm nhìn nàng xoay người yêu kiều thức tha đi vào nhà trúc, nghĩ đến chính mình gánh bắt trọng yếu sứ mệnh, chậm rãi hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến. Thông qua huyền không tiểu, bước lên không muốn phong trước phòng, đi tới Hạ Vũ Mị sống một mình trước cửa tiểu viện, Diệp Khai Tâm thu thập dọc theo đường đi suy nghĩ lung tung, dùng sức vang lên cửa viện. Hạ Vũ Mị tựa hồ đang chờ hắn trở về tựa như, rất nhanh sẽ mở ra cửa viện, một đôi nước long lanh hoa đảo mắt thấy hắn, cười híp mắt nói, tiểu sư đệ, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Hỏi Thương Tuyết sư muội sao? Diệp Khai Tâm sợ lại chúng rồi nàng mỹ thuật, không dám cùng con mắt của nàng đối lập, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt ngưng rót ở nàng tâm kia hồng hào khêu gợi trên môi, nói rằng, Liên Tuyết nói, không cần làm phiền Quyến Vũ sư tỷ ngươi về phía sau ngọn núi, chúng ta tới ngươi nơi này học là được. Hạ Vũ Mị ồ một tiếng, cười lại nói, vậy các ngươi đánh toán khi nào thì bắt đầu học? Ta nơi này chính là bất cứ lúc nào xin đợi lắm ha ha, trong tông môn sư huynh đệ, các sư tỷ muội nếu như biết tiểu sư đệ ngươi cùng Thương Tuyết sư muội lại muốn tu luyện mỹ thuật, không biết thì như thế nào giật mình đây. Này Diệp Khai Tâm nói, Quyến Vũ sư tỷ, chuyện này ngươi muốn thay giữ bí mật cho chúng ta a, có một số việc ta ngay cả lao sư đều còn chưa nói đây, liền nói cho sư tỷ ngươi rồi. Hạ Vũ Mị ăn cười nói, tiểu sư đệ đối với sư tỷ thật tốt, sư tỷ trong lòng thật là cảm động yên tâm đi, cho dù có người lấy đao gác ở sư tỷ trên cổ, sư tỷ cũng sẽ không đem chuyện của các ngươi thổ lộ một chữ. Ta thật sự rất chờ mong nhìn thấy ngươi cùng Thương Tuyết sư muội một bước lên trời, bước lên thực lực đỉnh phong. Một khắc đó Diệp Khai Tâm tự tin tràn đầy mà nói, một khắc đó ứng sẽ không rất xa. Hạ Vũ Mị trên mặt nổi lên một vẻ sắc mặt đỏ, nhìn Diệp Khai Tâm nói, ngươi mặc dù là cái người đàn ông nhỏ bé, bất quá loại này thô bạo lộ ra ngoài bộ dạng, xem ra thật sự rất mê người. Sư tỷ nếu như trẻ thêm vài tuổi nữa, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Khai Tâm biết lời của nàng là có ý gì, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cười khăn nói, Liên Tuyết còn muốn cho Ngưng Chi tỷ chữa bệnh, khả năng cần mấy ngày mới có thể thoát đến mở thân, vì lẽ đó ta trước tiên lại đây học. Quyến Vũ sư tỷ, một tấc thời gian một tấc vàng a, ngươi bây giờ liền bắt đầu dạy ta chứ? Càng nhiều đến, địa chỉ hoang đường cao thủ chương 309, một tấc thời gian một tấc vàng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 310, thụ nghiệp Hạ Vũ Mị gian phòng rộng rãi sáng sủa, thông gió tính rất tốt, hiện tại lại là mùa đông lạnh lẽo, có thể Diệp Khai Tâm nhưng hận không thể thoát hết trên người mình hết thảy quần áo, ngâm ở trong nước đá, lấy tiêu trừ chính mình cả người khô nóng cảm giác. Hắn nguyên lai cho rằng mỹ thuật cùng cái khác võ học không có gì lớn khác nhau, không nghĩ tới theo Hạ Vũ Mị tiến vào gian phòng của nàng sau, Hạ Vũ Mị nhưng chỉ vào một bộ đánh dấu có tỉ mỉ kinh lạc liệt vị trần trụi thân thể đồ, mở sinh mặt cho hắn lên một đường đường sinh lý vệ sinh hóa. Diệp Khai tâm thân là một tên võ giả, năm đó đầu tiên học tập liền là nhân thể kinh lạc liệt vị, mà khác hắn cũng không phải chưa người sự tình thiếu niên, đối với nam nữ thân thể cũng đã sớm tường tận biết rõ, vì lẽ đó thấy Hạ Vũ Mị tới liền nói những này đông tây, không hiểu ý đồ của hắn là cái gì, nói: "Quyến rũ sư tỷ, liên quan với kinh lạc liệt vị cùng nhân thể cấu tạo tri thức, trung học chúng ta thời kỳ có học qua, chúng ta hay là nhảy qua những này, trực tiếp tiến vào chủ đề." "Đi." Hạ Vũ Mị cười nói: "Ngươi đừng bội nha, ta tên chính là mỹ thuật kiến thức căn bản, tỉ mỉ nghe tiếp, ngươi liền biết cùng ngươi đồng thời học có cái gì không giống á. Mỹ thuật chia làm nội mỹ thuật cùng ở ngoài mỹ thuật, cái gọi là nội mỹ thuật, nói trắng ra là chính là phòng bên trong thuật, là nam nữ song phương lẫn nhau lấy lòng dùng, mà cái gọi là ở ngoài mỹ thuật thì lại là thông qua động tác, ngôn ngữ, ánh mắt, vẻ mặt vân vân ngoại bộ nhân tố, đến ảnh hưởng cùng khống chế người khác, tâm tình cùng tư duy." Hai lòng sư đệ, từ tỉ mỉ nhìn ta này tấm kinh lạc huyệt vị đồ, cùng ngươi đồng thời xem qua có hay không cùng chỗ. Diệp Khai tâm trợn mắt lên, một lốc tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, trong lúc đó thân thể kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh mạch ở ngoài, còn rốt cục phát họa ra mấy cái nội tức cất bước con đường, mà những này con đường, chỉ cần tập trung ở nam nữ ghi chú cái kia đổ trừ thân thể phần bụng vị đặc biệt là sinh sản hệ thống vị trí, tức hợp toàn thân kinh lạc tương thông liên kết, là tự nhiên đi nhất hệ chuyện này. Tựa hồ cũng là một loại nội tức phương pháp tu luyện. Diệp Khai tâm lẩm bẩm nói rằng, tò mò, âm thầm khởi động một luồng nội tức, dựa theo cái kia mấy cái kỳ dị kinh lạc huyệt vị con đường vận hành quay vòng lên. Để hắn không nghĩ tới chính là, khi cái cỗ này nội tức vận chuyển một chu thiên về sau, cả người nhiệt độ càng cấp tốc tăng cao, đồng thời quanh thân dòng máu cũng bắt đầu hướng về nơi bụng chảy tới, một cái nào đó vị trí lại như gặp hương diễm kích thích giống như nổi lên phản ứng, ngay trước mặt Hạ Vũ Mị dựng lên đỉnh đầu thật cao liều bài. Diệp Khai tâm sợ hết hồn, thấy Hạ Vũ Mị ánh mắt hướng mình hạ thân dây đi qua, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, không do rất là quất bách, lập tức tiền đặt cọc, trong mua trả góp, không lưng, tận lực đem cái kia lồi ra vị trí che giấu đi. "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy?" Hạ Vũ Mị ăn cười hỏi, ánh mắt không rời Diệp Khai tâm thân thể, xem sắc mặt của nàng, căn bản chính là ở biết rõ còn hỏi. Diệp Khai tâm đến, cái kia, ta cái bụng đống nhiên có điểm không thoải mái. "Ai ơi, có đúng không? Ra, sư tỷ giúp ngươi vò vò." Hạ Vũ Mị cười đi tới trước mặt hắn ngồi xổm người xuống đi, duỗi ra hai tay, làm bộ hướng về hắn bụng dưới Diệp Khai tâm đội vàng quát tay, "Không cần, không cần, một hồi là tốt rồi." Diệp Khai tâm ngồi ở trong ghế, Hạ Vũ Mị ngồi xổm ở trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Hạ Vũ Mị trên người cổ áo mở rộng một đường, lộ ra nơi ngực một vệt phấn ngươi trắng như tuyết, cao vút hai bú lưu ý vô ý đỉnh ở Diệp Khai tâm trên đầu gối. Tuy rằng cách một tầng dày đặc quần áo, nhưng Diệp Khai Tâm vẫn có thể cảm giác được hắn bộ ngực mềm mại cùng thật sự không dùng. "Vậy chúng ta kế tục học." Hạ Vũ Mị cười khúc khích, đứng dậy đi trở về đến vị trí ban đầu lên, tiếp đề tài mới vừa rồi đến, "Ngươi nói không sai, kỳ thực mỹ thuật cũng là một loại nội tức pháp môn tu luyện, chỉ bất quá khá là đặc biệt tụ thôi. Ý gì theo ngươi cùng Thương Tuyết sư mọi tình huống, các ngươi chỉ cần học tập nội mỹ thuật là được, còn dùng để mê hoặc người ở ngoài mỹ thuật, đối với các ngươi cũng không có gì dùng." Diệp Khai Tâm đến, "Đều học, đều học. Nghệ không ép thân mà. Vạn nhất sau đó gặp phải thực lực mạnh mẽ nữ tính võ giả, đánh không lại nàng, ta dùng mỹ thuật nói không chắc có thể chuyển bại thành thắng." Hạ Vũ Mị cười nói, "Một người đàn ông dùng mỹ thuật đi mê hoặc nữ nhân, nghe tới thật không được tự nhiên." "Ha ha, bất quá ở ngoài mỹ hoặc thuật chỉ thích hợp với nữ nhân, ngươi là không có cách nào học cả. Ngươi muốn học đồ vật kỳ thực rất đơn giản, chính là trong lòng bàn tay mỹ thuật nội tức vận chuyển pháp môn, khi ngươi cùng Liên Tuyết thân thể kết hợp với nhau lúc, làm sao chuyển độ ngươi dương tức cho Liên Tuyết, làm sao tiếp nhận Liên Tuyết chuyển độ đến bên trong cơ thể ngươi âm tức, làm sao khiến trong cơ thể âm dương nội tức dung hợp lẫn nhau." Hạ Vũ Mị giáo đến chăm chú, Diệp Khai Tâm học tỉ mỉ, như vậy chỉ dùng ngắn ngắn 2-3 ngày thời gian, Diệp Khai Tâm liền lớn lớn ra ngoài Hạ Vũ. Bị dự liệu học được mỹ thuật bên trong chính mình cần nắm giữ bộ phận, còn lại cũng chỉ muốn lâm sàng thực chiến rồi. Trong thời gian này, Diệp Khai Tâm dựa theo Hạ Vũ mỹ truyền thụ cho phương pháp, không chỉ một lần lén lút thí nghiệm qua, phát hiện mình đối với thân thể một cái nào đó vị trí khống chế lại đến rồi thuận buồm xuôi gió trình độ, kết quả này để lòng hắn ngứa khó cong, kinh hỉ không ngớt, mà Hạ Vũ mỹ mỗi khi nhắn lại đến sự khác thường của hắn vẻ mặt thời gian, sẽ không nhịn được trêu chọc khiêu khích hắn vài câu, kết quả thiếu một chút dẫn ra thiên lôi địa hỏa. Trêu đến Diệp Khai Tâm hầu như tại chỗ kích động mất khống chế, đem nàng cho mạnh mẽ đẩy ngã. Theo Hạ Vũ Mị nói, Diệp Khai Tâm trước mặt nắm giữ chỉ có thể khống chế thân thể của chính mình tình dục cùng nam nữ song tu phương diện lý luận tri thức, muốn chân chính làm được cùng Hạ Liên Tuyết ở lúc kết hợp có thể liên hệ âm dương song tu cảnh giới, nhất định phải do hai người trải qua quá lần lượt thực chiến, cẩn thận phỏng đoán lĩnh hội mới được, này không thể nghi ngờ cho Diệp Khai Tâm một cái công khai đẩy cũng Hạ Liên Tuyết lý do. Đối với Diệp Khai Tâm học nhanh như vậy, Hạ Vũ Mị đang ngạc nhiên sau khi, chế nhạo hắn quả nhiên là thứ lớn sắc quỷ. Học lên ngự nữ thuật càng so với tu luyện chính thống võ học tiến bộ cũng phải lớn hơn, mà Diệp Khai Tâm nhưng dạy mặt nói mình là một toàn năng hình thiên tài đồ vật gì vừa nghe liền hiểu, vừa học liền biết. Hai ngày thời gian độ khó cao nồng đậm ám muội tiếp xúc, nhanh chóng tăng tiến Diệp Khai Tâm cùng Hạ Vũ Mị đôi này, chuyện này đối với sư tỷ đệ cảm giác tình, cứ việc hai người nhất ngôn nhất ngữ, nhất cử nhất động, hoàn toàn tràn đầy ý vị sâu xa bầu không khí, nhưng hai người lại đều rất tốt khống chế lại rồi, cũng không hề đột phá cuối cùng một đạo phòng tuyến, bất quá bắt tay mò chân, ôm ấp hôn môi những này động làm nhưng làm không ít. Hạ Liên Tuyết đã từng căn dặn Diệp Khai Tâm, để hắn ở học tập mỹ thuật trong lúc, mặc kệ Hạ Vũ Mị muốn hắn làm cái gì, hắn đều muốn vâng theo, vì lẽ đó ngoại trừ vừa mới bắt đầu còn có chút câu thúc ở ngoài, sau đó theo cùng Hạ Vũ Mị càng ngày càng quen thuộc, Diệp Khai Tâm cũng liền buông tay buông chân, dám cùng Hạ Vũ Mị tùy ý vui đùa chơi đùa. Cùng lúc đó, Nhan Ngưng Chi bệnh tình đã ở Hạ Liên Tuyết tỉ mỉ điều trị dưới nhanh chóng phục nguyên. Không chỉ như vậy, ở cổ y thuật học tập lên, Nhan Ngưng Chi cũng như si mê như say sưa, phản phất gặp ma giống như vậy. Hạ Liên Tuyết cùng nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình cùng tỉ muội, thấy nàng học chăm chú, cũng tuyệt không giấu làm của riêng, chuẩn bị đem chính mình sẽ cổ y thuật dốc túi truyền thụ. Chỉ bất quá ngăn ngắn mấy ngày, Nhan Ngưng Chi lại cố gắng thế nào, học được đồ vật cũng chung quy có hạn. Cũng may Hạ Thương Tuyết đáp ứng bọn nàng, nàng chờ nàng bệnh tình gần như hoàn toàn khôi phục rồi, sẽ bồi tiếp nàng cùng Diệp Khai Tâm, Hạ Vũ Mị cùng đi bên trong đô thị ở trên một quãng thời gian, nhất định sẽ đem một thân y thuật toàn bộ đều giao cho nàng. Ngày đó sau giờ ngọ, Hạ Liên Tuyết rốt cục nhín chút thời gian, cùng Diệp Khai Tâm dắt tay đi tới Hạ Vũ Mị nơi ở, hướng về Hạ Vũ Mị học tập mỹ thuật. Để Hạ Vũ Mị cùng Diệp Khai Tâm đều không nghĩ tới chính là, Hạ Liên Tuyết ở võ học trên là thứ tuyệt thế ít có thiên tài, nhưng là ở mỹ thuật học tập ở bên trong, nhưng bây giờ là thứ hạng soạn sĩnh. Hạ Vũ Mị giáo trêu tức nàng ra, càng cảm giác so với Diệp Khai Tâm lúc gian nan gấp trăm lần, mỗi một câu nói đều muốn nhiều lần giảng giải mấy lần mới được, lại tăng thêm Hạ Liên Tuyết cần học tập mỹ thuật vị trí muốn so với Diệp hài lòng học phức tạp rất nhiều, học lên càng thêm vất vả. Một tuần thời gian hạ xuống, 10 phần bên trong lĩnh hội vẫn chưa tới vừa thành, một thành, điều này làm cho Hạ Vũ Mị nhức đầu không thôi. Hoang đường cao thủ chương 310, thụ nghiệp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 311, người đẹp nhất không có một trong. Quyến rũ sư tỷ, ta có phải cụm bề lắm hay không? Nhìn thấy Hạ Vũ Mị lắc đầu thở dài nao bộ dạng, luôn luôn nhẹ như mây gió Hạ Liên Tuyết cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng rồi. Hạ Vũ Mị cười khổ nói, Liên Tuyết, ngươi muốn nói mình đần, ngày đó dưới liền không có mấy cái người thông minh rồi. Ta cảm thấy cho ngươi học tập mỹ thuật sở dĩ gặp phải trở ngại, hơn nửa cùng tính cách của ngươi có quan hệ. Ngươi thở nhỏ liền tâm tình bình thản, vô dục vô cầu, đây là tu luyện mỹ thuật một cái tối kỵ. Vô dục vô cầu. Cái kia lúc trước ta nha, từ khi hài lòng tâm tình bình thản lên núi về sau, ta cảm thấy tâm tình của ta đã rối loạn. Mặt khác ta hy vọng có thể cùng hài lòng cầm tay đầu bạc tướng mạo tư thủ, đây toán cũng là một loại muốn tìm chứ. Tính cách của ta đã cải biến không ít, nhưng là tại sao vẫn như cũ học không tốt? Hạ Liên Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút khổ não. Diệp Khai Tâm ánh mắt chuyển hướng Hạ Vũ Mị, tựa hồ mong mỏi nàng có thể ở chung biện pháp gì tốt. Có thể hay không học giỏi mỹ thuật, đối với Hạ Liên Tuyết cùng Diệp Khai Tâm tới nói đều cực kỳ trọng yếu, quan hệ này đến hai người bọn họ có thể thành công hay không thay đổi trong cơ thể âm dương mất nhất định trạng thái, nếu như cái vấn đề này chậm chạp không cách nào giải quyết, như vậy hai người nội tức sẽ xuất hiện một cái dương tức càng ngày càng mạnh, một cái âm tức càng ngày càng vượng cục diện, như vậy mầm họa kéo dài không ngừng tích lũy xuống lời mà nói, một ngày nào đó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hạ Vũ Mị đã từ Diệp Khai Tâm nào biết hai người mời khách, cũng biết bên trong cơ thể của bọn họ không ngừng tan rã chiến châu, mặc dù là thực lực bọn hắn như bay tiến mạnh, nhưng cùng với một cũng ở bên trong cơ thể của bọn họ chôn xuống cự mầm hóa lớn, muốn hóa giải tử cục này, hiện nay duy nhất phương pháp chính là để cho hai người lấy âm dương thuật song tu bổ sung trong cơ thể âm dương sát thực, nhưng bây giờ Diệp Khai Tâm tu luyện mỹ thuật tiến triển thuận lợi, Hạ Liên Tuyết như nhiều lần bị ngăn trở, đối với cái này Hạ Vũ Mị cũng không cách nào khả thi. Hoặc bất luận là đồ vật gì cũng phải có cái quá trình, không được quá mau, chúng ta từ từ đi đi. Xem Hạ Liên Tuyết biểu hiện có chút u tùn, Hạ Vũ Mị quên lơn, Thương Tuyết sư muội, ngươi cùng hài lòng không phải mỗi ngày ở một chỗ sao? Kỳ thực ngoại trừ ta dạy cho ngươi ở ngoài, hai người các ngươi trong lúc đó cũng có thể nhiều giao lưu với nhau. Cái này giao lưu, không chỉ có chỉ là ngôn ngữ trên, còn có thân thể trên. Các ngươi cũng sẽ hiểu chứ? Bị thuật bên trong có quan song tu một vài thứ, cuối cùng nhất là cần lưỡng tình tương duyệt nam nữ cùng nhau thân thể sẽ cân nhắc, thân thể tiếp xúc hơn nhiều, không hiểu không thông một vài thứ, một cách tự nhiên có thể lĩnh hội tới. Hạ Liên Tuyết đây này Diệp Khai Tâm bốn mắt tương giao, Hạ Liên Tuyết sắc mặt cũng không có gì khác thường, phản phất cùng Diệp Khai Tâm là lao phu lao thê, cho dù giữa hai người phát sinh ở thân mật tiếp xúc cũng là thuận lý thành trường, chuyện tự nhiên, có thể Diệp Khai Tâm nhưng lại có chút ngượng ngùng căng thẳng, đương nhiên trong lòng càng á hay là kích động cùng chờ mong. Rảnh rỗi quyến rũ sư tỷ những câu nói này, đẩy ngã băng thanh ngọc khiết, tiên tử bình thường Hạ Liên Tuyết thì có công khai lý do, không hề chỉ làm mộng tưởng rồi. Kiên trì đem Hạ Vũ Mị giảng giải có quan hệ mỹ thuật phương pháp tu luyện nghe xong, Diệp Khai Tâm không nói hai lời, cùng Hạ Vũ Mị lên tiếng chào hỏi về sau, kéo Hạ Liên Tuyết tay nhỏ liền đi ra phía ngoài. Đi nhanh như vậy làm gì? Hạ Liên Tuyết bị Diệp Khai Tâm lôi kéo một đường đi nhanh, ngoan ngoãn xảo xảo không có lên tiếng, đến Huyền Không Tiểu lúc trước, lúc này mới không nhịn được hỏi. Diệp Khai Tâm cười hắc hắc nói, ngươi không có nghe quyến rũ sư tỷ nói sao? Muốn tu luyện thật âm dương song tu thuật, nhất định phải chúng ta ở trước đây tự mình đi cân nhắc, đi lĩnh hội. Liên Tuyết, vì để sớm một ngày tu thành mỹ thuật, chúng ta sau khi trở về liền bắt đầu tiến hành tiếp xúc thân mật đi. Hạ Liên Tuyết lắc đầu nói, hiện tại không được đâu, Ngưng Chi ở ta nơi nào đây? Diệp Khai Tâm đang muốn đang nói cái gì, phía trước bóng người thoáng hiện, toàn thân áo trắng trắng hơn Tuyết Nhan Ngưng Chi càng từ nhỏ trong vườn bước nhanh ra đón. Nhan Ngưng Chi trên mặt đến này khó có thể tự kiềm chế sắc mặt vui mừng, nhìn thấy Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết cùng nhau mà đến, nàng rất xa liền mất nói, Liên Tuyết vui sướng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nhan Ngưng Chi cùng Hạ Liên Tuyết tính cách đều thiên hướng về yên tĩnh ôn nhu, mấy ngày hạ xuống, hai người ở chung ăn ý, đặc biệt là ngày càng sâu sắc thêm, đã đem đối phương cho rằng là chính mình chi tâm hảo tỉ muội. Hạ Liên Tuyết nhìn thấy Nhan Ngưng Chi trên mặt vui vẻ vẻ mặt về sau, khẽ mỉm cười, đối với Diệp Khai Tâm nói, Ngưng Chi cao hứng như vậy, nhất định có học được ta dạy nàng cái gì y thuật, đây là không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng ta chia sẻ tâm đắc đây này. Diệp Khai Tâm thấy Nhan Ngưng Chi cười tươi rói đứng ở Huyền Không Tiểu một bên, một bộ áo trắng bị gió núi thổi dính sát vào tựa ở thân thể mềm mại một bên, phát họa ra linh lung nguyện chuyển đường cong, làn váy theo gió phấp phới tung bay, cả người đều có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên không cách mặt đất mà đi cảm giác, không khỏi có chút đờ ra ngưng trí rất đẹp đúng không? Hạ Liên Tuyết nhẹ giọng hỏi Diệp Khai Tâm mặt già đỏ lên, khắc khắc hai tiếng, cười khăn nói, nàng thật là mỹ. Nhưng là ở trong lòng ta, người vĩnh viễn là đẹp nhất. Không có một trong. Hạ Liên Tuyết nắm Diệp Khai Tâm tay nhỏ cuốn rồi căng thẳng, nàng biết Diệp Khai Tâm sẽ không lừa gạt mình, nàng cũng có cái này tự tin. Đi tới Huyền Không Tiểu, Hạ Liên Tuyết thả ra cùng Diệp Khai Tâm khiên cùng nhau tay, đi tới Nhan Ngưng Chi trước mặt, bị cười nói, ngươi tâm tình không tệ nha, sáng sớm ta dạy cho ngươi mấy cái trị liệu nghi nan tạm chứng phòng ở, ngươi đã nắm giữ đúng không? Nhan Ngưng Chi hưng phấn gật đầu, đúng nha, hầu như đều đã nắm giữ, chính là còn có một chút không biết rõ. Đi, chúng ta đi vào đang nói. Nhan Ngưng Chi ánh mắt lướt qua Hạ Liên Tuyết, chúng Diệp Khai Tâm cười cười, sau đó cùng Hạ Liên Tuyết sóng vai đi vào trường học nhà trúc bên trong. Diệp Khai Tâm từ Hạ Vũ Mị nơi đó lúc rời đi, hay là lòng tràn đầy nhiệt tình, dự định sau khi trở lại tách ra Nhan Ngưng Chi, nghĩ biện pháp trước tiên đem Hạ Liên Tuyết cho đẩy lên đang nói, lại không nghĩ rằng Nhan Ngưng Chi học tập cổ y thuật nhiệt tình cao như thế chướng, lại vẫn liền đứng ở cửa tiểu viện chờ Hạ Liên Tuyết trở về. Hiện tại mỹ nhân trước đây đi tham thảo cổ y thuật vấn đề, bắt hắn cho gạt tại một bên, trong lòng hắn huyên nghị sướng vãi mộng cứ như vậy bị vũ khí phá hư. Hết đối với Nhan Ngưng Chi, Diệp Khai Tâm là sinh không ra bất kỳ buồn bực chi tâm, nhìn bọn hắn bóng lưng hiểu điệu ở trước mắt biến mất, hắn chỉ có khổ tâm lắc đầu. Đứng ở tiểu viện trước đại môn ngơ ngác phát ra xẻng đốc, trong lòng ai thán vài tiếng, lúc này mới bước nhẹ đi vào trong viện. Diệp Khai Tâm ở Càn Khôn núi người quen thuộc không nhiều, Thích Thiên Cơ là thứ lao giả, cùng hắn người trẻ tuổi này không có tiếng nói chung. Hạ Vũ Mị nơi đó có đội hắn không ngừng trêu chọc khiêu khích, nếu như bộ là muốn học tập mỹ thuật, Diệp Khai Tâm thật sự không muốn cùng nàng một chỗ một phòng, tổng thể lo lắng cô nam quả nữ một ngày kia sẽ va chạm gây gổ. Có người nói Hạ Vũ Mị là ngoại trừ Hạ Liên Tuyết ở ngoài, ở Phật Tông trong các đệ tử được hoan nghênh nhất nữ nhân, thầm mến nàng cùng theo đuổi nàng Phật Tông khó địch nổi tự không tại số ít. Những ngày qua mình và Hạ Liên Tuyết như keo như sơn, lang tình vợ ý, không biết có bao nhiêu người nhìn ở trong mắt, ước ao trong lòng, nếu như đang cùng Hạ Vũ Mị không minh bạch, chỉ sợ sẽ bị mắng thành đã coi ở một bên hảo, có ăn ngoài tường hoa dâm tặc, khi đó chính mình nhưng dù là Phật Tông đệ tử. Trong mắt công địch, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm hiện tại không chỗ có thể đi, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng ở lại đây, hắn muốn cùng hai vị mỹ nữ nói chuyện phiếm, trò chuyện, đem ngày đó thời gian còn lại đấu pháp đi qua. Vậy mà hai nữ tiến vào nhà trúc trung hậu liền bắt đầu vây quanh một ít bình bình lon lon, ba phấn thảo cùng với một ít cổ y thuật giao lưu mà bắt đầu, cùng bọn họ nói chuyện lớn tiếng, bọn hắn cũng chỉ là ngẩng đầu cười cười, thuận miệng có lệ một câu. Diệp Khai Tâm một người ngồi ở nhà trúc phía trước cửa sổ trên đế, nhìn em mình làm không khí một ý hệt hai cái áo trắng mỹ nữ, tâm tình tẻ nhạt phiền muộn tới cực điểm. Hoang đường cao thủ chương 311, người đẹp nhất, không có một trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 312, đạo tông nội chiến trong núi không năm tháng, chớp mắt một cái, lại chính là mười mấy ngày trôi qua rồi. Ở mười mấy ngày nay bên trong, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết mỗi ngày đều sẽ rút ra lúc cùng đi Hạ Vũ Mị nơi đó học tập mỹ thuật. Diệp Khai Tâm đã nắm giữ chính mình cần học toàn bộ đồ vật, kém cũng chính là thực chiến kinh nghiệm mà thôi, mà ở võ học lên, cổ y thuật trên có thiên tung mới Hạ Liên Tuyết, vẫn như cũng không có bao nhiêu tiến triển. Diệp Khai Tâm không chỉ một lần ra hiệu Hạ Liên Tuyết, muốn nàng và mình lấy thân thể đến tìm hiểu áo nghĩa. Hạ Liên Tuyết lúc mới bắt đầu còn kiên trì phải đợi tự mình mỹ thuật học tập tới trình độ nhất định lúc lại nói, sau đó không chịu nổi Diệp hài lòng nhuyễn thi cứng rắn mài, lại thấy hắn bị đè nén hầu như phát rổ, lúc này mới có và phân phối cùng ý nguyện. Chỉ bất quá hai người cùng nhau thời gian tuy rằng rất nhiều, nhưng muốn phải tìm cái thân thiết thời cơ cùng thấp điểm nhưng rất khó. Nhan Ngưng Chi cùng bọn họ cùng ở một cái trong tiểu viện, lúc nào cũng có thể tìm đến Hạ Liên Tuyết thỉnh giáo y thuật trên vấn đề, vì lẽ đó không chỉ là Hạ Thương Tuyết, liền ngay cả Diệp Khai Tâm cũng không dám khi theo liền tay máy tay chân, cùng Hạ Thương Tuyết thân thiết, lo lắng bạn nhất bị Nhan Ngưng Chi thấy được, tất cả mọi người sẽ lung tung khó xử giới. Diệp Khai Tâm đã từng đưa ra đến giã ngoại đi, lấy trời làm chăn, lấy địa làm giường, nhưng là Hạ Liên Tuyết có chút bệnh thích sạch sẽ, không muốn chính mình lần thứ nhất giao cho ở vùng hoang dã. Vì vậy sự tình cứ như vậy bị trễ nải hạ xuống, hai người đều cảm thấy có chút không lại, không thể làm gì khác hơn là ước định trước tiên đem lý luận cùng tri thức học giỏi đang nói, cùng rời đi trước vùng mỏ về sau sẽ ở thực tiễn bên trong lĩnh ngộ mỹ thuật ý chính. Ở gặp phải Diệp Khai Tâm trước đó, Hạ Liên Tuyết tâm cảnh như một cái đầm giếng cổ, vô dục vô cầu, sóng lớn không tình hành, mà Diệp Khai Tâm xuất hiện ở trước mặt nàng về sau, nàng phảng phất chờ đến một cái đã khổ sở chờ đợi thiên thiên vạn vạn năm người yêu, trong lòng gợn sóng chúng sinh, cũng không còn cách nào khôi phục lại yên lặng. Sau đến biết Diệp Khai Tâm, Nhan Ngưng Chi, Hạ Vũ Mị ba người sau đó không lâu liền muốn phản về bên trong đô thị, nàng cũng quyết định đi theo cùng đi ra núi. Tới nay có thể thời khắc làm bạn ở Diệp Khai Tâm bên người, cũng tại Diệp Khai Tâm kế tục nghiên cứu bình nhất định âm dương nội tức song tu mỹ thuật mà đến Nhan Ngưng Chi bệnh tình vẫn cần muốn tiến một bước củng cố trị liệu, còn có thể kế tục truyền thụ nàng cổ y thuật thứ ba. Diệp Khai Tâm cùng Nhan Ngưng Chi đều khuyên nàng người mang vô song nghệ thuật, không nên mai một ở trong núi, mà hẳn là lấy ra đi tế thế cứu nhân. Nhan Ngưng Chi bệnh tình mỗi ngày đều ở chuyển biến tốt, sắc mặt khôi phục trước đây hường hào, da thịt càng thêm trắng non nhắn nhủi, bởi vì bị bệnh mà gầy gò thân hình cũng dần dần đấy đàm mà bắt đầu, chí ít ở ngoài mà xem ra, nàng tình trạng cơ thể đã cùng sinh bệnh trước không có gì sai biệt rồi. Hạ Vũ Mị tuy rằng yêu thích trêu chọc khiêu khích Diệp Khai Tâm, nhưng đây chẳng qua là ở nàng cùng Nguyệt Tôi trao giới đơn độc ở chung lúc mới có thể, nếu có Hạ Liên Tuyết ở bên, nàng sẽ như một thục nữ giống như vậy, trên mặt không thi phấn trang điểm, đeo bên trong quy bên trong cũ, khóe miệng mỉm cười tư thái tao nhã. Vào lúc này, thật sự rất khó muốn như ở chính giữa đô thị thời điểm, nàng sẽ là cái không tới trong xương nữ nhân. Trong thời gian này, Thích Thiên Cơ cũng đã tới Không Muốn Phong hậu phong mấy lần, ngoại trừ rõ xét tìm Nhan Ngưng Chi bệnh tình ở ngoài, chính là thuận tiện cùng Diệp Khai Tâm Hạ Liên Tuyết hai người tán gẫu một ít Phật Tông trong tông môn bộ sự tình cùng với võ học giới gần nhất sinh ra một ít sóng lớn. Phật Tông tông môn thành viên biên tập liên bang, mỗi ngày các nơi phát sinh có ảnh hưởng sự kiện, đặc biệt là dính đến võ học giới, đều sẽ ngay đầu tiên bên trong tụ tập đến Càn Khôn núi Phật Tông tông môn tổng bộ. Những ngày qua nhất làm cho người ta chú ý một chuyện, không ai qua được Đạo Tông trong tông môn nội chiến rồi. Đạo Tông tông chủ Mộ Linh Lung cùng Phó Tông chủ Sở Vô Cực ở giữa mâu thuẫn rộng rãi vi người biết, song phương ở trong tông môn chuẩn bị người ủng hộ, Mộ Linh Lung chống đỡ người lấy trẻ trung phái làm chủ, một người thực lực tuy rằng yếu kém, nhưng sinh ở người nhiều thế chúng Sở Vô Cực người ủng hộ nhiều trong tông môn tiền bối trưởng giả, nhân số tuy ít, một người sức chiến đấu sát thực rất mạnh. Trên danh nghĩa Mộ Linh Lung mặc dù là nhất tông chi chủ, nhưng Sở Vô Cực đối với hắn phát hiệu chỉ lệnh nhưng ngoài nóng trong lạnh, có lúc còn công nhiên chống lại, như vậy miệt coi quyền lực mâu quốc uy hành vi, đổi thành người khác khả năng không cách nào nhịn được. Thiên Thiên Mộ Linh Lung là thứ thanh tâm quản dụng người, quyền lợi muốn cùng khống chế dục đều không mạnh, không nhưng đối với này không phản đối, trái lại đem bộ phận quyền lợi chuyển xuống cho Sở Vô Cực, để hắn đại đi tông chủ chức trách, chính mình thẳng thắn lui khỏi vị trí màn về sau, chuyên tâm tu luyện lên đạo tông võ học. Mộ Linh Lung yếu thế thoái nhượng, tạm thời hòa hoãn song phương ở giữa mâu thuẫn, đúng lúc có cái gì tranh đấu, bọn hắn cũng vẫn luôn trong bóng tối tiến hành, sẽ không bắt được ở bề ngoài ra, để tránh khỏi để người ngoài chê cười, nhưng là gần nhất không biết nguyên nhân gì, vẫn xuất phát từ ẩn cư trạng thái tính cách dịu dàng bình thản Mộ Linh Lung không chỉ đột nhiên xuống núi, hơn nữa còn phá thiên hoang chủ động tìm ra được Sở Vô Cực phiền phức, cho tới song phương vốn cũng không hợp. Quan hệ kề bên vỡ tan biên giới, tranh chấp cũng biến thành chưa từng có gây cấn tột độ lên, có người nói vài tên đức cao vọng trọng, thực lực siêu cường đạo tông tiền bối tự mình đứng ra quyết bảo, đều không thể dẹp loạn hóa giải Mộ Linh Lung lửa giận. Rất nhiều người đều đang suy đoán, đến tột cùng là nguyên nhân gì, đúng vậy Mộ Linh Lung như vậy oán giận tức giận. Này máy theo dõi bay là tả truyền thật nhiều ngày, sau đó mới có chi tình người tuôn ra một cái lớn bắt quái, nói là con trai của Sở Vô Cực Sở Nguyên Dương tham hoan hảo sắc, trời sinh tính phong lưu, lại thèm nhỏ dãi Mộ Linh Lung con gái Sở Tiêm Yêu khuôn mặt đẹp, bất lịch sự không được, kết quả bị Sở Tiêm Yêu làm đến mâu thân Mộ Linh Lung nơi đó, cho tới Mộ Linh Lung giận dữ xuống núi, tìm tới Sở Nguyên Dương, muốn mạnh mẽ giao hấn hắn một trận vì nữ nhân đòi một lời giải thích, mà Sở Nguyên Dương phụ thân Sở Vô Cực là thứ kỳ tích tự bên người tử gây lỗi lầm, hắn không chỉ không chặt chẽ trách phạt, phản mà chỉ trích nói Sở Tiêm Yêu đi tới dụ dỗ con trai của hắn. Song Phương Vi từng người nhi nữ biện hộ ra mặt, mỗi người đều là nói đủ đủ, cải kịch liệt nơi lúc, bầu không khí dương cung bạc kiếm, động một cái liền bùng nổ. Nếu không phải đạo tông trong tông môn bên trong vài tên nguyên lão cấp nhân số khổ khẩu bà tâm quyên can, ngốc un cổ phần cùng với người ủng hộ khả năng đã xảy ra lưu huyết xung đột. Trải qua việc này, vốn là yếu đuối một hồi đạo tông chính phó tông chủ ở giữa quan hệ rốt cục hoàn toàn vỡ tan, ở không cách nào nối liền, bị đạo tông tông môn thành viên trở thành trong lịch sử mềm yếu nhất tông chủ Mộ Linh Lung lấy khiến người ta mục chứng ngây mồm cứng rắn tư thế trở về. Thế muốn bắt về thuộc về tông chủ tất cả quyền lực, Sở Vô Cực cũng không yếu thế, không nhưng ở trong tông môn kết bè kết đảng, tự thành lập thế lực, còn cùng ngoại bộ một ít là lý giải thành công thủ đồng minh, muốn đem Mộ Linh Lung đuổi xuống vị trí tông chủ. Lần này tin tức đều là có đạo tông tông môn thành viên trọng yếu trong miệng chuyển tới, tính là chân thật hẳn là không có vấn đề gì, chính vì như thế, mới có thể ở liên bang võ học giới gây nên sóng lớn mênh mông, mọi người đều biết Sở Tiêm Yêu cùng Sở Nguyên Dương là đường kéo huynh muội quan hệ, Sở Nguyên Dương nếu là thật đối với Sở Tiêm Yêu ý đồ bất chính, cái kia chính là hành vi, có thể làm loại chuyện này. Sở Nguyên Dương cũng thật là cái không bằng cầm thú ra hỏa. Hạ Liên Tuyết ở Càn Khôn trong núi những năm này, tâm tư toàn bộ đặt ở võ học cùng với cổ y thuật lên, ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nàng. Nam quyền thai trị thể a ngươi nói đến liên quan với đạo tông bên trong tranh đấu lúc, nàng một mặt bình thản, sắc đẹp gian ma ốp một hồi. Ngược lại là Diệp Khai Tâm nghe được Sở Tiêm Yêu ba chữ về sau, có chút thần bất thủ xá, trực tiếp liền nghĩ đến một đêm kia mình và Sở Tiêm Yêu, lệnh hồ yêu nhã cùng nhau hô thiên bất tỉnh địa phát sinh siêu hữu nghị sự tình, mà ra thành chuyện kia phát sinh kẻ cầm đầu chính là Sở Nguyên Dương rồi. Lẽ nào Sở Tiêm Yêu sau khi trở về đem chuyện kia nói cho nàng biết hiện nay Mộ Linh Lung rồi hả? Sở Tiêm Yêu không phải loại kia bị ủy khuất liền nuốt giận vào bụng mềm yếu thiếu nữ, lấy nàng tính cách, rất có loại khả năng này, chỉ là không biết nàng nói tất cả chút gì, Sở Nguyên Dương kê đơn sự tình nàng chắc chắn sẽ không ẩn giấu, chính là không biết nàng có không có đề cập đến cùng mình chuyện ở giữa. Diệp Khai Tâm ở Đoan Mục 2 tỷ buổi sinh nhật trên yến hội bái kiến Mộ Linh Lung một lần, đối với nàng ấn tượng rất sâu, Mộ Linh Lung bề ngoài nhìn trên mặt hiền lành ôn hòa, thế nhưng nàng thân là nhất tông chi chủ, thực lực có thể cùng lão sư Thích Thiên Cơ sánh vai, nếu như biết mình đem con gái nàng cho đẩy ngã, nàng có thể hay không tìm chính mình phiền phức. Đến thời điểm phía bên mình không chiếm bất kỳ đạo lý gì, chỉ sợ liền lão sư đều che không nổi. Nghĩ đến Mộ Linh Lung lôi kéo con gái Sở Tiêm Yêu tay, khí thế hùng hổ giết đến tận cửa tìm chính mình tính sổ tình hình, Diệp Khai Tâm không khỏi hãi hùng kết vía, có chút tê dại ra đầu. Lão sư, ngài cùng Màn Tông chủ quan hệ không thật là tốt sao? Hiện tại đạo tông bên trong xảy ra chuyện như vậy, Màn Tông chủ chính là cần cứu viện thời điểm, làm bằng hữu của nàng, ngài chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ? Diệp Khai Tâm cười theo miệng hỏi. Hắn và Sở Tiêm Yêu từ khi phát sinh quan hệ thân mật sau đó, vô hình trung liền cảm thấy thân cận rất nhiều, tuy rằng Sở Tiêm Yêu biểu hiện bình thản tự nhiên, không nói ra cái gì muốn chính mình đối với nàng phụ trách lời mà nói, thế nhưng trong lòng hắn cũng đã không bỏ xuống được cái kia Tiêm Yêu nắm chặt, yêu kiểu cười khẽ thiếu nữ xinh đẹp rồi, xuất hiện khi biết mẹ con các nàng có việc, trong lòng hắn không khỏi thân thiết mà bắt đầu tự định giá thế nào mới có thể giúp các nàng giải quyết một ít khó khăn. Thích Thiên Cơ đuốt dâu nói, ta cùng Màn Tông chủ góc chết là không tệ, làm bằng hữu, nàng bên kia gặp khó xử, ta khoanh tay đứng nhìn nhưng là không còn gì để nói, khả đồng sự tình ta cũng vậy Phật tông tông chủ, ta làm mỗi một chuyện đều muốn lấy tông môn lợi ích làm trọng, không thể hành động theo cảm tình. Hiện tại đồng tổng thể hai phái phát sinh tranh chấp, thuộc cho bọn họ bên trong sự tình, nếu như chúng ta Phật tông công nhiên tham gia, cờ sĩ rõ ràng chống đỡ trong đó một phương, thế tất sẽ khiến cho một phương khác bất mãn cùng phẫn nộ, chỉ sợ đối với chúng ta Phật tông bất lợi. Diệp Khai Tâm nghe Thích Thiên Cơ khẩu khí, tựa hồ muốn không đếm xỉa đến, vội la lên, lẽ nào liền không giúp rồi hả? Ở bằng hữu gặp phải cực khổ thời điểm ra tay giúp đỡ, đó mới có thể cho thấy hữu tình quý giá nha. Thích Thiên Cơ ha ha nói, ta cũng không nói không giúp nhà, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc, ở hình thức không có trong sáng trước đó, chúng ta chỉ có thể vi màn tông chủ trong bóng tối cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp. Sau đó làm sao? Chúng ta chờ đợi sự tiến triển của tình hình đem. Diệp Khai Tâm cũng biết Thích Thiên Cơ ánh mắt thả lâu dài, bất cứ chuyện gì đều muốn trước tiên từ đại cục cân nhắc sẽ không ảnh hưởng đến Phật tông tông môn lợi ích, này đương nhiên không gì đáng trách, nhưng là lấy Diệp Khai Tâm tính cách, hắn cùng với Sở Tiêm Yêu Nguyên Bảo chính là không sai bằng hữu, sau đó càng là có tầng kia quan hệ thân mật, Sở Tiêm Yêu gặp nạn, để hắn ngồi yên không để ý đến tuyệt đối không thể. Thừa dịp Thích Thiên Cơ nói chuyện với Hạ Liên Tuyết cơ hội, Diệp Khai Tâm từ nhà trúc lưu đi ra ngoài, dùng hố đen điện thoại di động gọi lên Sở Tiêm Yêu điện thoại di động, muốn hỏi một chút nàng bên kia tình huống thế nào rồi. Hoang đường cao thủ chương 312, đạo tông nội chiến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 313, Nhạc Mâu Yêu không biết là Sở Tiêm Yêu bận quá hay là điện thoại di động không mang theo bên người, Diệp Khai Tâm liên tiếp bấm mấy lần cũng không có người tiếp thu, sắp nản lòng thoái chí lúc, này mới nghe được đầu bên kia điện thoại di động truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. Sở Tiêm Yêu tuy rằng vóc người kiểu tiểu, tâm tư linh lung, nhưng trong tính cách rồi lại phong khoáng đại khí một mặt. Nói chuyện cùng nàng không cần quanh co lòng vòng bận tâm quá nhiều, cũng không cần phải lo lắng nói chút ám muội sẽ chọc cho nàng thẹn quá thành giận, huống chi hiện tại Diệp Khai Tâm cùng nàng đã siêu thoát rồi bằng hữu bình thường quan hệ, hầu như nói là nói mớ cũng dám cùng nàng nói. Tiêm Yêu, làm sao lâu như vậy mới tiếp nghe? Suýt chút nữa cấp từ ta. Ngươi bây giờ ở võ học viện vẫn là ở trong nhà đây. Những ngày qua ngươi có hay không nhớ ta? Ta ngược lại là muốn chết ngươi á. Nghĩ tới eo đều gầy đi trông thấy. Diệp Khai Tâm tới liền cười cợt vài câu, sau đó chờ nghe Sở Tiêm Yêu ngọt ngào trong mắt hờn dỗi âm thanh truyền đến. Ngươi là ai? Để Diệp Khai Tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, đầu bên kia điện thoại di động vang lên lại không phải Sở Tiêm Yêu giòn như bách linh âm thanh, mà tựa hồ là một cái lớn tuổi chính là nữ tử ở tiếp nghe, nữ tử ngữ điệu có điểm trầm thấp, hiển nhiên Diệp Khai Tâm làm cho nàng cảm thấy không vui. Ta là Diệp Khai Tâm, là bạn của Sở Tiêm Yêu, xin hỏi ngài là? Diệp Khai Tâm không biết đối phương là ai, không dám tiếp tục nói lung tung rồi. Đầu bên kia điện thoại di động tĩnh chỉ chốc lát, cái kia lớn tuổi nữ tử âm thanh mới lại lần nữa nhớ tới, thay đổi vừa nãy trầm thấp, trở nên hòa ái thân thiết mà bắt đầu, ta là Tiêm Yêu mụ mụ. Ngươi chính là Diệp Khai Tâm, Thích Lao huynh mới thu chính là cái kia đệ tử cuối cùng. A, hóa ra là mộ. Là bá mẫu a, bá mẫu chào ngài. Diệp Khai Tâm trên nót mồ hôi lập tức xuống ra, hắn làm sao đều không nghĩ tới, xuất hiện đang cùng mình trò chuyện lớn tuổi nữ nhân, lại có thể biết là mẫu thân của Sở Tiêm Yêu, tiện nghi của mình nhạc mẫu Mộ Linh Lung. Nghĩ đến lời vừa mới nói cái kia mấy câu nói, Diệp Khai Tâm âm thầm hối hận, không biết Mộ Linh Lung nghe được về sau, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào rồi hả? Chỉ nghe Mộ Linh Lung cười nói, ha ha, hài lòng a, chào ngươi chào ngươi. Ta nhớ được ở trước đây không lâu Đoan Mộc tỷ bội sinh nhật trên yến hội bái kiến ngươi một lần, gần nhất cũng thường thường nghe được Tiêm Yêu đứa bé kia nói đến ngươi, nàng nói ngươi chân thực nhiệt tình, làm người nghĩa khí, hay là trong các ngươi bộ đệ nhất võ học học viên ưu tú nhất. Nói chung nàng vẫn đang nói lòng tốt của ngươi. Tiêm Yêu đứa bé kia mắt cao hơn đầu, còn là lần đầu tiên như thế hảo không tiếc rẻ đi khen một người, ngay cả ta cái này làm mẫu thân đều không có như vậy vinh hạnh. Kỳ thực, ta không Tiêm Yêu nói tốt như vậy. Diệp Khai Tâm nghe Mộ Linh Lung khẩu khí, cũng không có bởi vì vừa nãy chính mình cái kia vài câu trêu đùa ngữ điệu mà tức giận, lại phải biết Sở Tiêm Yêu ở nàng hiện nay trước mặt như vậy khen chính mình, trong lòng không khỏi mừng lớn, nếu như giờ khắc này Sở Tiêm Yêu liền ở bên người, hắn nhất định sẽ nắm ở nàng eo thon nhỏ, ở nàng béo mập trên môi đỏ mạnh mẽ hôn một cái. Mộ Linh Lung khẽ cười nói, ta tin tưởng Tiêm Yêu, ánh mắt của nàng sẽ không sai. Hai Long A, lúc nào có thời gian đến núi Thanh Thành tìm Tiêm Yêu chơi ạ? Ta muốn cùng ngươi tâm sự đây. Núi Thanh Thành là đạo tông tông môn tổng bộ vị trí, Sở Tiêm Yêu gia tuy rằng ở chính giữa đô thị cũng mua có bất động sản, nhưng trong này phòng ở chỉ cung cấp Sở Tiêm Yêu cùng cha nàng bình thường ở lại. Mộ Linh Lung thân là đạo tông tông chủ, muốn ở lại núi Thanh Thành chủ trì đạo tông công việc hàng ngày, thêm vào nàng cũng không yêu đô thị huyên náo náo nhiệt, vì lẽ đó vẫn ở tại phòng quang duyên dáng núi Thanh Thành ở bên trong, người một nhà trong một năm đoàn tụ thời gian cũng không tính nhiều. Trên thực tế, núi Thanh Thành mới là Sở Tiêm Yêu đúng nghĩa thêm, nàng từ nhỏ chính là ở nơi đó lớn lên, đối với nơi đó có đặc thù cảm tình, vì lẽ đó chỉ cần đã có thời gian, Sở Tiêm Yêu sẽ trở về núi Thanh Thành, cùng mẫu thân ở lại một đoạn tháng ngày. Đường đường đạo tông tông chủ mời ta đi núi Thanh Thành chơi, còn muốn cùng ta tán gẫu. Nàng theo ta một cái hậu sinh vạn bối có cái gì có thể nói chuyện? Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Sở Tiêm Yêu sự tình đã bị nàng biết rồi, nàng muốn mượn cơ hội này đẩy ta cái này sắp là con rể, thậm chí trực tiếp bức hôn. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Diệp Khai Tâm trong lòng liền có chút sợ hãi. Sở Tiêm Yêu tiên tri tiểu nữ, thanh xuân mỹ mạo, có thể nói trong nữ nhân cực phẩm, tuyệt đối là nam nhân trong lòng hoàn mỹ tình nhân ứng cử viên, nhưng là phải Diệp Khai Tâm cùng với nàng, sau đó đem hồng nhan chi kỷ của hắn toàn bộ nhẫn tâm bỏ qua, hắn dù như thế nào đều không làm được. Đồng dạng, để hắn và cái khác bất luận cái nào nữ nhân ở đồng thời, đối với Sở Tiêm Yêu mặc kệ không hỏi, hắn cũng không thể nào làm được. Đối với Hạ Vũ Mị nói mình là phong lưu hoa tâm lớn sắc quỷ nói như vậy, Diệp Khai Tâm kỳ thực trong lòng đã sớm chấp nhận, bởi vì hắn phát hiện sự thực xác thực như vậy, phàm là cùng mình từng có gặp nhau nữ nhân, chính mình cũng đối với các nàng tập trung rất sâu cảm tình, thứ tình cảm này nói là hữu tình có điểm lừa mình dối người, bởi vì giữa nam nữ hữu tình đã vượt qua nhất định phạm chủ, tích lũy tới trình độ nhất định lúc, vậy còn có thể xem như là hữu tình sao? Có thời gian rồi, ta nhất định sẽ đi tiếp bá mẫu. Cái này, bá mẫu à, Tiêu Yêu có ở nhà hay không cùng Mộ Linh Lung trò chuyện? Diệp Khai Tâm cảm giác rất khẩn trương, nắm điện thoại di động trong lòng bàn tay đều chảy ra đổ mồ hôi ra, nhất ngôn nhất ngữ cũng phải cân nhắc một chút, sau đó sẽ cẩn thận từng ly từng tí một nói ra. Mộ Linh Lung vui vẻ đến, ngươi nói Tiêm Yêu a? Ha ha, cũng thật là đúng dịp, nàng nói võ trong học viện thả 3 ngày nhỏ ngắn giả, cùng ngày bỏ chạy về đi theo ta rồi, hài lòng, ngươi muốn nói chuyện cùng nàng là đem. Nàng vừa đem điện thoại di động ném trên bàn đi ra ngoài rồi, ta giúp ngươi gọi nàng. Nàng phải hay là không rất bận? Nếu như có chuyện, ta sau đó ở đánh cho nàng được rồi. Diệp Khai Tâm dừng một chút, nghĩ tới đạo tông nội chiến sự tình, không nhịn được thân thiết hỏi, bá mẫu, ta gần nhất nghe nói một chút có quan hệ các ngươi trong tông môn chuyện đã xảy ra, không biết có thể hay không đến giúp ngài vội. Mộ Linh Lung bên kia lần thứ hai yên tĩnh lại, thật lâu không có lên tiếng. Diệp Khai Tâm không tưởng tượng nổi nàng giờ khắc này vẻ mặt là cái dạng gì nữa trời, còn tưởng rằng nàng bị chính mình đưa ra chuyện này chọc giận, vội hỏi, xin lỗi bá mẫu, trách ta lắm miệng. Mộ Linh Lung khẽ thở dài, lập tức cười nói, ta không trách ngươi, chỉ là chúng ta trong tông môn bộ sự tình, ta tạm thời còn không muốn người ngoài nhúng tay, nếu có một ngày ta thực sự chống đỡ không xuống nữa, hữu dụng đến địa phương của ngươi, ta nhất định sẽ không khách khí, hài lòng, ngươi muốn giúp đỡ là vì Tiêm Yêu nguyên nhân sao? Vâng. Diệp Khai Tâm cũng không biện giải, chăm chú cũng nếu như sau đó bá mẫu có yêu cầu chỗ của ta, cứ mở miệng ha ha, được, lời này của ngươi ta nhớ kỹ, có phần này mới là tốt rồi. Ai, hài lòng, ngươi chờ một chút ta, hình như là Tiêm Yêu tới, ta đem điện thoại di động cho nàng, các ngươi người trẻ tuổi nhiều trò chuyện, nhiều trao đổi một chút. Mộ Linh Lung đem điện thoại di động từ bên tai lấy ra, lớn tiếng gọi lên tên Sở Tiêm Yêu. Diệp Khai Tâm đem điện thoại di động dựa sát ở bên tai, kiên trì chờ, trong lòng nổi lên một hồi muốn cùng Sở Tiêm Yêu nói cái gì mới tốt. Diệp Khai Tâm, ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta à? Ngươi làm sao âm thầm xin nghỉ chạy? Nghe người ta nói, ngươi thật giống như là cùng một cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ, một cái quyến rũ phong tao đến vài điểm nữ nhân cùng rời đi hay sao? Ngươi a, không phải là trách mang người ra đại tiểu mỹ nữ bỏ trốn đem. Ai, nếu không phải ngươi cú điện thoại này, ta còn tưởng rằng ngươi đã ta đây bằng hữu cho lãng quên ở trong góc nữa nha. Sở Tiêm Yêu âm thanh đột nhiên vang lên, hoán giận khẩu khí lộ ra mấy phần vui vẻ. Ta nào dám quên trừ đại mỹ nữ a. Diệp Khai Tâm cười ha ha, giảm thấp xuống tiếng nói hỏi, Tiêm Yêu, mẹ của ngươi ở bên cạnh ngươi sao? Không hề, hỏi cái này để làm gì? Sở Tiêm Yêu ngạc nhiên nói a, không ở ta an tâm. Diệp Khai Tâm âm thanh đề cao hơn một chút, ôn thanh nói, Tiêm Yêu, đã lâu không gặp, ta có chút nhớ ngươi á. Không phải trêu chọc ngươi hài lòng. Thật sự, ta cũng nhớ ngươi. Sở Tiêm Yêu âm thanh cũng trong nháy mắt một bên vô cùng dịu dàng hoang đường cao thủ chương 313, nhạc mẫu yêu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 313, vi tỷ muội chúng ta làm cơm ăn nhỏ cho, tìm ta có việc. Chuyển được Đoan Mục Dung điện thoại về sau, Diệp Khai Tâm cười ha ha mà hỏi, khoảng thời gian này nhìn thấy Hà Đại Tráng, ba người tiến bộ nhanh chóng, Diệp Khai Tâm tâm tình cũng theo sự tốt đẹp, dị vãng cùng Đoan Mục Dung gặp mặt hoặc là trò chuyện lúc, gọi chính là tên của nàng, lúc này thẳng thắn thân mật gọi lên nhỏ cho. Đầu điện thoại kia bỗng nhiên yên tĩnh lại, Đoan Mục Dung thật lâu không nói gì, tựa hồ là có chút không thích hứng Diệp Khai Tâm đối với mình danh xưng này. Này, nhỏ cho a, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi người thật bận rộn này vô sự không lên điện tam bảo, tìm ta nhất định là có chuyện chứ? Hừm, có việc. Đoan Mục Dung có chút lạnh lạnh âm thanh từ trong loa tham thảm truyền đến. Diệp Khai Tâm cho rằng Đoan Mục Dung có chuyện để cho mình hỗ trợ, cười nói, có việc ngươi liền nói a, hai người chúng ta trong lúc đó không dùng tới quanh co lòng vòng. Diệp Khai Tâm, ngươi đã quên đã từng đã đáp ứng chuyện của ta. Đoan Mục Dung âm thanh hơi hơi lớn một chút, tựa hồ ẩn hàm một ít oán khí. Diệp Khai Tâm ngớ ngẩn, môi ruột gan nghĩ đến một lát, cuối cùng gãi ra đầu nói, cái này, nhỏ cho, ta gần nhất vội đầu óc choáng váng, thực sự không nhớ ra được. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, người nào đó trước đây từng nói, muốn tới Nhược Thủy Cư tự mình xuống bếp vi tỷ bội chúng ta làm cơm ăn ôi. Trải qua Đoan Mục Dung như thế nhắc lên, Diệp Khai Tâm vỗ một cái sau đầu, nhất thời nhớ tới lúc trước chính mình là từng ngay ở trước mặt các nàng hai tỷ bội từng nói việc này, lúc đó hắn cho rằng đây chẳng qua là một câu vui vừa lời nói, đã sớm ném đến tận Tiêu Vân ở ngoài đi, không nghĩ tới Đoan Mục Dung lại còn vẫn nhớ, hơn nữa còn quả nhiên. Nhỏ cho, kỳ thực ta là khoác lác, ta bình thường chỉ có thể phao, ngâm, cái mặt cái gì, nấu ăn sự tình, hay là gần nhất cùng chúng ta cái kia nhỏ chủ thuê nhà học mấy thứ, căn bản không lấy ra được. Như vậy đi, ta mời các ngươi hai tỷ bội đi ra ăn cơm, quán rượu tùy cho các ngươi chọn. Đoan Mục Dung căn bản mặc kệ Diệp Khai Tâm nói cái gì, phối hợp mà nói, mẹ của ta hai ngày nay không ở trong nhà, ta cùng Tiểu Nhan cũng vừa bận ngày hôm nay đều bận rộn, sáng sớm hai chúng ta chuyên môn đến trên đường mua bình thường thích ăn phần thịt quả sơ tán, tiểu đợi đến ngươi tới làm đây này, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Không. Vậy ngươi bây giờ đến đây đi. Ta. Làm sao vậy? Ta thật sự không biết làm. Ta cùng Tiểu Nhan cũng còn không ăn cơm tối đây, chờ ngươi đến 8 giờ, ngươi yêu có tới hay không. Đoan Mục Dung tựa hồ là tức rồi, nói xong câu đó về sau, không giống nhau, không chờ Diệp Khai Tâm làm ra biện giải, đùng một tiếng cúp điện thoại. Ai? Uy. Nhỏ cho. Diệp Khai Tâm hướng về phía hố đen điện thoại di động ống nói kêu đường này, bên điếc nhưng hoàn toàn không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là cười khổ lắc đầu coi như thôi. Nhìn đồng hồ, sắp giờ rồi, sắc trời đã ảm đạm đi. Diệp Khai Tâm tưởng tượng thấy Đoan Mục 2 tỷ muội ngồi ở Nhược Thủy cư biệt thự trong phòng khách đói bụng cùng tình hình của mình, trong lòng mơ hồ có chút bất an, lại muốn Hạ Liên Tuyết bây giờ cùng Đồng Nhan đã sống sao cho rất quen, hai người thường thường cùng nhau giao lưu chủ nghệ, có hay không chính mình buổi tiếp cũng không thể gọi là, vì vậy lại cho Hạ Liên Tuyết gọi điện thoại, miễn trong lòng nằm nhớ. Hạ Liên Tuyết ở tiếp Diệp Khai Tâm điện thoại thời điểm, kèm theo nàng âm thanh truyền ra còn có bên tai không dứt xào giao thanh âm, Diệp Khai Tâm vừa nghe liền biết nàng chính hướng về Đồng Nhan thỉnh giáo nấu ăn kỹ xảo, lập tức cười cùng nàng nói đêm nay chính mình khả năng phải đi về vô cùng muộn. Hạ Liên Tuyết chỉ nói biết rồi ba chữ, lập tức liền đưa điện thoại cho chết rồi. Diệp Khai Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ so với vừa nãy càng thêm âm trầm một ít, sợ là sau đó không lâu sẽ có một cơn mưa hạ xuống, vốn là như vậy khí trời là không thích hợp đi Đoan Mục Dung ra, có thể nàng vừa nãy đều nói như vậy rồi, Diệp Khai Tâm nếu như không đi, chỉ sợ cùng lúc gây các nàng 2 tỷ bội tức giận chính mình, Diệp Khai Tâm cũng không bỏ được mất đi này một đôi xinh đẹp như hoa tỷ bội bằng hữu. Để ta đi qua xuống bếp làm cơm, hẳn là lựa chọn ở buổi trưa mới đúng mà, này đêm hôm khuya khoắt đi qua cũng không quá thích hợp, ta một cái máu nóng tiểu thanh niên. Đối mặt nàng bọn họ một đôi quyến rũ mê người chị em gái, cơm nước no nê sau khi, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Khà khà. Diệp Khai Tâm nhiệt huyết dâng lên, trong lòng hừng hực, cũng không biết nghĩ tới điều gì đắc ý sự tình, dĩ nhiên đứng ở võ cửa học viện ngốc cười rộ lên. Khai Tâm ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng? Một cái tràn đầy vui sướng giọng cô gái ở phía sau đống nhiên vang lên, thanh âm này đối với Diệp Khai Tâm tới nói đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn quay đầu lại, cười híp mắt nhìn xinh đẹp đứng ở trước mặt, trang điểm khác nào chủ nhà nữ hài giống như thanh tân khả nhân Ngư Tiểu Hiểu, cười nói, nho nhỏ cá. Làm sao hiện tại mới trở lại? Không sợ ngươi di bình luận ngươi. Ngày hôm nay ta trực nhật rồi, lưu lại quét tức vệ sinh, vì lẽ đó trở lại hơi trễ rồi. Hi hi, gì ngày hôm nay không ở nhà, ngày hôm nay ta giải phóng rồi. Ngư Tiểu Hiểu cười tươi như hoa nhìn Diệp Khai Tâm, thấy hai bên không ai, tiến lên hai bước, chim nhỏ nép vào người song tay nắm lấy Diệp Khai Tâm một cái cánh tay, nhỏ giọng nói, Khai Tâm ca, ngược lại gì không ở, không ai quản ta, buổi tối ta không muốn ở nhà ăn cơm đi. Diệp Khai Tâm cùng Ngư Tiểu Hiểu xem như là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư rồi, làm sao có thể không hiểu nàng kế bạn. Nghe nàng vừa nói như thế, không chút suy nghĩ, thuận miệng đáp nói, vậy thì tốt, ta xin ngươi. Này nói được nửa câu, lại đột nhiên ngừng lại, trong lòng nghĩ đến chính mình vừa mới đã đáp ứng Đoan Mục 2 tỷ muội muốn đi Nhược Thủy cư, trong lòng thầm thở dài, kéo Ngư Tiểu Hiểu tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười khăn nói, cái kia cái gì? Nho nhỏ cá, hôm nào ta xin ngươi có được hay không? Ngư Tiểu Hiểu nghe hắn muốn mời chính mình ăn cơm, vốn là đã hỉ thượng mi sao, không nghĩ tới lối của hắn lại thay đổi quẻ, không khỏi có chút thất vọng, có thể nàng lại là loại kia ôn thuần ngoan ngoãn tính cách, gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề, A Khai Tâm ca mặc kệ lúc nào mời ta. Ta cũng rất cao hưng Khai Tâm ca tối hôm nay nhất định có chuyện muốn đi làm chứ. Vậy ngươi nhanh đi a, không cần phải để ý đến ta. Nho nhỏ cá, ngươi thật tốt. Diệp Khai Tâm nhìn Ngư Tiểu Hiểu tấm kia xuân hoa tựa như mặt cười, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, suy nghĩ một chút, kéo tay nhỏ bé của nàng liền đi về phía trước, vừa tẩu biên nói, nho nhỏ cá, đêm nay có bằng hữu người mời Khai Tâm ca ăn cơm, ngươi cùng Khai Tâm ca cùng đi a. Khai Tâm ca, ngươi hay là hôm nào lại mời ta đi? Bằng hữu của ngươi xin ngươi, ta đi làm sao thích hợp? Khai Tâm ca, ta không đi. Ngư Tiểu Hiểu trên miệng nói như vậy, dưới chân cũng không có ngừng, thích hợp, ta nói vun vào thích không giữ quy tắc thích nhưng ta vẫn cảm thấy. Như vậy không tốt đúng á, không có gì không tốt, người theo ta ta cùng đi trừ ăn cơm ra, còn có hai nhiệm vụ, một là giám đốc ta, thời khắc nhắc nhở ta đừng uống quá nhiều rượu, hai là ta tiểu lượng không được, vạn nhất uống say rồi, ngươi liền phụ trách đem ta đuổi về sân vương đi. Hả, vậy ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm không phụ ngươi nhờ. Và Ngư Tiểu Hiểu lúc này không cự tuyệt nữa, lén lút nhìn Diệp Khai Tâm một chút, đôi lông mày khỏe mắt đã hết là ý mừng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 314, ngươi ra ta dùng thân thể chiêu đãi. Cùng Sở Tiêm yêu quen biết lâu như vậy, Diệp Khai Tâm còn là lần đầu tiên nghe nàng dùng như vậy ôn nhu ngữ điệu nói chuyện cùng chính mình, tâm tình có chút không tên kích động, hận không thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh nàng, nhìn nàng giờ khắc này vẻ mặt là cái dạng gì nữa trời. Hai người một câu nói sau khi nói xong, lòng có ăn ý trở nên yên lặng, tuy rằng cách xa nhau ngàn dặm, lại tựa hồ như có thể từ trong điện thoại di động nghe được đối phương tiếng hít thở cùng mạnh mẽ tiếng tim đập. Ta mới vừa rồi cùng mẹ của ngươi nói chuyện. Diệp Khai Tâm trước tiên phá vỡ phần này bình tĩnh, nàng lão nhân gia mời ta có thời gian đi núi Thanh Thành đi chơi. Kha kha. Nói thật, ta có chút sợ sệt nhìn thấy nàng. Ngươi chiếm tiện nghi của ta, lúc này trột dạ biểu hiện Sở Tiêm yêu khanh khách một trận cười duyên, tiếp theo lại tướng mạo sáng rộng, cái gì nàng lão nhân ra? Mẹ của ta không có chút nào lão có được hay không? Hai mẹ con chúng ta nếu như dắt tay đi ở trên đường cái, người khác đều nói như là một đống tỉ mỗi đây. Cương điệu đến vậy ư? Diệp Khai Tâm không hề có một tiếng động nở nụ cười, hắn đối với chuyện khác không thế nào quan tâm, chân chính quan tâm chính là đạo tông tông môn bên trong tranh đấu có thể hay không đối với Sở Tiêm yêu sản sinh ảnh hưởng bất lợi, thấp giọng nói, ta nghe kể một ít tin tức. Nói là Sở Vô Cực cùng mẹ của ngươi hai phái trong lúc đó xảy ra xung đột, thiệt hay giả? Thật sự. Sở Tiêm yêu nói, mẹ của ta mấy ngày gần đây cũng không chính là những này phiền lòng sự tình khổ não đây này, nhưng đáng tiếc ta không có bản lĩnh gì, không giúp được hắn gấp cái gì. Diệp Khai Tâm đến, ta vừa nãy cũng cùng mẹ của ngươi nhắc lên chuyện này, hỏi nàng là không phải có thể đến giúp một ít đủ khả năng việc nhỏ, kết quả bị nàng từ chối á, nghe khẩu khí của nàng. Tựa hồ không hy vọng ngoại bộ thế lực tham gia trong các ngươi bộ tranh đấu. Sở Tiêm yêu tựa hồ đối với này cũng rất bất đắc dĩ, than thở, mẹ của ta chính là bộ này thối tính khí. Tự mình giải quyết sự tình, tuyệt không cho mượn dùng ngụy biện. Đáng tiếc nàng nghĩ như vậy, người khác nhưng sẽ không, hiện tại Sở Vô Cực A Bang gạch trần bài, trung quanh cầu viện, mượn những này ngoại bộ sức mạnh chống đỡ, đã đang cùng của mẹ ta trong tranh đấu chiếm chút thượng phòng, kỳ thực của mẹ ta bằng hữu cũng không ít, nàng chỉ cần chịu thả xuống tư thái đi cầu người, cũng có thể kéo đến không ít giúp đỡ, ta chuẩn bị ở khuyên đủ nàng. Diệp Khai Tâm nói, mẹ của ngươi cùng Sở Vô Cực ở giữa mâu thuẫn trở nên gay gắt, là không phải là bởi vì Sở Nguyên Dương cho ngươi kê đơn chuyện kia gợi ra hay sao? Sở Tiêm Yêu nói, hẳn là đem, một đêm kia sự tình phát sinh về sau, ta khí bất quá Sở Nguyên Dương thủ đoạn hèn hạ cùng hành động cầm thú, ngày thứ hai liền đánh chết mẹ của ta. Mẹ của ta sau khi biết nổi trận lôi đình, lập tức đã tìm được Sở Vô Cực, để lão nhân kia giao ra hắn cầm thú nhi tử, có thể lão nhân kia rất tự bền, không chỉ không giao, trái lại cũng đánh một cái, nói là ta câu dẫn con trai của hắn. Ta nhổ vào, cái kia nhân yêu đáng chết, nhìn thấy cái kia phó rất nương bộ dạng ta liền cảm thấy buồn nôn, ta sẽ câu dẫn hắn, phi phi phi. Nhân yêu đang chết danh hiệu này, hay là Diệp Khai Tâm trước hết sáng tạo ra, Sở Tiêm Yêu cảm thấy dùng nó để hình dung Sở Nguyên Dương thật sự rất chuẩn xác. Diệp Khai Tâm nói, kỳ thực đi, ta cảm thấy đến nhân yêu đáng chết hay là rất anh tuấn, cùng hắn dính chung một chỗ, ta sẽ cảm thấy tự ti mà cảm. Sở Tiêm Yêu ca ca cười nói, đó là ngươi không tự tin. Ở trong mắt ta xem ra, ngươi so với hắn có nam nhân vị hơn nhiều, ta nếu như câu dẫn nam nhân lời mà nói, cũng chọn như ngươi vậy câu dẫn. Diệp Khai Tâm nói, vậy chúc mừng ngươi rồi, bản người đã bị ngươi câu dẫn tới tay, hơn nữa đã là người của ngươi rồi. Phi, thật không biết xấu hổ, nhân gian nào có câu dẫn ngươi, rõ ràng là ngươi thừa dịp cháy nhà hối của, để người ta lần thứ nhất cho đã đoạt đi. Còn có tao nhã lần thứ nhất, bị ngươi chiếm tiền món hời lớn rồi. Diệp Khai Tâm cười hì hì, thật là tấu xảo, đó cũng là của ta lần thứ nhất. Sở Tiêm Yêu cắn răng nghiến lợi nói, ngươi liền nói hưu nói bậy đi, đừng cho rằng ngươi những kia tâm địa gian dảo ta không biết, ngươi cùng những nữ nhân kia có gian tình, ta nhưng là rõ rõ ràng ràng, sớm muộn cũng có một ngày, ta cắt ngươi cái kia hại người đồ vật, cho ngươi làm to bên trong tổng quản đi. Diệp Khai Tâm biết rõ ràng nàng là nói dối thôi, hay là chi giác thân thể mát lạnh, không tự kìm hãm được đưa tay ở nơi đó sờ sờ, cười khổ nói, không cần độc ác như vậy đem. Vật kia có thể là nam nhân sinh mạng, ngươi cho ta cắt đi, sau đó chúng ta còn thế nào tình yêu nam nữ, nối dõi tông đường. Sở Tiêm Yêu nghe ra hắn trong lời nói chiêm chính mình tiện nghi, cũng không xấu hổ, hỏi ngược lại, ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng ngươi đồng thời nối dõi tông đường, có thể ngươi nguyên nhân từ bỏ bên người cái kia chút hồng nhan chi kỳ sao? Ngươi có thể làm được sao? Diệp Khai Tâm nghe được cái vấn đề này liền cảm thấy đau đầu, cười khan một tiếng, vội đem lời đầu nắm mở, cái kia, Tiêm Yêu a, mua ở đâu chuyện giữa, ngươi, ngươi có phải hay không đã cùng mẹ của ngươi nói? Ta mới vừa rồi cùng nàng trò chuyện lúc, cảm thấy nàng thoại lý lưu thoại. Ân, ta nói. À, thật sự nói. Làm sao? Sợ hãi. Sở Tiêm Yêu xì cười, lừa gạt ngươi, ta chưa hề nói á. Nếu là thật nói, ngươi liền xong đời. Diệp Khai Tâm ngơ ngác nói, làm sao cái xong đời pháp? Sở Tiêm Yêu than thở, mẹ của ta người này đem, bề ngoài xem ra hòa ái thân thiết, không tranh với lời, nhưng trên thực tế xác thực cái ghét cái ác như kẻ thù tính tình, hơn nữa còn phi thường phong kiến truyền thống. Nàng nếu như biết giữa chúng ta đã có quan hệ, nhất định sẽ ước ngươi đến lòng tham. Nếu như nhìn ngươi thuận mắt rồi, 89/10 sẽ yêu cầu ngươi theo ta ở huyết dịch sau khi hoàn thành liền kết hôn. Ngươi dám từ chối lời mà nói, nàng sẽ coi ngươi là thành lừa dối cảm. Tình, đùa bỡn nữ nhân có nạn, vậy ngươi Nghiêm Ca Linh đều là có thể. Cho dù ngươi là Thích Thiên Cơ đệ tử, nàng cũng 100 dạng sẽ không nương tay. Diệp Khai Tâm nghe tóc gáy đều bị dựng lên, của ta thần a, mẹ của ngươi thật sự như vậy hung mãnh. Sở Tiêm Yêu ngữ khí u oán mà nói, vì lẽ đó à, vì ngươi suy nghĩ, ta vẫn không đem chuyện này nói cho ta biết mẹ. Uy, ta nữ nhân như vậy đây này phải hay là không rất ngu? A, không biết ta một cái, tao nhã cũng giống như táng đốc. Diệp Khai Tâm nói, nữ nhân quá thông minh không được, càng ngốc nữ nhân mới càng sẽ làm cho nam nhân thương yêu. Đúng rồi Tiêm Yêu, mẹ của ngươi nếu như chân tâm thật ý mời ta đi núi Thanh Thành chơi, ngươi nói ta có đi hay là không? Sở Tiêm Yêu nói, chính ngươi quyết định đem. Lập tức do bất mãn lẩm bẩm mà nói, người nào đó không phải nói nhớ ta không tới xem một chút đều không nỡ bỏ, thật không thành ý. Diệp Khai Tâm cười nói, vốn là chuẩn bị đi, nhưng ngươi mới vừa mới đem ngươi bọn họ hình dung cái kia sao hung mãnh, ta thật sự có điểm sợ sẽ ta. Tuy rằng chúng ta chuyện giữa ngươi chưa nói, nhưng là ngươi thường thường ở mẹ của ngươi trước mặt nhắc tới ta đúng không? Ai, một người phụ nữ lao sư nhắc tới một người đàn ông, còn không ngừng khen hắn, đó là rất không bình thường. Mẹ của ngươi là người từng trải, cho dù không biết chúng ta xảy ra quan hệ, cũng nhất định có thể thấy chúng ta không phải bằng hữu bình thường rồi. Sở Tiêm Yêu cũng, ôi, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới chỗ này. Này đều tại ngươi à, từ khi xảy ra chuyện kia về sau, hiện tại ta mở mắt ra là ngươi, nhắm mắt lại cũng là ngươi, trong lòng nghĩ hay là ngươi, bình thường đề tài cũng đều là vây quanh ngươi. Không xong rồi, không xong rồi, ta quyết định cố gắng đem cái bóng của ngươi làm nhạt đi, biết đã quên ngươi. Đừng a. Nghe được Sở Tiêm Yêu những câu nói này, Diệp Khai Tâm cảm thấy trong lòng ấm áp được rồi, cùng ngày nghỉ đến rồi, ta nhất định đi các ngươi nơi đó chơi mấy ngày, ha ha. Đến thời điểm nhớ tới muốn đem các ngươi ra đồ tốt nhất lấy ra bắt chuyện ta à? Sở Tiêm Yêu kiểu tích tích mà nói, nhà chúng ta đồ tốt nhất. Vậy chính là ta rồi. Ngươi đến núi Thanh Thành, ta dùng thân thể bắt chuyện ngươi, thích không? Yêu thích. Diệp Khai Tâm tị khổng nóng lên, máu mũi suýt chút nữa không trào ra. Hoang Đường Cao Thủ chương 314, ngươi ra, ta dùng thân thể chiêu đãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 315, phòng khám bệnh tư nhân ngàn tỷ phú bà cùng Sở Tiêm Yêu ở trong điện thoại di động tình ý kéo dài hàn huyên một hồi, đột nhiên nghe được nhà trúc bên trong tiếng bước chân tiếng nổ. Diệp Khai Tâm lúc này mới vội vã cùng Sở Tiêm Yêu lên tiếng chào hỏi, đã xong lần này trò chuyện. Thật giống nghe được ngươi đang cùng ai nói chuyện. Hạ Liên Tuyết từ nhà trúc bên trong đi ra, đứng ở Diệp Khai Tâm trước mặt, cười híp mắt nói. Diệp Khai Tâm giơ lên trên cổ tay mang hố đen điện thoại di động, cười nói, mới vừa rồi cùng một người bạn gọi điện thoại, cùng nàng hàn huyên vài câu. Diệp Khai Tâm biết có một số việc không gạt được Hạ Liên Tuyết, cũng không có tính toán dấu ý của nàng, lại nói, người bạn kia là cô gái, cùng ta một cái võ học viện, nàng gần nhất thật giống gặp một chút phiền toái. Nha. Hạ Liên Tuyết gật gật đầu, tiến lên kéo Diệp Khai Tâm tay, ôn nhu nói, là bằng hữu của ngươi, cũng là bằng hữu của ta. Nàng cần giúp một tay không? Nếu như cần, chúng ta cùng đi giúp nàng. Tạm thời còn không dùng. Diệp Khai Tâm vỗ Hạ Liên Tuyết mềm mại không xương tay nhỏ cánh tay nói, ta tổ tiên vị bằng hữu kia cảm tạ ngươi. Hạ Liên Tuyết cũng vào trong nhà làm đi, lão sư có lời muốn cùng ngươi nói. Hai người dắt tay đi vào, nhìn thấy Thích Thiên Cơ đang ngồi ở một cái ghế trúc ở bên trong, cùng ngồi ở giường trúc một bên Nhan Ngưng Chi cười ha ha trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết đi vào, Thích Thiên Cơ chỉ vào Nhan Ngưng Chi trộm, Ngưng Chi cũng là thông minh nhanh trí nha đầu à, nếu như lại sáng sớm 10 năm 8 năm, nói không chắc chúng ta Phật Tông tông môn có thể thêm ra một vị xuất sắc nữ đệ tử, nhưng đáng tiếc hiện tại nàng xương cốt kinh mạch cũng đã định hình, ở muốn tu luyện võ học đã quá muộn. Ai, một cái cỡ lớn cái kén cứ như vậy mai một nữa à? Nhìn Hạ Liên Tuyết một chút, cười lại nói, bất quá nghe Liên Tuyết nói, Ngưng Chi nha đầu ở cổ y thuật trên ngộ tính rất cao, đợi một thời gian, tất thành một đời thần y đi. Nhân sinh có sai lầm tất có, ha ha, nàng không thể dương uy võ học giới, nhưng có thể trở thành là y thuật giới một viên hiếm thấy, cũng là cơ duyên của hắn tạo hóa. Liên Tuyết, Ngưng Chi nha đầu là hài lòng đích hảo hữu, ngươi cùng quan hệ của nàng cũng không tồi đem. Ngươi muốn tận tâm tận lực đem ngươi thu về cổ y thuật truyền thụ cho nàng, có thể không chịu đựng dấu làm của riêng ngự. Hạ Liên Tuyết mỉm cười gật đầu. Nhan Ngưng Chi đỏ mặt nói, Thích Lao tiên sinh, Liên Tuyết đối với ta lại như tỷ muội đồng dạng, rất tốt đây. Những ngày qua nàng vẫn ở dụng tâm dạy ta đồ vật, đều tại ta ngu dốt, học được quá chậm. Hạ Liên Tuyết nói, kỳ thực ngươi đã rất tốt rồi, đối với y thuật năm sao, cũng chỉ so với ta kém một chút. Diệp Khai Tâm bọn người minh bạch, Hạ Liên Tuyết lời này không chỉ không tính nói quát, trái lại ở khiêm tốn. Hạ Liên Tuyết thở nhỏ học tập cổ y thuật, hoàn toàn là vô sự tự thông, nộ tính cao, liên bang y học giới không người có thể ra phải. Nàng muốn đi ra Càn Khôn núi đi làm nghề y y, cũng chắc chắn trong thời gian cực ngắn náo động toàn bộ liên bang y học giới, có thể làm cho những cái được gọi là y học thái đầu, chuyên gia y học xấu hổ không đất dung thân. Diệp Khai Tâm ha ha nói, Liên Tuyết, ngươi còn thật không biết khiêm tốn. Ân, ta đột nhiên có một ý tưởng, chúng ta trở lại bên trong đô thị về sau, Nhan Ngưng Chi ngươi thẳng thắn sa thải bệnh viện công tác quên đi, cùng Liên Tuyết đồng thời mở một nhà phòng khám bệnh tư nhân, dựa vào y thuật của các ngươi, rất nhanh sẽ có thể danh dương thiên hạ, trở thành ngàn tỷ phú bà cũng không phải mộng. Hạ Liên Tuyết nói, phòng khám bệnh tư nhân là có ý gì? Ngàn tỷ phú bà là có ý gì? Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, lúc này mới nghĩ đến Hạ Liên Tuyết thở nhỏ sinh sống ở Càn Khôn núi, chưa từng đặt chân ngoài núi thế gian một bước, với bên ngoài rất nhiều chuyện vật một chữ cũng không biết cũng là bình thường. Những ngày qua tiếp xúc hạ xuống, Nhan Ngưng Chi cũng biết Hạ Liên Tuyết tâm địa thuần phát, thế sự không thông, nghe vậy xì cười, giải thích, cái gọi là phòng khám bệnh tư nhân, nói đơn giản một chút, chính là một cái bác sĩ làm một căn phòng, sau đó cho bệnh nhân xem bệnh, thuận tiện thu ít tiền, ngàn tỷ phú bà mà, chính là rất có tiền nữ nhân. Hạ Liên Tuyết tựa hồ là đã hiểu, chỉ là còn có không hiểu hỏi, làm cho người ta xem bệnh tại sao còn muốn lấy tiền? Một người phụ nữ muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lời vừa nói ra, bao quát Thích Thiên Cơ ở bên trong ba người đều có chút dở khóc dở cười. Thích Thiên Cơ lắc đầu than thở, Liên Tuyết, nghe nói ngươi hai ngày nữa chuẩn bị cùng hài lòng trước đây đi bên trong đô thị đúng không? Cái này ta không ngăn cản ngươi, bất quá ngươi chưa từng ra rời khỏi Càn Khôn núi, đột nhiên đến lớn như vậy trong đô thị sinh hoạt, ta thật có chút lo lắng ngươi không thích ứng được với. Quân quân hồng trần, lòng người hiểm ác, ngươi quá đơn thuần nữa à? Hạ Liên Tuyết khẽ mỉm cười, không cần gấp gáp, tất cả cùng hài lòng đây, ra khỏi núi khu về sau, ta cùng hắn một tấc cũng không rời là được rồi. Thích Thiên Cơ bất đắc dĩ cười khổ, nói rằng, một tấc cũng không rời không thể được, hài lòng trở lại bên trong đô thị về sau, còn muốn đi võ học viện học tập, ngươi là không thể đi theo, bình thường hắn cũng chiếu cố cũng không đến với ngươi. Nếu như ngươi thật muốn đến bên trong đô thị, ta nhìn ngươi không bằng cùng ngươi quyến rũ sư tỷ ở cùng một chỗ, các ngươi sư tỷ bội còn có thể lẫn nhau phối hợp. Hạ Liên Tuyết lắc đầu nói, chúng ta cũng có thể chiếu cố chính mình, hài lòng nói hắn ở chính giữa đô thị thuê gian phòng ốc, ta cùng hắn ở cùng một chỗ là được, hắn không hề thời điểm, ta đàng hoàng ngốc ở trong phòng, cũng là không đến liền đúng rồi. Thích Thiên Cơ tiếp tục khóc cười, Liên Tuyết, rất nhiều chuyện, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đánh ví như tới nói, ngươi không biết làm cơm, nếu như ngươi ở đến hài lòng nơi nào đây, vạn nhất hắn ngày nào đó có chuyện không thể trở về đi tới, ngươi ăn cái gì uống gì? Hạ Liên Tuyết ngớ ngẩn, lập tức đến, ta có thể học làm cơm, mấy ngày trước nghe quyến rũ sư tỷ nói, nữ nhân một khi có nam nhân, liền muốn bắt đầu học làm chuyện nhà rồi, bằng không chính là cái không xứng chức nữ nhân, vì lẽ đó xuống núi về sau, ta sẽ cố gắng học tập thích ứng bên ngoài thế gian, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không làm khó ta, ta cũng sẽ không khiến bất luận người nào lo lắng cho ta. Diệp Khai Tâm cũng đốc, lão sư, ta sẽ chiếu cố tốt Liên Tuyết, lão nhân gia ngài không cần lo lắng. Thích Thiên Cơ dùng sức vê thành một trận trong đâu, lượm một cái nói, quên đi, ta mặc kệ, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chính mình nhìn làm a hài lòng, Liên Tuyết giống như ngươi đều là ta sủng ái nhất đệ tử, bắt đầu từ ngày mai, ta liền đem nàng giao cho ngươi rồi, để nếu như xảy ra điều gì sai lầm, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Diệp Khai Tâm nói, yên tâm, xảy ra sai sót, không cần lão nhân gia ngài đánh, chính ta liền đem nó đập nát. Hạ Liên Tuyết lắc đầu nói, ai cũng không có thể đánh ngươi, chính ngươi cũng không được, đánh ở trên thân thể ngươi, đau ở trong lòng ta. Thích Thiên Cơ ngạc nhiên nhìn Hạ Liên Tuyết, không ngờ rằng nàng có thể nói ra loại này buồn nôn lời tâm tình ra, đột nhiên khoát tay áo một cái, nói rằng, thật không chịu nổi các ngươi, đi đi, trở lại nhỏ ngủ một hồi. Hắn đi tới cửa lúc trước, đột nhiên có xoay người lại, đối với đi theo ở phía sau chuẩn bị đưa chính mình rời đi Diệp Khai Tâm ba có người nói, ngày mai các ngươi trời vừa sáng liền muốn rời đi, đi thời gian ta sẽ không tiễn, ai, thật là có điểm không nỡ bỏ các ngươi. Bất quá cũng may, ta tình cờ trở lại ngoài núi mặt đi một chút, đến thời điểm là có thể thuận tiện đi xem các ngươi. Hắn kiên trì không cho ba người cho nữa, bước qua Huyền Không Tiểu, đi qua tiên phòng, thản nhiên hạ sơn rời đi hoang đường cao thủ chương 315, phòng khám bệnh tư nhân, ngàn tỷ phú bà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 316, về bên trong đều sáng sớm hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Diệp Khai Tâm, Hạ Liên Tuyết, Nhan Ngưng Trì, Hạ Vũ Mị bốn người đơn giản thu thập một thoáng, đồng loạt rời đi Càn Khôn núi. Bọn hắn rời đi tin tức, ngoại trừ Thích Thiên Cơ cùng số người cực ít ở ngoài, cái khác Phật tông đệ tử cũng không biết, bởi vậy cũng không có xuất hiện cái gì vui vẻ đưa tiễn tình cảnh, Thích Thiên Cơ quả nhiên cũng chưa hề đi ra đưa tiễn. Mãi đến tận bọn hắn đi ra thật xa, vô tướng đỉnh núi mới xuất hiện Thích Thiên Cơ gầy gò bóng người, hắn xa xa đang nhìn mình ba tên Âu Yếm đệ tử cùng với Nhan Ngưng Chi từng bước một đi xa, ngầm thở dài, lẩm bẩm nói, Liên Tuyết không biết gặp cái gì mà, lại thật sự đi theo Diệp Khai Tâm đi nha. Đây chính là nàng mười mấy năm qua lần thứ nhất rời đi Càn Khôn núi, nàng đấy lòng tuần lương, không chút tâm cơ nào, có thể thích ứng đều là sinh hoạt sao? Tuy rằng hài lòng tiểu tử kia cơ trí trong chất, năng lực ứng biến rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là hài tử, có thể chiếu cố được rồi Liên Tuyết sao? Ai, thật sự có chút lo lắng bọn hắn. Đông phương tảng sáng, thần quang, nắng sớm, dần lộ, xa xa sức lực vũ đã có thể mơ hồ thấy rõ, có thể Diệp Khai Tâm bốn người bóng người cũng đã biến mất. Thích Thiên Cơ một mặt lo lắng chi tâm, trong lòng có mớn, gần nhất liên bang, tựa hồ có vài cố ám lưu đồng thời phun trào mà bắt đầu, trong đó tựa hồ không chỉ một cố là nhằm vào hài lòng, ta sớm để Phong Tú, Hạ Yến Tử, Thi Đấu Văn, Hạ Nhược Hàm bốn người đi bên trong đô thị, để bọn hắn cùng Hạ Băng Hạ Hỏa đám người hội hợp, khi mà có thể lớn mạnh Phật tông môn ở chính giữa đô thị chi nhánh sức mạnh, để phối hợp hài lòng cùng Liên Tuyết hai người bọn họ đều là ngã Phật tông có tiền đồ nhất, có hy vọng nhất đệ tử, tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Hắn muốn là có chút tối nhạt, ánh mắt đột nhiên tinh quang bắn mạnh, so với vừa nhảy ra u ám tầng mây chiều dương phát sinh ánh sáng còn muốn sáng sủa chói mắt, trần âm thanh tự nói, từ nay về sau, ai dám làm tổn thương hài lòng cùng Liên Tuyết, liền như phạm ngã Phật tông hạt nhân lợi ích, hết thảy Phật tông thành viên nhất định sẽ đem hết toàn lực phản kích. Cái kia đi ngược chiều tâm nhiều lần ra tay Khô Lâu tổ chức. Kha kha chờ coi đi, không lâu một ngày nào đó, thủ lĩnh của bọn họ Khô Lâu Vương tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, liền sẽ phát hiện mình thuộc hạ sức mạnh sẽ tổn hại nặng nề, thì sẽ biết xâm phạm ngã Phật tông lợi ích hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Hắn đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, đan điền lan truyền, hét dài một tiếng thốt ra mà ra. Tiếng hú chấn động khắp nơi, quần sơn vang vọng, trong lúc nhất thời Càn Khôn núi vô tướng phong trong vòng trăm dặm chim rừng kinh bay, bách thú chạy trốn, một phái mộ ngày trốn hướng về cảnh tượng. Đã đi ra rất xa Diệp Khai Tâm bốn người nghe thế hét vang, cùng nhau nghỉ chân quay đầu lại nhìn về phía vô tướng phong phương hướng, sau đó hai mặt nhìn nhau. Hạ Liên Tuyết nói, lúc này tiếng của lão sư, hắn mỗi lần gặp phải không khoái hoặc là sảng khoái sự tình lúc, liền sẽ thông qua tiếng hú để phát tiết. Người lão sư kia lần này là gặp phải không khoái sự tình, hay là có chuyện gì để hắn cảm thấy thông khoái? Diệp Khai Tâm cười hỏi, tiến vào Phật Tông tông môn hơi muộn, cùng Thích Thiên Cơ sống chung một chỗ thời gian lại ít, thật không biết hắn còn có tập quán này. Ta cảm thấy, tựa hồ cả hai đều có. Hạ Vũ Mị nếu có ngộ mà nói, tại sao lão sư sẽ có loại tâm tình này? Hạ Liên Tuyết đôi mi thanh tú nhíu lại. Hạ Vũ Mị nhìn nàng một cái, có nhìn một chút Diệp Khai Tâm, cười nói, ta muốn, hay là cùng hai người các ngươi có quan hệ? Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết ánh mắt đồng thời chuyển hướng nàng, trên mặt đều mang nghi vấn. Hạ Vũ Mị nói, hai người các ngươi đều là lão sư nhất đệ tử yêu mến, đồng sự rời đi Càn Khôn núi, lão sư trong lòng đương nhiên sẽ có chút không vui, đương nhiên, cái này không khoái giá trị không phải bầu không khí tức giận, mà là thương tâm khổ sở. Diệp Khai Tâm mới hương cái này đến lúc đó rất có thể, dứt bỏ chính mình không nói, Hạ Liên Tuyết vẫn chính là Thích Thiên Cơ coi trọng nhất, thương yêu nhất nữ đệ tử, hiện tại bị chính mình mặt ra Càn Khôn núi đi, hắn bao nhiêu đều sẽ có chút thất lạc. Cái kia sảng khoái lại giải thích thế nào đây? Diệp Khai Tâm lại hỏi. Hạ Vũ Mị suy nghĩ một chút nói, ta đây cũng không rõ lắm, hay là đại khái, khả năng lão sư cảm giác đến hai người các ngươi có thể đi tới đồng thời, là thiên làm địa cùng một đôi danh ngẫu, hắn là vì vậy mà vui vẻ đem. Hạ Liên Tuyết cùng Diệp Khai Tâm có cảm giác trong lòng, nhìn nhau nở nụ cười, hai tay không tự kìm hãm được khiên đến đồng thời. Hạ Vũ Mị cùng Nhan Ngưng Chi cũng nhìn chăm chú một chút, vẻ mặt bị dị, tâm tư không giống. Bốn người đi về phía trước một trận, bởi sơn đạo gồ ghề, thân là võ giả Diệp Khai Tâm, Hạ Liên Tuyết, Hạ Vũ Mị cũng không có vấn đề gì, nhưng là luân phiên như Nhan Ngưng Chi đi lên liền cảm thấy có chút vất vả rồi. Diệp Khai Tâm thấy nàng xuất mồ hôi chán, thở gấp bù bù, liền để Hạ Vũ Mị mang tới nàng, đồng thời vận chuyển ôi trao hệ, bay về phía trước bước. Không bao lâu, bốn người tới trước đó chính là cái kia ngoài núi trong trấn nhỏ, đồng thời ngồi lên rồi Hạ Vũ Mị ký gửi ở trên trấn cái kia chiếc từ trôi nổi xe con, hướng về bên trong đô thị phương hướng chạy như bay. Hạ Liên Tuyết tuy rằng là lần đầu tiên bước ra thâm sơn, đối với ngoài núi vô cùng nhiều bên ngoài đều là xa lạ cực kỳ, nhưng nàng dọc theo đường đi cùng Diệp Khai Tâm ngồi ở tiệu ghế sau xe, yên lặng y ôi tại bên người hắn, cũng không hề chủ động đi hỏi dò cái gì. Hay là Diệp Khai Tâm cân nhắc đến sau đó nàng cần đối mặt ngoài núi thời gian cuộc sống mới, vì vậy có ý thức chủ động giải thích một ít nàng từ không thấy, từ không nghe thấy đồ vật. Hạ Liên Tuyết nghe xong gật đầu biểu thị biết. Mười mấy ngày trước Diệp Khai Tâm mang theo sống chết không rõ Nhan Ngưng Chi đến Càn Khôn núi lúc, tâm tình lo lắng bất an, vô cùng gay go, mà bây giờ trở về bên trong đô thị lúc, Nhan Ngưng Chi đã cơ bản khỏi hẳn, còn từ càn khôn trong ngọn núi mang đi ra một cái quần trắng đồng bền, huyền như tiên tử bản hạ liên tuyết, Diệp Khai Tâm tâm tình cũng bởi vậy trở nên kỳ hảo cực kỳ. Về phần Nhan Ngưng Chi liền càng không cần phải nói, nàng này hơn nửa tháng thời gian ở trước bị môn quan đi dạo cái qua lại, xuất hiện đang bằng là làm người hai đời, xe con chạy ở trở về bên trong đô thị trên đường, nàng ăn nhịn ở muốn cho cha mẹ gọi điện thoại, báo âm thanh bình an kích động tâm tình, quyết tâm muốn lấy một cái giảng bài hoàn hảo hình tượng xuất hiện ở trong nhà trước mặt cha mẹ, cho bọn họ một niềm vui vô cùng to lớn. Đến thời điểm bị cứu người, Hạ Vũ Mị giành giật từng giây, tốc độ xe báo tô mấy khối, trở lại lúc liền cố ý đem xe nhanh chóng chậm lại rất nhiều, để cho từ chưa từng tới ngoài núi Hạ Liên Tuyết tỉ mỉ xem xét một thoáng ven đường phong thổ. Dọc theo đường đi té xỉu danh sơn đại xuyên, phong cảnh kỳ thắng lúc, mấy người liền dừng xe tử, ngay tại chỗ buổi tối một quãng thời gian, thuận tiện hưởng thụ một thoáng bi kịch đặc sắc phong vị cơm nước, ở mua chút thổ đặc sản phẩm mang tới chuẩn bị đi trở về tặng người quen. Như vậy trải qua, còn không có trở lại bên trong đô thị, Hạ Vũ Mị trong ghế xe cũng đã chất đầy các loại đồ vật. Đương nhiên, làm Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết sư tỷ, có việc liên bang nổi danh Mỹ Dung cơ cấu tiểu diệm Mỹ Dung hội sở chủ gánh, Hạ Vũ Mị đem dọc theo con đường này hết thảy chi tiêu toàn bộ nhận thầu đi. Kim Quang Diệp Khai Tâm cũng đã xài bước vào ngàn tỷ con nhà giàu hàng ngũ, nhưng là trong tay hắn những số tiền kia cùng Hạ Vũ Mị tài sản so ra, chỉ có thể coi là người nghèo rất một nơi. Hạ Liên Tuyết, Hạ Vũ Mị, Nhan Ngưng Chi tam nữ đều là bình thường khó gặp cực phẩm mỹ nữ, một cái thành thục quyến rũ, một cái điểm tĩnh ôn nhu, một cái thánh khiết như tuyết, ba người bọn họ gom lại đồng thời, mặc kệ đi tới đó, đều kiếm đủ du khách người qua đường nhãn cầu, mà Diệp Khai Tâm làm trong bốn người duy nhất một người đàn ông, bị ba vị đại tiểu mỹ nữ chen chúc ở chính giữa, không biết khiến co lại nam người ghen tị hai mắt đỏ chót. Một đường vừa đi vừa nghỉ, rời đi Càn Khôn núi ngày thứ năm buổi chiều, bốn người xe con mới tiến vào phồn hoa náo nhiệt bên trong đô thị khu. Trên đường lữ đồ lọ tổng, bốn người đều có chút không đốn, đặc biệt là Nhan Ngưng Chi, ở vào thành trước đó cũng đã không chống đỡ nổi, nghiêng dựa vào chỗ trong xe trên ai tới. Trải qua đề nghị của Hạ Vũ Mị, xe con trực tiếp đến hắn kiểu diệm Mỹ Dung hội sở chuẩn bị tiên khí nơi đó phao, ngâm, tắm suối nước nóng, làm xoa bóp vật lý trị liệu, hóa giải một chút cả người bề ngoài, sau đó sẽ nói những chuyện khác. Xe con ở kiểu diệm Mỹ Dung hội sở trước dừng lại, Hạ Vũ Mị đánh thức Nhan Ngưng Chi, sau đó dẫn dắt cũng hài lòng bọn hắn hướng đi hội sở cửa lớn, không nghĩ tới còn không có tiến vào cửa lớn, đã bị chết bên trong sông lại một tên nam sĩ ngăn cản. Hoang đường cao thủ chương 316, về bên trong đều chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 317, ta như là thiếu tiền nữ nhân sao. Quyến rũ, người rốt cuộc xuất hiện, ta thật kích động. Cái kia nam sĩ tay nâng hoạt lời, một mặt kích động nói, ta trong mấy ngày qua mỗi ngày đều đến hội sở tìm ngươi, có thể trợ thủ của ngươi mỗi lần đều nói ngươi không ở, bất quá ta không hề từ bỏ. Ta mỗi ngày đều sẽ mua lấy một bó hoa tươi, từ sớm đến muộn canh giữ ở ngươi hội sở ngoài cửa lớn chờ ngươi. Ta tin tưởng kinh thành biết, kiên định, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị của ta chân tâm đánh động, sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, sẽ trở thành bạn gái của ta cho đến thê tử của ta. Biết không quyến rũ, ta từ khi nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng đã lén lút thích ngươi, ngươi cái kia thất gấm đồng dạng tóc dài, ngươi cái kia xuân sơn đồng dạng đôi mi thanh tú, ngươi cái kia nguyệt quang đồng dạng đôi mắt đẹp, ngươi cái kia. Trên người ngươi tất cả, cũng làm cho ta như si mê như say sưa, luôn xuống trong đó, không thể tự kiềm chế. Quyến rũ, phía trên thế giới này không có ai so với ta càng yêu ngươi, ta đối với ngươi ai, đời này kiếp này, chúng trinh bất thay đổi. Cái kia đột nhiên xuất hiện nam sĩ cầm trong tay hoa tươi mạnh mẽ đường đua Hạ Vũ Mị trong lồng ngực, lời tâm tình há mồm liền đến, càng nói càng là buồn nôn, không biết hắn là trời sinh khẩu tài tuyệt hảo hay là đã từng gắng sức phu lương quá. Diệp Khai Tâm đứng ở Hạ Vũ Mị bên cạnh người, nghe cái kia nam sĩ miệng lưỡi lưu loát, không khỏi trợn mắt ngất mồm, trong lòng đều to bội phục Hạ Liên Tuyết xinh đẹp tuyệt trần cao lại, không hiểu ra sao Nhan Ngưng Chi mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu giòn nhẹ, Hạ Vũ Mị nhưng duy trì một mặt mỉm cười mê người, bất vấn bất hỏa. Phản phất đối với cảnh tượng như thế này đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Này nam sĩ cũng là bên trong đô thị một vị rất nổi danh phú hào, từ khi mấy tháng trước nhìn thấy Hạ Vũ Mị về sau, đã bị Hạ Vũ Mị tuyệt thế phong thái hấp dẫn, đã trở thành nàng cuồng nhiệt người theo đuổi. Hắn gần nhất có nhàn rỗi thời gian, mặc kệ gió thổi trời mưa, mỗi ngày đều đến Mỹ Dung sẽ tìm Hạ Vũ Mị, kết quả công phu không phụ lòng người, ngày hôm nay rốt cục để bọn hắn đến Hạ Vũ Mị. Cái kia nam sĩ hai mắt thâm tình nhìn chăm chú này Hạ Vũ Mị, một hơi đem mình mùa hè này nhọc nhằn khổ sở nhớ kỹ đến tình lời nói xong, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện Hạ Vũ Mị phía sau còn đứng hai cái so với nàng dung mạo không kém thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Mã tiên sinh, ngài lời nói xong sao? Hạ Vũ Mị xem lên trước mặt nam sĩ, bất tuấn bất hỏa, cười híp mắt hỏi, "Hạch?" Cái kia nam sĩ ánh mắt ở Hạ Liên Tuyết, Nhan Ngưng Chi trên người dừng lại chốc lát, lúc này mới gian nan rời, một lần nữa trở về đến Hạ Vũ Mị trên người, lộ ra tự nhận là mỉm cười mê người, nói rằng, "Quyến rũ, ta thích ngươi, ta đối với ngươi yêu thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không hết. Ngươi buổi chiều có rảnh không? Ta muốn mời ngươi đồng thời ăn bữa cơm, chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ cố gắng tâm sự." Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi rối loạn Hạ Vũ Mị mái tóc, nàng hé miệng nở nụ cười, giơ lên thiên thiên ngọc cánh tay, đem buông xuống mấy sợi tóc chậm rãi bước đến sau đó, những này trong lúc lơ đãng mờ ám tuy rằng nhỏ bé, nhưng lại có vẻ người điên trong người, cái kia nam sĩ thấy, lại có trong chốc lát thất thần. "Mã tiên sinh, ngươi là thật tâm yêu ta sao?" Hạ Vũ Mị mỉm cười lại hỏi. "Cái này còn phải nói sao?" Cái kia họ Mã nam sĩ lồng ngực đập rung động đùng đùng, hận không thể có thể đem trái tim của chính mình cho móc ra. "Quyến rũ, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta gặp gỡ, như vậy bất luận ngươi muốn biệt thự, xe sang trọng, hay là muốn dây chuyền, nhẫn kim cương, ta đều sẽ mua cho ngươi, đắt nữa ta cũng cam lòng." Hạ Vũ Mị khanh khách một trận cười duyên, chỉ vào cái mũi của mình hỏi, "Mã tiên sinh, ngươi thấy ta giống là thứ thiếu tiền nữ nhân sao?" Mã tiên sinh ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới thân phận của Hạ Vũ Mị ra, không khỏi mặt già đỏ lên. Hạ Vũ Mị không thiếu tiền, không chỉ không thiếu, trái lại hơn đời này căn bản là hoa không xong, chỉ là bên người nhà này kiểu diễm mỹ dung hội sở tổng bộ nhà lớn, giá trị liền đính đến quá này họ Mã nam sĩ hết thảy gia sản rồi. Tuy rằng rất nhiều nữ nhân ái mộ, nhưng khi một người phụ nữ tiền trong tay hơn trở thành một chuỗi chữ số lúc, người khác lại nghĩ dùng tiền tài tìm đến động trái tim của nàng, đúng là ti tiện rất khó khăn. Tiền của ta nhiều hơn ngươi, vì lẽ đó dùng loại này viên đạn bọc đường, ngươi là không có cách nào đánh động sự tâm đắc của ta. Hạ Vũ Mị cười kế tục lại hỏi, Mã tiên sinh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Ta năm nay chỉ có 34 tuổi. Mã tiên sinh lo lắng Hạ Vũ Mị tiên khí chính mình quá giả, cố ý che giấu 2 tuổi. 34 nữa à? Lao nam nhân một cái rồi, thật tiếc đối. Hạ Vũ Mị khẽ thở dài, nói rằng, ta hy vọng nam nhân của mình không được quá già, cũng không cần quá nhỏ, xen vào 18 tuổi đến 28 tuổi trong lúc đó là được rồi. Mã tiên sinh ngẩn ngơ, nghĩ thầm 28 tuổi thì cũng thôi, 18 tuổi, cái này cũng chưa tính quá nhỏ, ngươi Hạ Vũ Mị năm nay không phải cũng có 24, 5 tuổi sao? Nhỏ ngươi 6, 7 tuổi nam nhân ngươi cũng có hứng thú. Diệp Khai tâm ý nghĩ cùng người đàn ông kia gần như, không nhịn được cười chen lời nói, Hạ Tổng, ta cảm thấy cho ngươi tương lai bạn trai tuổi hẳn là tăng cao đến mà là đến 30 tuổi trong lúc đó, như vậy cùng ngươi khá là thích hợp, 18 tuổi nam nhân. Có điểm non nữa à? Phật Tông Tông môn đệ tử cất bước ở bên ngoài lúc, bình thường không dùng sư minh đệ, sư tỷ bội xưng hô, miễn cho khiến người ta cảm thấy quái dị, vì lẽ đó Diệp Khai tâm liền thẳng thắn miệng nói vi Hạ Vũ Mị vi Hạ Tổng Hạ Vũ Mị phong tình vô hạn lườm hắn một cái, khẽ sẳng giọng, non sợ cái gì? Sư tỷ yêu thích châu già gặm có non. Nhỏ. Hài lòng, nếu không phải ngươi đã có liên tuyết, ta nói không chắc sẽ coi trọng ngươi. Ở Càn Khôn núi lúc, Diệp Khai tâm tùy tùng Hạ Vũ Mị học tập mị thuật lúc, không chỉ một lần bị nàng dùng nếu như vậy trêu chọc quá, thấy Hạ Vũ Mị nhìn mình tan rã có chút ám muội, không khỏi mặt nóng lên, cười gượng vài tiếng, không còn dám đến gần rồi. Hạ Liên Tuyết đột nhiên nói rằng, "Quyến rũ, nếu như ngươi yêu thích hài lòng, muốn cùng với hắn lời mà nói, ngươi có thể không được cùng ở tại tử ta đấy." Hạ Vũ Mị tự nhận là ở đằng kia người trong xem như là cực kỳ mở ra một cái rồi, nhưng là nghe được Hạ Liên Tuyết lời này sau cũng không khỏi ngẩn ngơ, thấy Hạ Liên Tuyết vẻ mặt thành thật vẻ, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng, khẽ cười nói, "Liên Tuyết, ta là nói giỡn thôi, ta làm sao có khả năng? Ta nói là sự thật." Hạ Liên Tuyết đàng hoàng trịnh trọng mà nói, "Ta chỉ muốn cả đời này canh giữ ở hài lòng bên người là được, mặc kệ hắn đi yêu thích ai, cũng mặc kệ ai tới yêu thích hắn, ta đều mặc kệ không hỏi." "Này tại sao có thể?" Hạ Vũ Mị bố bố chán của mình, không hiểu cái này thánh khiết lại như thiên sơn tuyết liên giống như tiểu sư muội làm sao sẽ sinh ra loại này có chút điên cuồng ý nghĩ. Một bên Nhan Ngưng Chi cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hai tay ở đồng phục học sinh trước lẫn nhau giao, trong lòng nổi sóng chập trùng, cảm thấy Hạ Liên Tuyết những câu nói kia thực sự là không thể tưởng tượng nổi, trong lòng chỉ muốn, không thể như vậy, không thể như vậy. Nhưng là trong lòng nghĩ như thế, nhưng lại cảm thấy kinh hỉ vô hạn, luôn cảm giác mình nhìn thấy gì hy vọng. Mã tiên sinh tựa hồ từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau nghe rõ cái gì, nhìn Diệp Khai Tâm trong ánh mắt tất cả đều là ước ao cái gì, chỉ vào Diệp Khai Tâm đi hỏi Hạ Vũ Mị, "Quyến rũ, vị này chính là hắn a?" "Hắn gọi Diệp Khai Tâm, rất tuấn tú đúng không?" Hạ Vũ Mị con ngươi chuyển động, cười nói, "Chúng ta lời nói mới rồi ngươi cũng đã nghe được đem, lời nói thật không dối gạt ngươi, ta đã coi trọng cái này tiểu xuất ca, đang chuẩn bị truy hắn đây." "Ngươi, ngươi lại phạm tội hắn?" "Hắn? Tiểu tử này này điểm mạnh hơn ta rồi hả?" Mã tiên sinh đột nhiên quen biết lớn hơn máu gà giống như, hai mắt trợn lên tròn trịa, lớn không phục mà nói, "Đầu tiên, hắn so với ngươi xoái, điểm ấy ngươi có thừa nhận hay không?" Hạ Vũ Mị nói, "Thời đại này bất luận làm gì, so đấu đều là thực lực, xoái ân cái kia coi như ăn cơm à?" "Mã tiên sinh đạo thực lực a." "Đã quên nói cho ngươi biết rồi, hài lòng bây giờ là trung bộ đệ nhất võ học viện học viện, thực lực dơ lên cao toàn bộ võ học viện đầu bảng, đợi một thời gian, hắn thành tựu không thể đoán trước." "Mã tiên sinh, theo ta được biết, ngươi cũng không phải một tên võ giả chứ?" Hoang đường cao thủ chương 317, ta như là thiếu tiền nữ nhân sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 318, ngươi có thể một đêm 7 lần nữ cái thời đại này thịnh hành võ học, thực lực vi tôn, không hiểu thực lực nam nhân vẫn đúng là không nhiều, này Mã tiên sinh chính là một người trong đó. Nghe Hạ Vũ Mị nói đến việc này, hắn đỏ mặt nói, ta nói thực lực là chỉ thực lực kinh tế, không phải loại kia theo người đánh nhau hậu đả khiến man lực thực lực. Hạ Vũ Mị liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, cười nói, thực lực kinh tế a, kỳ thực hắn cũng không thiếu tiền, trong tay mấy cái ước đây, lại nói còn có ta số tiền này bình đây, ta muốn theo hắn, tiền của ta liền đầy đủ hai người chúng ta ăn uống cả đời không lo. Mã tiên sinh không nghĩ tới Diệp Khai Tâm tuổi còn trẻ, lại nắm giữ ngàn tỷ của cải, biết Hạ Vũ Mị tại loại này sự tình trên hẳn là sẽ không nói dối, không khỏi nhìn nhiều Diệp Khai Tâm vài lần, trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần kinh ngạc. Diệp Khai Tâm lần thứ hai cười ngắt lời, "Hạ tổng, ngươi vừa nói như thế, thật giống ta trở thành dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiếm tựa như. Ta hiện tại tiền mặc dù không có ngươi nhiều lắm, nhưng ta có thể tiếp tục cố gắng đi dãy, kiếm được." "À." Hạ Vũ Mị lúc này cũng không để ý vào cái gì, cười nói, "Ta cho rằng có thể ăn được miếng cơm, cũng là nam nhân một loại bản lĩnh. Ngươi a, không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn cho ngươi đi ăn nàng nhuyễn cơm đây." Nghe Hạ Vũ Mị vừa nói như thế, Diệp Khai Tâm đầu tiên liền nghĩ đến Đoan Mục Dung, Lệnh Hồ Ưu Nhã, Sở Tiêm Yêu này mấy người phụ nhân, các nàng từng cái đều so với mình có tiền nhiều lắm, chính mình đi các nàng nơi đó tập hợp chút cơm ăn hẳn là không có vấn đề gì, chỉ bất quá vậy cũng quá không mặt mũi không ra một chút, quá ném khuôn mặt nam nhân rồi. Hạ Vũ Mị thấy Mã Tiên Sinh không phản bắt được, người lại nói, cho dù không nói xoái, cũng không nói thực lực ra sao, hắn so với ngươi tuổi trẻ, điểm này ngươi tổng thể thừa nhận đi. Mã Tiên Sinh không phản đối mà nói, không hiểu phong tình tiểu tử bắt mũi chưa sạch có ý gì. Theo ta nói biết, hiện tại vô cùng nhiều nữ nhân đều là yêu thích thành thục thận trọng nam nhân. Làm sao, cũng chỉ hứa đàn ông các ngươi dạy dỗ lọ ly, không cho nữ nhân chúng ta dạy dỗ món chính rồi hả? Hạ Vũ Mị ăn cười nói, béo mập anh tuấn tiểu chính thái, trêu chọc khiêu khích lên nhất hào xong. Nếu như ngươi trẻ lại 20 tuổi, ta nói không chắc sẽ thích ngươi. Mã Tiên Sinh sắp tức đến bể phổi rồi, lớn tiếng nói, thằng nhóc con một cái, hắn hiểu được làm sao hầu hạ nữ nhân, như thế nào mới có thể để nữ người thỏa mãn sao? Diệp Khai Tâm nghe cái kia Mã Tiên Sinh xưng hô chính mình thằng nhóc con trong lòng không vui, thầm nói, mới là thằng nhóc con, lão tử đã qua 18 tuổi sinh nhật, là đường đường chính chính nam tử hắn rồi. Kha kha, lão tử làm sao lại không thể để cho nữ người thỏa mãn rồi hả? Nói cho ngươi biết, lão tử không chỉ thiên phú dị bẩm, còn tu luyện qua mỹ thuật đây, đồng thời đối phó mấy người phụ nhân đều là điều chắc chắn. Tức giận trắng mặt nhìn Mã Tiên Sinh một chút, vừa muốn nói, ngươi người này lẽ nào rất biết hầu hạ nữ nhân sao? Nhìn ngươi cái kia một thân mỡ thịt, nâng cao bụng địa, chỉ sợ trên giường động mấy lần phải thở hổng hộc. Nghe nói nam nhân càng mập mạp, kê kê lại càng nhỏ, thật hoài nghi cái tên nhà người kê kê có thể hay không hãm đến bên trong đi. Hạ Vũ Mị thấy Diệp Khai Tâm ánh mắt không được hướng về Mã Tiên Sinh hạ thể nơi đó nghiêng mắt nhìn, không chỉ không là Mã Tiên Sinh tức giận, trái lại một mặt quái dị cười xấu xa, biết trong lòng hắn nhất định không nghĩ chuyện tốt đẹp gì, ha ha nở nụ cười, tập hợp quay đầu đi ở Mã Tiên Sinh bên thai nhẹ giọng nói, Mã Tiên Sinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhìn hắn nhỏ a. Người khác mặc dù nhỏ, đồ vật cũng không nhỏ, còn tưởng là quá một đêm làm 7 lần đây. Ha ha, ngươi có thể một đêm 7 lần sao? Lúc nào ngươi có bản lĩnh này, tới tìm ta nữa đi. Túi chào. Mã Tiên Sinh trố mắt ngất ngụm, ngẩn ở tại chỗ, mãi đến tận Hạ Vũ Mị mấy người từ bên cạnh mình vòng qua, đi vào kiểu nhàn mỹ dung hội sở trong cao ốc, này mới phục hồi tinh thần lại, hồn bay phách lạc mà nói, một đêm làm 7 lần. Con bà nó là con gấu, lẽ nào trên đời thật có loại này trong truyền thuyết mãnh nam? Cũng khó nói à. Tiểu thí hài kia nhìn nếu khả năng hấp dẫn ở Hạ Vũ Mị loại này cực phẩm lưu vật, bên người còn đi theo mặt khác hai cái cao cấp nhất mỹ nữ, không có chút lấy lòng nữ nhân bản lĩnh làm sao có khả năng. Ai, xong. Xong. Xem ra ta chỉ có thể lùi lần, theo đuổi của ta tiểu điểm điểm rồi. Hắn nghĩ tới vừa nãy Diệp Khai Tâm trải qua bên cạnh mình lúc cái kia khiêu khích tựa như ánh mắt, rõ ràng mang theo vài phần cười nhạo, tựa hồ nhìn ra chính mình vật kia không thế nào hùng vĩ, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, không dám ở nơi đây dừng lại lâu, che mặt xấu hổ trốn vào xa xa một chiếc trong ghế xe. Hạ Vũ Mị mang theo Diệp Khai Tâm ba người tiến vào Mỹ Dung hội sở về sau, hội sở bên trong một ít công việc nhân viên nhìn thấy này Hạ Liên Tuyết, Nhan Ngưng Chi hai cái đẹp đến mức tận cùng thiếu nữ, trong lòng đều âm thầm lấy làm kỳ, còn cho rằng đây là Hạ tổng vừa chiêu thu thành viên mới, nhưng là đối với đi theo ở Hạ tổng bên người chính là cái kia tuấn tú tiểu xuất ca, bọn hắn liền cảm thấy có điểm khó hiểu rồi, nghĩ thầm hội sở bên trong tuy rằng cũng vì nam nhân cung cấp mỹ dung phục vụ, nhưng là nam khách hàng cũng là do nữ kỹ sư cung cấp phục vụ, căn bản cũng không cần nam tính kỹ sư a. Có người nhìn thấy Hạ tổng thỉnh thoảng thấp giọng cùng cái kia tiểu xuất ca nói chuyện, trong thần sắc không hề mới lạ cảm giác, đột nhiên giống như có điều ngộ ra, trên mặt mang lên ám muội nụ cười, thầm nghĩ, há, đã minh bạch, đây là Hạ tổng thần mật đi. Kha kha, tiểu xuất ca khẳng định không vượt qua được 20 tuổi, Hạ tổng đây là chuẩn bị trâu già gặm cỏ non a. Không nghĩ mát tổng thể thân là ngàn tỷ phú bà, nếu như này phong thái tuyệt đại, đừng nói là cỏ non, cỏ gì nàng đều có tư cách đó đi ăn. Hạ Vũ Mị bốn người lên tàu thang máy đi thẳng tới hội sở cao ốc lầu 10 tầng. Lầu một này tầng là mỹ dung trong hội sở bộ công nhân viên nhàn nhã mỹ dung khu vực, bình thường là không cho phép khách hàng tùy tiện đi vào, càng nghiêm cấm nam nhân tiếp cận. Hạ Vũ Mị đem Diệp Khai Tâm dẫn tới, hiển nhiên là không coi hắn là thành người ngoài đối xử, đồng thời cũng là ở hướng về hội sở bên trong công nhân viên ám chỉ quan hệ của bọn họ phi thường thân mật. Diệp Khai Tâm mới vừa tới đến lầu 10 tầng, liền phát hiện nơi này khác với tất cả mọi người chỗ, nơi này lui tới không có một cái nào khách hàng, toàn bộ đều là hội sở công nhân viên. Không ít công nhân viên còn ăn mặc quần áo lót quần áo làm việc, eo nhỏ chân dài, đường cong lộ. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm lại đi theo Hạ tổng lên tới lầu một này tầng, những công việc kia nhân viên cũng đều có chút kinh ngạc, bất quá nhưng không có một cái nào mặt đỏ kinh hoàng hoặc là kêu sợ hãi tránh né, dù sao làm như tiểu nhàn mỹ dung hội sở công nhân viên, không chỉ trong lòng tố chất đều rất quải, cảnh tượng hoành tráng cũng đều gặp qua không ít, đừng nói là trên người còn có ba điểm, ba giờ, coi như là trần chuồng, các nàng cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Cả tầng lầu đều là nữ nhân thiên hạ. Một cái xem ra không có tính chất công kích đáng yêu người đàn ông nhỏ bé xuất hiện ở đây, có cái gì đáng sợ hay sao? Có chút tuổi trẻ người can đảm nữ công nhân viên thấy Diệp Khai Tâm đẹp trai đẹp trai, mục hiện ra xuân chiều, xuân tâm nảy mầm, không được hướng về hắn loạn bước bị nhãn, mãi đến tận Hạ Vũ Mị nhẹ giọng quát lớn, các nàng lúc này mới ăn cười đi ra. Văn Văn, chúng ta mới từ nơi khác trở về, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng. Ta hiện tại mang theo hai vị này nữ sĩ đi 6 người truyền đạt tắm rửa nghỉ ngơi, ngươi mang vị này Diệp tiên sinh đi 8 người truyền đạt ao, ngâm, tắm suối nước nóng, thuận tiện vì hắn làm chút thả lỏng gân cốt phục vụ. Nhớ kỹ, Diệp tiên sinh là bạn tốt của ta, ngươi cần phải thay ta hầu hạ thật hắn, nếu như Diệp tiên sinh có một chút không hài lòng, ngươi liền cuốn lấy dắt về nhà đi. Hạ Vũ Mị vây tay kêu đến một tên thanh xuân mỹ lệ hội sở công nhân viên, đàng hoàng trịnh trọng dặn dò, sau đó trùng Diệp Khai Tâm trừng mắt nhìn, chính mình lôi kéo Hạ Liên Tuyết cùng Nhan Ngưng Chi hai nữ tay, đồng thời tiến vào như 6 người truyền đạt. Hoang đường cao thủ chương 318, ngươi có thể một đêm 7 lần nữ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 319, ngươi cởi quần áo làm gì?
Uy, hạ.
Hạ tổng, ngươi.
Các ngươi trước tiên đừng đi nha.
Diệp Khai Tâm biết ghi chúng ta Mỹ Dung hội sở bên trong là trải qua huấn luyện tuổi trẻ nữ kỹ sư, tất cả phục vụ đều là do những này nữ kỹ sư cung cấp, nàng để bên người vị này gọi là Văn Văn công nhân viên hầu hạ chính mình, vậy chẳng phải là muốn làm cho nàng ở trên người mình nắm đến đệ tới. Văn Văn xem ra bất quá 22, 23 tuổi, màu tím thuộc về trong nữ nhân thượng đẳng, ăn mặc khinh bạc thiếp thân hội sở công tác chế phục, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong trắng miệng da thịt cùng nguyện chuyển đường cong, trên người khác với một phen quyến rũ phong tình, làm cho nàng đến cho mình gần chân thú thư giãn xương cốt. Diệp Khai Tâm trong lòng nói không động đó là không có khả năng, chỉ bất quá nàng muốn làm mình tay máy tay chân, giữa hai người không thế nào quen thuộc, khó tránh khỏi sẽ câu nệ lúng túng. Diệp Khai Tâm muốn giáo chủ hạ vũ mị, khéo léo từ chối đi ý tốt của nàng, lại phát hiện tam nữ đã đi vào 6 hiệu gian phòng, hơn nữa môn cũng đã xem xét rồi, đành phải thôi. Diệp tiên sinh, mời ngài theo ta đến 8 người truyền đạt đến đây đi. Văn Văn thấy Diệp Khai Tâm sắc mặt đỏ lên, tựa hồ có hơi thẹn thùng, khoe miệng toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, không người làm cái tư thế xin mời.
Cái kia,
gian phòng lý do ưu tuyển. Diệp Khai Tâm vò đầu hỏi.
Đúng thế.
Văn Văn mỉm cười giới thiệu, chúng ta nơi này mỗi cái gian phòng đều là tụ tập tắm rửa thả lỏng làm một thể, ngài đây này trước tiên có thể phao ngâm sẽ ưu tuyển, lại đi trưng sẽ nạ, sau đó ta sẽ vì ngài tắm kỳ, đón lấy ngài có thể nằm chết dí một bên trên giường, do ta đến vì ngài làm để gân thư giãn xương cốt cùng các hạng thả lỏng phục vụ. Tin tưởng những này phục vụ về sau, ngài sẽ thư thư phục phục ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại sau giấc ngủ, bảo đảm ngài có loại thoát thai hoán cốt tươi đẹp cảm giác. Diệp Khai Tâm dừng lại nàng nghề nghiệp tính giới thiệu hết, này mới cười gượng nói, như thế phong phú à?
Cái kia,
Văn Văn tiểu thư, ngươi đi giúp công việc của ngươi đem, tắm kỳ cái gì, ta tự mình tới là được rồi, không làm phiền ngươi rồi. Vì khách hàng cung cấp phục vụ, đây chính là ta công tác a. Văn Văn đuán liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, đáng thương sạch sẽ mà nói, Diệp tiên sinh, ngài vừa nãy cũng nghe đến hạ tổng những câu nói kia rồi. Nếu như ngài từ chối của ta phục vụ, như vậy hạ tổng liền sẽ cho rằng công tác của ta không đủ cẩn thận, không để cho Diệp tiên sinh ngài thỏa mãn, ta thì có bị đuổi việc đi nguy hiểm. Diệp tiên sinh, công việc này đối với ta mà nói thật sự rất trọng yếu, rất trọng yếu, vì lẽ đó ta cầu ngài, để ta vi ngài phục vụ đem, ta nhất định sẽ làm được tốt nhất, bảo đảm để ngài thỏa mãn. Diệp Khai Tâm biết Hạ Vũ Mị nhà này hội sở chuyện làm ăn náo nhiệt, bên trong công nhân viên nắm cũng đều là lương cao, bước bỏ công việc này, thương tâm khổ sở đúng là thật có thể. Nhìn Văn Văn tấm kia tràn đầy vẻ cầu khẩn khuôn mặt, hắn cũng không đành lòng từ chối, cười khổ nói, cái kia,
được rồi, làm phiền ngươi rồi.
Không phiền phức, Văn Văn một mặt nụ cười vui vẻ, có chút nhỏ hưng phấn nói, Diệp tiên sinh, có thể phục vụ là vinh hạnh của ta. Diệp Khai Tâm theo Văn Văn tiến vào 8 người truyền đạt, trước mắt rộng mở trống trải, bên trong gian phòng không gian vượt quá tưởng tượng lớn, ở giữa trang sức chân thực giả sơn giả thạch cùng với hoa cỏ cây cối, một vũng bước lên mịt mở sương mù cái ao liền ẩn giấu ở mảnh này núi đá trong lúc đó, cái ao trên bay một ít không biết tên hoa cỏ, nghe Văn Văn giới thiệu, những kia hoa cỏ đều là chút quý báu bên trong thảo dược, đối với thân thể có rất lớn có ích. Bên bờ ao chết nhân công trên cỏ, là một tấm bày da trắng như tuyết ga trải giường mềm mại giường chiếu, có thể là phao, ngâm, quá hai ôn tuyển về sau cung cấp khách mời nghỉ ngơi cùng với tiếp thu các hạng phục vụ lúc sử dụng. Diệp Khai Tâm đi tới cái kia nước ao trước mặt, ngồi xổm người xuống đem một cái tay luồn vào trong nước thử một chút, chỉ cảm thấy nước ao nhiệt độ thích hợp, bước lên trong sương mù mang theo khiến người ta tinh thần sảng khoái mùi vị, cảm giác phi thường thư thích. Này thủy thật sự ôn tuyển thủy, có phải chính các ngươi đốt nóng phổ thông thủy? Diệp Khai Tâm quay đầu lại hỏi Văn Văn, đã thấy Văn Văn chính đang cởi áo nối dây lưng, đi thoát trên người nàng cái kia kiện khinh bạc trong suốt áo khoác.
Ai, ngươi
tới quần áo làm gì? Diệp Khai Tâm tuy rằng không phải cái gì coi sắc đẹp như khô lâu khó dây bảo, nhưng một cái nữ nhân xa lạ ở trước mặt mình cởi quần áo, nàng vẫn cảm thấy có chút thật không tiện.
Cởi quần áo, đương nhiên là công tác chuẩn bị nha.
Văn Văn đem bỏ đi áo khoác treo ở một bên giá áo lên, sau đó đem cửa phòng khinh đóng cửa khẽ, dáng dấp hiểu điệu hướng về Diệp Khai Tâm đi tới. Nàng mặc trên người quần áo lót màu xanh da trời áo tắm hai mảnh, bikini, hiện lộ ra ngạo nhân ba vòng, thon dài đùi đẹp cùng với tuyết da thịt trắng, mấy chỗ việc riêng tư vị trí bị rất tốt ngăn cản mà bắt đầu, làm cho không người nào có thể tìm tòi hư thực. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm mặt đỏ ngượng ngùng nhắn mát, nàng nở nụ cười xinh đẹp, thoải mái nói, lúc này chúng ta ôn tuyển bộ kỹ sư đồng phục làm việc, đang vì khách mời cung cấp phục vụ lúc, chúng ta đều sẽ mặc thành như vậy.
Đều mặc thành như vậy.
Diệp Khai Tâm ánh mắt đang hỏi một chút trên người chuyển động, lúng túng ho hai tiếng, vò đầu nói, đối mặt với những kia nam khách mời lúc, các ngươi sẽ không cảm thấy rất không được tự nhiên à?
Không biết ta, vừa mới bắt đầu khả năng có một chút, bất quá quen thuộc là tốt rồi.
Văn Văn khẽ cười nói. Diệp Khai Tâm nói, vậy liệu rằng có một ít nam nhân thừa dịp các ngươi công tác cơ hội tiến hành quấy rầy? Các ngươi đều là thanh xuân cô gái xinh đẹp tử, là người đàn ông nhìn đều sẽ động lòng.
Vừa mới bắt đầu có thể sẽ có, ta liền gặp được tay máy tay chân.
Văn Văn mặt cười hơi đỏ lên, lập tức lại ngạo nghễ đến, không qua đi đến liền Mai Lâm, cái kia khách hàng còn chuyên môn tìm tới ta, hướng về ta xin lỗi, ha ha ha, đôi này, chuyện này đối với thiệt thòi chúng ta hạ tổng giao thiệp rộng, hậu trường cứng rắn, biết nàng bối cảnh khách hàng tới nơi này tiêu phí lúc đều sẽ quy củ thành thật, mặt khác chúng ta kiểu diễm mỹ dung hội sở chủ yếu là nhằm vào khách hàng, nam tính khách hàng chẳng qua là khi mấy, dứt bỏ những này không nói, chúng ta kỹ thuật cung phục vụ ở toàn bộ bên trong đô thị sát thực thuộc về nhất lưu, lúc này tiếng lành đồn xa, ở thêm vào chúng ta thu phí hợp lý, không làm lừa gạt, vì lẽ đó ân nhiều khách hàng đều yêu thích đến thăm. Diệp Khai Tâm gật gật đầu,
mới hương Hạ Vũ Mị là Phật Tông tông môn đệ tử, sau lưng của nàng có Phật Tông số vạn thành viên làm chống đỡ, ai mà nghĩ ở nàng nơi này gây sự, chỉ sợ đều muốn thực hiện ước lượng một thoáng tự thân phân lượng mới được. Đương nhiên, tiểu diễm mỹ dung hội sở công nhân viên mỗi người đều rất có sắc đẹp, là bên trong đô thị mỹ dung giới một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, vẹn vẹn dựa vào này điểm, cũng đủ để cho vô số nam tính khách hàng đổ xô tới rồi. Câu Hạ Vũ Mị nói, ở chính giữa đô thị nhiều vô số kể các loại mỹ dung nơi ở bên trong, nàng tiểu diễm mỹ dung hội sở tuyệt đối là hấp dẫn nam tính khách hàng nhiều nhất một cái, có chút nam tính khách hàng chỉ là vì no bụng nhìn đã mắt, có mấy người thậm chí ôm chạy một người vợ về nhà ảo tưởng mà tới. Diệp Khai Tâm lại biết, những này có ý đồ khác nam tính trong khách hàng, có ít nhất một nửa là hướng về phía Hạ Vũ Mị đến. Như thế một cái phong tình bạc trùng, trời sinh bưu vận, hơn nữa lại ra tài bạc triệu, ai có thể đem nàng ôm giường đi, đây tuyệt đối là cả người cả của hai, bác sĩ không cần phấn đấu rồi. Ở Diệp Khai Tâm ấm ở từ chối ở bên trong, Văn Văn tiến lên vì hắn ôn nhu săn sóc đi ra ngoài hết thẻ áo khoác, chỉ để lại tận cùng bên trong một cái màu đen quần lót nhỏ. Hoang đường cao thủ chương 319, ngươi cởi quần áo làm gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 320, sờ một cái xem Diệp Khai Tâm cái đầu thật cao, bắp thịt cân xứng, vóc người vô cùng tốt. Văn Văn ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn gần như nửa thân thể trần truồng, có chút mặt đỏ, có chút mê say. Diệp Khai Tâm bị nàng xem trong lòng hốt hoảng, xoay người bay nhảy một tiếng nhảy vào trong ao, sau đó cả người ngồi sụp xuống, chỉ trừ một cái đầu ở trên mặt nước. Văn Văn thấy hắn vội vội vàng vàng dáng dấp, tựa hồ sợ bị chính mình thấy cái gì tựa như, không khỏi si cười, cũng chậm rãi tiến vào trong ao, đi tới Diệp Khai Tâm bên người. Mẹ nhà nó, không phải rót ôn tuyển về sau mới có thể cung cấp các hạng phục vụ sao? Nàng làm sao hiện tại liền ra rồi? Lẽ nào phục vụ hạng mục bên trong còn có uyên ương dục sao? Diệp Khai Tâm nhìn đứng ở bên người mình Văn Văn, loại kia ở bước phía sau mê hoặc xa còn hơn hồi này nữa phải mãnh liệt, không khỏi ngây người. Diệp tiên sinh, mời ngài ngồi xong, ta chuẩn bị vi ngài làm một lần đầu liệu. Văn Văn chuyển tới Diệp Khai Tâm phía sau, ngồi ở bên cạnh cái ao xuôi theo, một đôi tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đỡ lấy Diệp Khai Tâm đầu, ra hiệu hắn trên người hơi ngửa ra sau, khuôn mặt hướng lên, đem sau gáy gối tại chính mình cặp kia tròn trịa thon dài trắng như tuyết trên đùi. Diệp Khai Tâm chỉ cảm thấy đầu gối lên một mảnh ấm áp mềm mại bên trên, biết đó là Văn Văn trắng mịn bắt đùi, bởi khoảng cách nữ nhân việc riêng tư vị trí rất gần, cái tư thế này có vẻ quá ám muội, trong lòng hắn không khỏi một trận khô nóng, thân thể chìm xuống phía dưới chìm, ánh mắt nhìn lên, tầm mắt lại bị hai tòa bị che đậy nửa lộ đỉnh đứng thẳng no đủ nhũ phong ngăn cản ở, không cách nào biết được Văn Văn giờ khắc này là vẻ mặt gì. Diệp tiên sinh, ngài đầu chớ lộn xộn được chứ? Bằng không ta không có cách nào cho ngài xoa bóp. Ha ha, ngài chớ sốt sắng, chỉ cần nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ được rồi. Văn Văn nhìn ra Diệp Khai Tâm có chút sốt sáng bất an, hơi mỉm cười nói. Diệp Khai Tâm nghe vậy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, cảm giác được Văn Văn tay nhỏ bắt đầu ở đầu các nơi huyệt vị trên hoặc nặng hoặc nhẹ vò theo, để mà bắt đầu, trong lòng có chút lúng túng, một thoại hoa thoại mà hỏi, Văn Văn tiểu thư, cái này đầu liệu là đang làm gì? Văn Văn vui tươi thanh âm êm ái từ phía sau chuyển đến, đầu liệu là chúng ta tiểu nhàn mỹ dung hội sở đặc sắc phục vụ hạng mục một trong, thông qua xoa bóp đầu mỗi cái huyệt vị, có thể giảm bớt khách hàng đau đầu, choáng váng đầu, còn có thể giảm bớt tinh thần áp lực, cường ngân hóa huyết, đối với thần kinh suy nhược, mất ngủ dễ quên vân vân bệnh trạng cũng có rất tốt hiệu quả trị liệu. Nha, cái này không sai. Văn Văn nhận thức huyệt tinh chuẩn, thủ pháp thuần thục, thời gian ngắn ngủi hạ xuống, Diệp Khai Tâm quả nhiên cảm thấy cả người thư thích, nguyên bản trong lòng cái kia một điểm câu nệ lúng túng cũng dần dần biến mất, bắt đầu khôi phục bản tính của mình, cùng Văn Văn cười nói. Văn Văn tiểu thư, các ngươi nơi này ngoại trừ đầu liệu ở ngoài, còn có cái gì khác đặc sắc hạng mục? Diệp Khai Tâm vừa mới bắt đầu đối với mấy cái này do nữ kỹ sư đến cung cấp phục vụ hạng mục có điểm mâu thuẫn tâm tình, bất quá hiện tại Văn Văn phục vụ để hắn cảm giác hài lòng. Tuy rằng trong phòng đầy dẫy một ít nhàn nhạt tá muội bầu không khí, song phương nhưng đều không có gì vượt qua cử động, làm cho hắn không khỏi đối với những khác một hạng phục vụ hạng mục cũng sinh ra vẻ mong đợi. Văn Văn một bên vì hắn cẩn thận xoa bóp, một bên giới thiệu, chúng ta đặc sắc hạng mục rất nhiều á. Bất quá chủ yếu nhất có quý tộc phong tình treo cho pháp, thánh hỏa liệu pháp, 12 kinh lạc ma bỏ cả soạn, ngũ hành kinh lạc nguyên tố, sinh mệnh năng vai cái cổ thư ép dưỡng sinh, sinh mệnh năng thận điều trị vân an dưỡng sinh, còn có chính là sinh mạng có thể sinh sản hệ thống dưỡng sinh. Diệp Khai Tâm nghe nàng thao thao bất tuyệt nói một chuỗi lớn đẹp đẽ chuyên nghiệp từ ngữ, phần lớn đều nghe rơi vào trong sương mù, căn bản không hiểu, cười khổ nói, thành thật mà nói, ta này là lần đầu tiên tiến vào loại này nơi, tuyệt đối thuộc về mỹ dung dưỡng sinh tiểu bạch một cái. Văn Văn tiểu thư, ngươi cho giới thiệu sơ lược một thoáng á. Liên kiếm chủ yếu nhất nói xong rồi. Văn Văn khanh khách nở nụ cười, nói, Diệp tiên sinh, từ một điểm này cũng có thể thấy được ngài là một người đàn ông tốt. Này cùng nam nhân tốt cũng có liên hệ sao? Diệp Khai Tâm cười nói, đương nhiên là có á. Văn Văn nói, phàm là đến chúng ta mỹ dung hội sở tới làm mỹ dung dưỡng sinh nam khách hàng, bất kể là có chồng hay là chưa kết hôn, 10 phần đều không chỉ là đơn thuần vì mỹ dung dưỡng sinh, mà là có mục đích khác. Diệp tiên sinh ngài cũng nhìn thấy, chúng ta hội sở công nhân viên đều là nữ tính, hơn nữa lớn lên cũng còn toán xinh đẹp, vì lẽ đó những kia nam khách hàng đến thăm nơi này, không phải là vì sát mỡ mặt dù, chính là nghĩ đến một hồi diễm lộ, muốn không phải là nghĩ một ít dâm tà sự tình. Cái này đúng là rất có thể ổn. Diệp Khai Tâm đầu nghiêng nghiêng, hướng về liền tại chính mình trên phần đầu phương Văn Văn liếc mắt nhìn. Giờ khắc này cái kia khuôn mặt tươi cười bởi vì mịt mở hơi nước nóng bức, biến thành có chút ửng hồng, vô cùng mê người, không khỏi khen, cái gì gọi là lớn lên cũng còn toán xinh đẹp. Văn Văn tỷ, ta cảm thấy được các ngươi hội sở bên trong nhân viên phục vụ cùng nữ kỹ sư, từng cái chính là họa thủy cấp mỹ nữ à. Cũng khó trách những kia nam khách hàng sẽ đối với các ngươi có ý nghĩ rồi. Diệp Khai Tâm gật đầu.
Ha ha, Diệp tiên sinh thật biết nói chuyện. Văn Văn cười đến run rẩy cả người, Kiên Cường No Đủ Nhũ Phong theo tiếng cười rung động nhẹ nhẹ, như là hai con bất an thỏ trắng, vì lẽ đó ta nói à, thường xuyên đến nơi này nam nhân đều không phải nam nhân tốt. Mà ngài là lần đầu tiên ra, điều này nói rõ ngài không thích ra vào loại này nhàn nhã sàn giải trí, dưới cái nhìn của ta, ngài nam nhân như vậy chính là nam nhân tốt, chí ít sẽ không thay đổi thất thường, dễ dàng thay lòng đổi dạng, nếu như ngài có bạn gái lời mà nói, ngài bạn gái cũng nhất định sẽ đối với ngài rất đến yên tâm. Diệp Khai Tâm một trận thẹn thùng, nghĩ thầm vị mỹ nữ này, ngươi quả thực là quá đề cao ta rồi, nếu để cho ngươi biết của ta tình huống thật, ngươi không biết lại sẽ nghĩ như thế nào rồi, nói không chắc sẽ chỉ vào chóp mũi của ta mạnh mẽ mắng ta hoa tâm đại sắc lang đây. Chỉ là chuyện như vậy, ta là quyết sẽ không cùng ngươi nói, ai cũng sẽ không. Văn Văn nói, cái gọi là quý tộc phong tình treo cho pháp, chính là chuyên nghiệp kỹ sư hai tay nâng một luồng nóng hổi bánh kem, ở thân thể của ngài mỗi cái vị trí tiến hành động viên xoa bóp, để ngài mỗi một tấc da thịt đạt được nguyên vẹn hấp thu, tẩm bổ, che chở. Khi ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, sẽ phát hiện khỏe mắt của ngươi nếp nhăn thiếu, mắt quầng thâm biến mất rồi. Ha ha, Diệp tiên sinh, lập tức có thể tự mình trải nghiệm một thoáng. Cái gì kia thánh hỏa liệu pháp như thế nào nói? Thánh hỏa liệu pháp là vật hái giàu có năng lượng núi lửa nham, kết hợp tuyến dịch lịm pha bài độc cùng kinh lạc nguyên lý, dùng chuyên nghiệp xoa bóp thủ pháp, đem tinh dầu tác dụng gia tăng đến da thịt tầng, gia tốc da thịt sự trao đổi chất, mở ra tuyến dịch lịm pha bị nẹt khu vực, phóng thích áp lực, khôi phục sức sống, là kháng lao dưỡng sinh tốt nhất kinh điển hạng mục. Đồng thời nhiệt năng có thể mang tinh dầu tác dụng thâm nhập da mỡ tầng 2 đến 5 cm. Hữu hiệu nhũng dần cũng phân giải mỡ tổ chức, đối với giảm béo cũng có đặc hiệu. Nàng nói tới chỗ này dừng một chút, ở trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn đầu gối ở bắp đùi mình trên Diệp Khai Tâm, khẽ cười nói, bất quá Diệp tiên sinh vóc người đã rất tốt rồi, căn bản không dùng tới giảm béo, hạng mục này một lúc cũng muốn làm, coi như là thả lỏng cả người rồi, luôn có ích. Diệp Khai Tâm tâm tình giờ khắc này đã triệt để thả lỏng, cùng Văn Văn nói chuyện quen thuộc, liền khẩu không ngăn cản nói cái gì cũng dám nói, cười hì hì, nói rằng, vóc người của ta cho dù tốt, cũng không có Văn Văn tiểu thư vóc người của ngươi tốt. Văn Văn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường rồi, nghe ra Diệp Khai Tâm lời này lại lộ ra mấy phần ám muội, cũng không thèm để ý, mặt cười xinh ngất, chán âm thanh hỏi, Diệp tiên sinh thật biết nói chuyện, nhân ra vóc người nơi nào được rồi. Ngực nhỏ, eo thô, mông bình, chân ngắn. Diệp Khai Tâm ha ha nói, Văn Văn tiểu thư, ngươi nói đây là nói mắt chứ. Văn Văn mục như nước mùa xuân, âm thanh càng thêm tiểu mị mà bắt đầu, nói, thật rồi, không tin Diệp tiên sinh ngươi đến sờ một cái xem. Y ho. Chương 320, sờ một cái xem bác xem văn tự. Phản trở về mục lục hoang đường cao thủ chương 320, sờ một cái xem chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 321, có hứng thú hay không? Diệp Khai Tâm cùng nữ kỹ sư Văn Văn chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, vài câu vui lùa không ảnh hưởng toàn cục, nhưng muốn tiến thêm một bước hắn nhưng không có hứng thú gì rồi, nghe được Văn Văn nũng nịu hòn én tức giận mời hắn đi mò bộ kia mê người thân thể mềm mại lúc, hắn chỉ là khà khà nở nụ cười, cũng không hề động thủ động cước. Bay buồn phòng sách, vừa đến hắn dù sao cùng Văn Văn lần đầu quen biết, lẫn nhau cũng không biết thứ hai Văn Văn tuy rằng thanh xuân mỹ lệ, thế nhưng so với Diệp Khai Tâm trước đó liền nhận thức cái kia mấy người phụ nhân, thực sự chênh lệch không phải một cái thứ bậc thứ ba. Diệp Khai Tâm chính vì tương lai xử lý như thế nào mình và chúng nữ quan hệ mà rất là đau đầu, thực sự không muốn lại khác gây tình khoản nợ thứ tư Hạ Liên Tuyết, Hạ Vũ Mị, Nhan Ngưng Chi tam nữ thì ở cách vách, Hạ Vũ Mị mang chính mình đến Mỹ Dung hội sở mục đích là nghỉ ngơi, nếu như mình cùng dưới tay nàng công nhân viên phát sinh chút gì, đầu tiên chính là có lỗi với nàng, huống chi Hạ Liên Tuyết cùng Nhan Ngưng Chi. Văn Văn thấy Diệp Khai Tâm đột nhiên biến thành quy củ mà bắt đầu, trong lòng đúng là có điểm thất vọng, bất quá lập tức nghĩ đến mới vừa rồi cùng Diệp Khai Tâm cùng đi cái kia hai thiếu nữ lúc, lại cảm thấy thoải mái, nghĩ thầm cái kia hai thiếu nữ đều là thế gian ít có mỹ nữ, bất định trong đó có một cái là vị này Diệp tiên sinh bạn gái, Diệp tiên sinh không lọt mắt chính mình cũng là chuyện đương nhiên rồi. Phao, ngâm, thật ôn tuyển về sau, Văn Văn để Diệp Khai Tâm nằm chết dí bên cạnh cái ao trên giường, cho hắn làm vai cái cổ thư ép dưỡng sinh cùng Vân An dưỡng sinh cùng mấy cái phục vụ hạng mục, cuối cùng ánh mắt đảo qua Diệp Khai Tâm trên người duy nhất cái kia đầu bốn góc lên. Tay lơ lửng giữa không trung, có chút do dự không quyết định. Diệp Khai Tâm nhắm mắt hưởng thụ Văn Văn phục vụ, cả người thả lỏng dưới, cả người đi vào một loại buồn ngủ trạng thái. Đột nhiên cảm giác Văn Văn động tác dừng lại, mở mắt ra nhìn một chút nàng, thấy nàng thai gò má đỏ lên, chóp mũi đổ mồ hôi, còn cho rằng nàng là mệt mỏi, có chút thật không tiện mà nói, Văn Văn tỷ, vội lửa này, nhất định mệt chết đi đúng không? Phiền toái, cái này, ta liền nằm nơi này nghỉ ngơi một chút, đi làm những chuyện khác đi. Không phải Diệp tiên sinh. Văn Văn mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói, còn có một phục vụ hạng mục không có làm. Còn có cái gì? Văn Văn nhẹ giọng nói, sinh mệnh năng, sinh sản hệ thống dưỡng sinh, có ý gì? Diệp Khai Tâm không phải quá hiểu, liền là thông qua tinh dầu xoa bóp, khỏe mạnh hương hun nướng cùng phương pháp đến mở ra tương ứng huyệt vị, điều trị âm dương, cố bổn cường tinh, do đó đạt đến dưỡng sinh mục đích. Trường Kỳ kiên trì lời mà nói, với thân thể người sinh sản hệ thống cùng với tính, công năng cản trở đều có rất tốt điều tiết trị liệu tác dụng. Diệp Khai Tâm lần này nghe hiểu rồi, ngượng ngập chê cười nói, cái này, làm hạng mục này, phải hay là không cần một ít khá là cái kia? Tới gần bộ vị nhạy cảm huyệt vị. Văn Văn đỏ mặt gật đầu nói, đúng, bất quá chúng ta trước đây chỉ là nữ tính khách hàng làm hạng mục này, chưa từng cho nam nhân từng làm. Diệp Khai Tâm nói, quên đi, thật không tiện ra tay, ta cũng không tiện chịu đựng. Cười hát hát lại nói, kỳ thực Văn Văn tỷ, ta phương diện kia một điểm vấn đề đều không có, hoàn toàn không cần điều tiết trị liệu. Văn Văn thầm nghĩ, theo ta những ngày làm gì, ta lại không được. Còn trẻ như vậy,
đương nhiên long tinh hổ manh á. Túi đầu liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm bị che lại cái kia một đoàn nô lên, cũng không biết nghĩ tới điều gì, xoạt một thoáng mặt đỏ tới mang hai lên. Đang lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Diệp Khai Tâm cùng Văn Văn đồng thời quay đầu nhìn lại, nhưng là Hạ Vũ Mị mỉm cười đi vào. Hạ Vũ Mị trên người quấn lấy một cái màu trắng khăn tắm lớn, xem ra cũng là vừa vặn tắm rửa, không biết bên trong có hay không mặc nội y đi. Một đầu phát phát ướt nhẹp kề sát ở chân bóng thuận chân trượt trên mặt lưng ngọc, gò má ửng hồng một mảnh, làm cho nàng vốn là có thể điên đảo chúng sinh quyến rũ phong tình càng tăng thêm vài phần mê người kiểu diễm. Vào giờ phút này Hạ Vũ Mị che đậy nửa lộ, ngoại trừ ngực đến lớn chân vùng này bị khăn tắm che khuất ở ngoài, còn lại bộ phận đều lộ ra, một mảnh trói mắt trắng như tuyết, da thịt mềm mại trắng mịn giống như trẻ con, không nhìn thấy một tia tì vết, để một bên đều là nữ nhân Văn Văn nhìn không ngừng hâm mộ. Hạ tổng tốt. Nhìn thấy Hạ Vũ Mị về sau, Văn Văn lập tức biến mất nụ cười, cung kính đứng trang nghiêm. Hạ Vũ Mị mỉm cười gật gật đầu, đối với ngồi dậy Diệp Khai Tâm nói, hài lòng, đối với Văn Văn phục vụ còn hài lòng không? Văn Văn có chút sốt sáng nhìn về phía Diệp Khai Tâm, nàng biết Diệp Khai Tâm một câu nói có thể ảnh hưởng đến chính mình ở Hạ tổng trong lòng hình tượng cùng với ở Kiều Nhan Mỹ Dung hội sở địa vị cùng với tương lai. Đương nhiên thỏa mãn á. Văn Văn tỷ thủ pháp thành thạo, lực đạo vừa phải, tài nghệ cao siêu, nàng thay ta làm mấy cái nơi này mấy cái đặc sắc phục vụ hạng mục, ta cảm giác mình có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Ha ha, Hạ tổng nếu như chậm thêm đến một điểm, ta khả năng đã ngủ thiếp đi rồi. Diệp Khai Tâm cười nói. Diệp Khai Tâm từ nhỏ chính là một người thương hương tiếc ngọc, đối với Văn Văn ấn tượng coi như không tệ, vì lẽ đó không ngại giúp nàng vài câu lời hay. Hạ Vũ Mị khanh khách vài tiếng cười duyên, đối với Văn Văn nói, nếu hài lòng đối đánh giá tốt như vậy. Được rồi, ta cho điểm khen thưởng, đầu tháng sau, đi lầu 2 trường quản lý văn phòng đi làm, trước tiên làm phụ tá của nàng đi. Tiểu Nhan Mỹ Dung hội sở công nhân viên tiền lương ở toàn bộ liên bang đồng hành bên trong vốn là hàng đầu, người quản lý này trợ lý nghe tới không có gì to tát, nhưng Văn Văn lại biết, trở thành trợ lý về sau, chính mình tiền lương là có thể trực tiếp trên điều cấp 1, đừng xem chỉ là cấp 1, nhưng bằng một tháng có thêm 1-2 ngàn nguyên đồng liên bang thu bảo, hội sở bên trong công nhân viên cần công tác 3 năm mới có cái này điều chỉnh cấp bậc lương cơ hội. Văn Văn, nơi này không có việc gì rồi, đi cho đi. Hạ Vũ Mị khoát tay hào nói. Văn Văn cảm tạ Hạ Vũ Mị, cảm tạ Diệp Khai Tâm, sau đó rất vui mừng rời đi. Hạ Vũ Mị đi tới nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng lẽ từ bên trong khóa kín, sau đó quay người lại, phong tình vô hạn đi tới Diệp Khai Tâm bên người, cười hỏi, Văn Văn rất đẹp chứ? Xinh đẹp. Diệp Khai Tâm không biết nàng hỏi cái này lời nói có ý gì, lời nói thật thật rồi. Vóc người đẹp chứ? Hạ Vũ Mị lại hỏi. Được. Yêu thích chứ? Yêu thích. Hạch. Diệp Khai Tâm đột nhiên phản ứng lại, cười khăn nói, Hạ tổng, Hạ sư tỷ, hỏi cái này chút làm gì? Của ta yêu thích là chỉ Văn Văn tỷ kỹ thuật. Văn Văn hiện tại vẫn không có bạn trai đây. Hạ Vũ Mị tay tùy ý khoát lên Diệp Khai Tâm trên đầu vai, dịu dàng nói, sư đệ, nếu như yêu thích nàng, ta có thể cho đáp cầu dắt mối ổ. Diệp Khai Tâm càn khôn núi một nhóm, tới tới lui lui có mười mấy ngày thời gian, ở giữa cùng Hạ Vũ Mị, Hạ Liên Tuyết, Nhan Ngưng Chi này ba cái mỹ nữ tuyệt sắc sống chung một chỗ, đặc biệt là đang cùng Hạ Vũ Mị học tập mỹ thuật lúc, không ít chịu đến nàng trêu chọc, các loại sự tình tính ngược lại, cho tới lòng hắn hỏa dương tức không ngừng lên cao, nhưng vẫn không có phát tiết chỗ. Hiện tại Diệp Khai Tâm trong cơ thể đã trở thành một tòa mãnh liệt núi lửa, cũng còn tốt hắn khắc chế lực so với trước đây mạnh rất nhiều, vẫn ở mạnh mẽ ngột ngạt không chế, nếu như một ngày kia trong cơ thể tích chứa dương tức đạt tới đỉnh điểm, Diệp Khai Tâm đều không biết mình sẽ làm ra chút chuyện khác người gì. Lúc trước ở thu diệp trên người phát sinh một màn kia, thực sự cho hắn ấn tượng quá sâu sắc rồi, hắn đến nay ký ức chưa phai, lần kia mình chính là trong cơ thể mình một loại nào đó bị đè nén đồ vật bị đột nhiên làm nổ, cả người mất khống chế gây nên. Vào giờ phút này, thân quả khăn tắm Hạ Vũ Mị liền đứng ở trước mặt, Diệp Khai Tâm ánh mắt trước coi, vừa vặn có thể đã gặp nàng khăn tắm bên dưới hai đám sóng lớn sóng lớn, nghĩ nàng thành thục khêu gợi thân thể cùng với cũng núm trời sinh hiệu điệu khí chất, trong lúc nhất thời thay lòng đổi dạng, tâm ma bất ngờ bộc phát, cắn răng, nỗ lực để cho mình tỉnh táo một ít, nghiêm mặt nói, Hạ sư tỷ, cả nghĩ quá rồi, ta đối với Văn Văn thật sự không hứng thú gì. Đôi kia sư tỷ đây, có hứng thú hay không? Hạ Vũ Mị mị hoặc âm thanh hỏi. Bay buồn phòng sách, bay buồn phòng sách lịch sử quân sự tác phẩm bản quyền đều vi nguyên bản quyền người hết thảy, chưa nguyên bản quyền người đồng ý, mặc kệ người phương nào không đắc dụng tại thương mại công dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 322, sư tỷ phục vụ Diệp Khai Tâm lên người, cổ họng tiết lăn mấy lần, trong cổ họng khô ráo khó chịu, trong lòng có một luồng lửa giận ở phần phật tiêu đốt. Hạ sư tỷ, các ngươi phao, ngâm, thật tắm rồi hả? Liên Tuyết cùng Ngưng Chi tỷ đây. Diệp Khai Tâm ý thức được trong cơ thể mình sản sinh phản ứng là một cái nguy hiểm tín hiệu, lo lắng còn tiếp tục như vậy có thể sẽ có chuyện, lập tức đem câu chuyện rời đi. Các nàng à, có thể là quá hể bài rồi, phao, ngâm, quá tắm sau kiểu diễm vô lực, cũng không muốn nhúc nhích rồi. Ta tự mình an bài gian phòng làm cho các nàng đi nghỉ ngơi. Hạ Vũ Mị khoát lên Diệp Khai Tâm trên vai hai tay nắm thật chặt, khẽ cười nói, nhìn các nàng mệt mỏi bộ dạng, này vừa cảm giác chỉ sợ muốn ngủ buổi sáng mới có thể tỉnh. A, thời gian lâu như vậy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện rồi. Tiểu sư đệ, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này xem ta? Diệp Khai Tâm đỏ mặt nói, Hạ sư tỷ, ta không phải loại người như vậy, ngươi có ý gì? Hạ Vũ Mị trợn mắt lên nhìn hắn đã lâu, đột nhiên trừng mắt nhìn, cất tiếng cười to lên ngón tay chỉ bụng dùng sức điểm một cái Diệp Khai Tâm sau đầu, sang giọng, ngươi tên tiểu tử này muốn đi nơi nào? Ngươi cho rằng ta nói rất nhiều chuyện, là chuyện gì? Diệp Khai Tâm sắc mặt càng đỏ, cúi đầu nhẹ giọng nói, chẳng lẽ không đúng làm loại chuyện kia? Ngươi nói thẳng trên giường không phải rồi hả? Còn loại chuyện kia? "Thử, cùng sư tỷ nói chuyện, không cần quanh co lòng vòng." Diệp Khai Tâm thật không tiện mà nói, "Cái kia quá trực tiếp, ta là người đứng đắn, không nói ra." Hạ Vũ Mị Phong tình bạn chủ lườm hắn một cái, dịu dàng nói, "Vâng, ngươi là không nói ra miệng, nhưng cũng xuống tay được. Nam nhân khác truy nữ nhân trước tiên phải dỗ dành lừa gạt một phen, sau đó mới có thể nói tới chuyện cái giường, ngươi là trực tiếp liền xuống tay đem nữ nhân thu được giường đi." "Sư tỷ, ta nào có, tuy rằng chuyện như vậy ở trên người mình xác thực đã xảy ra nhưng này đều là vô tâm u, lại không phải là mình có ý định như vậy." Vì lẽ đó Diệp Khai Tâm không chịu thừa nhận, cũng quýt biện giải, chột dạ dưới, sắc mặt khó tránh khỏi càng đỏ. Được rồi, không cần giải thích sư tỷ nói cho ngươi cười đấy." Hạ Vũ Mị đánh giá một chút Diệp Khai Tâm chỉ mặc một cái quần cộc thân thể trà trà khen, "Ôi tiểu sư đệ của ta thật không nhìn ra ngươi vóc người lại như thế bổng." Chẳng trách vừa nãy tẩu tẩu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hai mắt phát quang đây, nàng ăn ngươi không ít đậu hũ chứ? "À đúng rồi, nàng vừa nãy làm cái nào mấy hạ phục vụ?" Diệp Khai Tâm về suy nghĩ một chút, nói rằng, "Tựa hồ có cái gì đầu liệu, quý tộc phong tình liệu, thánh hòa liệu, 12 kinh lạc cái gì? Nhớ không rõ lắm còn có ngũ hành kinh lạc nguyên tố, sinh mệnh năng vai cái cổ thư ép dưỡng sinh, sinh mệnh năng thận điều trị hơn an dưỡng sinh, đại khái chính là những thứ này đi." Hạ Vũ Mị hỏi, "Sinh sản hệ thống dưỡng sinh không có làm sao? Cái này đối với đàn ông các ngươi tới nói hẳn là rất hữu dụng đó a." "Cái này đúng là không có làm, thật không tiện làm." "Là tẩu tẩu thật không tiện, hay là ngươi thật không tiện?" "Ta." Diệp Khai Tâm nói, "Nghe tẩu tẩu tiểu thư nói, này phục vụ xoa bóp huyệt vị có thể sẽ dính đến một ít bộ vị nhạy cảm. Các nàng chủ yếu là cho nữ tính khách hàng làm không là nam khách hàng phục vụ, còn nữa nói cái kia tuy rằng cũng là một hạng vật lý trị liệu dưỡng sinh phục vụ, nhưng giữa chúng ta dù sao rất xa lạ, tốt như vậy ý tứ phiền phức nàng đây. Cho nên nàng hỏi ta có muốn hay không làm lúc ta liền quả đoán buông tha cho." Hạ Vũ Mị gật gật đầu, cười nói, "Cũng không phải bất kỳ nam khách hàng cũng không cho làm, muốn xem nam khách hàng là người nào rồi." Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài do Diệp Khai Tâm bả vai chậm rãi lướt xuống, chỉ bụng nhẹ nhàng trêu chọc Diệp Khai Tâm hừng hực thân thể, lại nói tiếp, "Ngươi cùng chi tẩu xa lạ, thật không tiện, cái tiếp như vậy sư tỷ giúp ngươi làm cái này phục vụ đây. Ngươi cùng sư tỷ rất quan chứ? Sẽ không thật không tiện chứ?" "Ta..." "Ra, nằm xuống, nhìn sư tỷ thủ pháp làm sao." "Chuyện này..." "Làm sao, lo lắng sư tỷ phục vụ không cách nào để cho người thỏa mãn." "Lên." "Vậy thì ngon ớ, nằm xong rồi, sư tỷ kỳ thực thật sự rất lợi hại. Ấn năm đó sư tỷ này Mỹ Dung hội sở vừa lập nghiệp lúc, chính là sư tỷ tự mình ra trận, đem danh tiếng đánh ra ngoài." Hạ Vũ Mị cười híp mắt nói, thấy Diệp Khai Tâm nhăn nhăn nhó nhó ngồi ở chỗ đó bất động, biết hắn vẫn còn có chút thật không tiện, vì vậy đỡ thân thể của hắn, vẫn cứ để hắn một lần nữa nằm chết dí tấm kia bày ra màu trắng tinh khiết đông vải ga trải giường trên giường nhỏ. Nhỏ bên trên giường liền đã có sẵn tinh dầu cùng Diệp Khai Tâm nằm xong về sau, Hạ Vũ Mị cầm qua tinh dầu cũng trong lòng bàn tay, sau đó song trưởng kề sát ở Diệp Khai Tâm trên người, đem những kia tinh dầu tỉ mỉ bôi lên đều rồi, sau đó mười ngón tìm đúng huyệt vị, nhẹ nhàng tăng lực, nheo lại một đôi mị hoặc như hồ ly con mắt, thay Diệp Khai Tâm xoa bóp lên. Nếu là sinh sản hệ thống xoa bóp vật lý trị liệu, theo ma lúc huyệt vị đương nhiên chủ yếu tập trung ở bắp đùi đến nhỏ bụng vùng này huyệt vị lên, nơi này thực sự tiếp xúc quá gần nam nhân mẫn cảm khu vực, Hạ Vũ Mị lại là phong vận thiên thành tuyệt mỹ yêu tình, hơn nữa nàng mười ngón lại đều là hữu ý vô ý lựa chọn ở Diệp Khai Tâm hai chân gốc rễ vò theo, để trêu chọc Diệp Khai Tâm không thể không nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, cực lực khống chế chính mình để tránh khỏi tâm. Tình lại đột nhiên mất khống chế. Chỗ chết người nhất chính là, theo ma thời gian, Hạ Vũ Mị tiêm yêu cúi xuống, cái kia một tấm như hoa mặt cười cùng Diệp Khai Tâm hạ thể nhô lên chỗ gần trong gang tấc, hô hấp trong lúc đó, Diệp Khai Tâm tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nàng tâm kia gợi cảm trong cái miệng nhỏ a ra nhiệt khí. Tại loại này không hề có một tiếng động mê hoặc xuống, cứ việc Diệp Khai Tâm bỏ ra cực lớn nỗ lực ở nhẫn lại lấy, nhưng mà các loại cảm giác khác thường còn là thật sự rõ ràng thông qua thần kinh truyền vào đầu góc của hắn, đem hắn tất cả nỗ lực như bẻ cành khô giống như bị giết đi, vì vậy đại diện cho hắn nam nhân dương cương hữu tiện đồ vật bắt đầu có phản ứng, một chút đem bốn góc nội khố đẩy lên. Hạ Vũ Mị ánh mắt từ hắn nô lên cao vút giữa háng đảo qua, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, một tấm tuấn lãng khuôn mặt đỏ lên, thân thể cũng banh thẳng tắp, tựa hồ căng thẳng tới cực điểm, không nhịn được khanh khách tiểu cười rộ lên, bị nhãn như tơ mà nói, "Tiểu sư đệ, sốt sáng như vậy làm gì? Phải buông lòng a." Diệp Khai Tâm cũng biết mình trò hề khẳng định bị Hạ Vũ Mị thấy được, đơn giản quyết định chắc chắn, cũng bất chấp tất cả rồi, mở mắt ra đón Hạ Vũ Mị ánh mắt, cười khổ nói, "Hạ sư tỷ cái này, này cái gì sinh sản hệ thống vật lý trị liệu kích thích tính quá lớn, ta có chút không chịu được nổi." "Hắc, khó trách các ngươi chỉ cấp nữ khách hàng làm cái này phục vụ, đổi thành bất luận cái nào nam khách hàng lời mà nói, hắn nếu là không có một điểm phản ứng, ta bội phục tử hắn." "Hả, ngươi có phản ứng rồi hả?" Hạ Vũ Mị quang minh chính đại nhìn Diệp Khai Tâm phía dưới, đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ, sợ hai đến Diệp Khai Tâm cả người một cái giật mình. Quả nhiên, phản ứng vẫn rất kịch liệt. "Nó làm sao vểnh lên cao như vậy? Người nhỏ mà ma mãnh." Hạ Vũ Mị ăn cười nói. Diệp Khai Tâm cái này đổ mồ hôi à, nghĩ thầm ta phản ứng kịch liệt cũng không thể trách ta à, còn không phải bị ngươi cho trêu chọc hay sao? Lại muốn Hạ Vũ Mị vốn là cái bưu vật, vừa học quá mỹ thuật, nội mị ở ngoài mị hoặc tính gộp lại thật sự là người đàn ông sát thủ a. "Quyến rũ tỷ, cái này vật lý trị liệu làm gần đủ rồi chứ? Ngươi giúp ta cũng mở cái gian phòng, ta đi nghỉ ngơi." Nói liền muốn ngồi dậy. "Đừng lúc đích, nằm xong." Hạ Vũ Mị ở hắn trên đầu vai dùng sức đẩy một cái, Diệp Khai Tâm ôi một tiếng lại nằm xuống. "Ngươi bây giờ trạng thái như thế này, kìm nén có phải rất là khó chịu hay không?" Hạ Vũ Mị nói, đột nhiên một cái tay duỗi ra, bắt được Diệp Khai Tâm thật cao bất ngờ nổi lên. Chương 322, sư tỷ phục vụ hoang đường cao thủ. Chương 322, sư tỷ phục vụ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 323, cảnh xuân chợt tiết Diệp Khai Tâm bị Hạ Vũ Mị đánh lén động tác giật mình, trợn mắt ngoác mồm nhìn nàng, đại não trong lúc nhất thời có chút đường ngắn, trong lòng chỉ muốn, của ta ngày hôm nay à, quyến rũ sư tỷ đây là muốn làm gì? Nói a, ngươi bây giờ có phải rất là khó chịu hay không? Hạ Vũ Mị cái tay kia nhẹ nhàng dùng sức ngắt một thoáng. Diệp Khai Tâm cả người run lên một cái, vội hỏi, đi, có một chút, quyến rũ sư tỷ, ngươi. Kỳ thực Diệp Khai Tâm hiện tại đâu chỉ là khó chịu, hắn chỉ cảm thấy dòng máu khắp người càng đổi càng ngày càng nóng, phản phất sôi sùng sục đâu nước sôi giống như vậy, đồng thời đều tại triệu bụng dưới một vùng tuôn ra tụ, dưới đan điền bên trong hoàn toàn bị nhiệt độ cao nhiệt lưu nhét đầy, những kia nhiệt lưu va chạm cuồng loạn, tựa hồ nóng lòng tìm kiếm một cái chỗ đột phá chút xuống đi ra ngoài. Tình hình như thế, để Diệp Khai Tâm nghĩ tới lần kia ở Thu Diệp trong nhà lúc, chính mình mất khống chế bên dưới cùng Thu Diệp xảy ra nam nữ thân mật nhất quan hệ, nhưng là lần này cảm giác dường như so với kia lần còn muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Là vì của ta tự chủ quá kém? Có phải bởi vì hạ sư tỷ sức mê hoặc quá mạnh mẽ? Có phải ý thức của ta tư duy vào đúng lúc này bị một loại nào đó ta ác ý thức điều khiển rồi hả? Diệp Khai Tâm bất an thầm nghĩ. Xem lên trước mặt thân thể mềm mại nửa thân trần, cười nhẹ nhàng Hạ Vũ Mị, Diệp Khai Tâm hô hấp dần dần gấp rút ồ ồ mà bắt đầu, hai mắt cũng bắt đầu có tơ máu xuất hiện. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Hạ Vũ Mị vốn là chỉ là muốn mê hoặc khiêu khích một thoáng người tiểu sư đệ này, nhìn hắn mặt đỏ tới mang thai dáng dấp khả ái, không nghĩ tới hắn lại có thể biết xuất hiện loại này dị dạng phản ứng, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, đặt ở trên người hắn tay ngọc nhỏ dài lập tức bung ra. Diệp Khai Tâm dùng sức cắn cắn môi mình, trong lòng lớn tiếng cảnh cáo chính mình không nên tiến nhập loại kia hóa thu trạng thái, làm ra đối với sư tỷ Hạ Vũ Mị bất kính sự tình đến gian nan nói, ta tỷ ngươi, sư tỷ ngươi mau tránh ra, rời đi gian phòng này. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn đang yên đang lành, làm sao đột nhiên đã biến thành như vậy? Phải hay là không cái gì ngươi bệnh cấp tính phát tác? Ngươi nói a. Hạ Vũ Mị bình thường cơ trí chống chất, lúc này cũng có chút hoảng rồi, vội la lên, muốn tới. Ta đi gọi Thương Tuyết sư muội lại đây. Nàng muốn Hạ Liên Tuyết y thuật thông thần, nếu như Diệp Khai Tâm thật có cái gì bệnh cấp tính, Hạ Liên Tuyết nhất định năng thủ đến bệnh trừ, chỉ là trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Khai Tâm thực lực cường đại như thế, dựa theo lẽ thường tới nói, đã có từ một loại chống cự vi khuẩn bệnh độc năng lực, hẳn là sẽ không xuất hiện bệnh gì chứng đó a. Đừng, không cần. Diệp Khai Tâm thấy Hạ Vũ Mị muốn đi gọi Hạ Liên Tuyết, cũng biết gọi lại. Diệp Khai Tâm trong lòng minh bạch, nếu như Hạ Liên Tuyết tới, vậy mình sẽ càng thêm không khống chế được trong lòng mãnh liệt sôi trào dục vọng, dù sao Hạ Liên Tuyết là của mình chính quy bạn gái, mình và nàng ở giữa cảm tình cũng tựa hồ đã có mấy đời mấy kiếp ràng buộc dây dưa, nếu như chính mình muốn cùng nàng phát sinh chút gì, nàng chắc chắn sẽ không có bất kỳ chống cự, chỉ là Hạ Liên Tuyết trước đó đã từng biểu đạt quá hiện tại còn không phải tốt nhất hoan ái thời điểm, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm không muốn đi làm bất kỳ miễn cưỡng chuyện của nàng. Thử một lần đi, nói không chắc khẽ cắn răng, là có thể đem này gian nan một cửa mạnh mẽ nhẫn đi qua đây. Quyến rũ sư tỷ, làm phiền ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, giữ cửa thay ta từ bên ngoài. Khóa kín. Ta. Diệp Khai Tâm rất muốn cắn nha cố nén đi qua, nhưng là Hạ Vũ Mị bộ kia chỉ quấn lấy một cái khăn tắm, lộ ra cổ trắng vai cùng với hơn nửa đầu đùi đẹp trắng như tuyết thân thể mềm mại ở trước mắt lay động không ngừng tản ra không hề có một tiếng động mê hoặc. Vào thời khắc này Diệp Khai Tâm trong mắt, Hạ Vũ Mị thân thể phảng phất hóa thành một cái đầm lạnh leo xuân thủy, chỉ cần mình nào tới ôm chặt nàng, là có thể mượn nàng lạnh leo đến tắt trong cơ thể mình quần cuộn nhiệt lưu. Hạ Vũ Mị trong lòng hoảng loạn chốc lát, ánh mắt ở Diệp Khai Tâm trên người trong lúc vô tình đảo qua lúc chợt phát hiện hắn giữa hai chân cái kia phình vị trí chẳng biết lúc nào càng biến thành càng bành trướng gắng gượng mà bắt đầu, trong lòng đống nhiên núp đích, dần dần chấn định lại. Nàng là cả Phật Tông tông môn mấy bạn thành viên bên trong một người duy nhất tinh thông mị thuật người, lúc này bình tĩnh lại tâm tình nhìn kỹ một chút hắn các loại dị dạng vẻ mặt cũng phát sinh ở trên người hắn các loại biến hóa, cau mày tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng không hề dựa theo Diệp Khai Tâm nói rời đi, trái lại tiến lên vài bước, nâng lên Diệp Khai Tâm mặt, ôn nhu hỏi, hài lòng, ở trên người ngươi, nhất định còn có cái khác bí mật có đúng hay không? Nếu như ngươi tín nhiệm sư tỷ, liền đem nó nói cho sư tỷ, hoặc hứa sư tỷ có thể giúp được ngươi. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, sư tỷ đều sẽ giúp ngươi. Quyến rũ sư tỷ, ta tựa hồ có một tâm ma. Diệp Khai Tâm chỉ cảm thấy cả người nhiệt lưu còn đang kéo dài không ngừng tuôn ra tụ hướng về dưới đan điền, gần như sắp muốn vượt ra khỏi dưới đan điền tích trữ năng lực, toàn bộ bụng dưới đều là phình căng căng cảm giác. Tiếp tục như vậy, nói không chắc sẽ có đan điền nổ tung phiêu lưu. Diệp Khai Tâm kinh hãi đến biến sắc, tình hình như thế, hay là hắn lần thứ nhất đụng tới, cũng là lần đầu tiên cảm thấy lưỡi hái của tử thần khả năng lúc nào cũng có thể sẽ hướng mình bung ra. Tâm ma? Cái gì tâm ma? Hạ Vũ Mị vội lại hỏi. Nhìn Diệp Khai Tâm bộ mặt căng đến mức đỏ bừng, vẻ mặt có chút dữ tợn, tựa hồ đang cường lực nhẫn nhịn trong cơ thể đau đớn, Hạ Vũ Mị cũng là lòng như lửa đốt, hận không thể thay hắn gánh chịu một ít. Này không phải lần đầu tiên rồi. Diệp Khai Tâm biết hầu khô giáo sắp nói không ra lời, ta đang đối mặt một ít nữ nhân, hoặc là chịu đến nữ nhân mê hoặc lúc, tim đập tần suất cùng huyết dịch tốc độ chảy sẽ càng lúc càng nhanh, đồng thời trong lòng luôn có cái thanh âm nói với ta, đi giữ lấy nàng, đi giữ lấy nàng. Vào lúc này, của ta tự kiềm chế toàn lực sẽ thay đổi càng ngày càng kém. Hạ Vũ Mị biết bao thông minh, nghe hắn nói tới chỗ này, trong lòng đã hiểu thêm vài phần, bừng tỉnh gật đầu nói, hóa ra là như vậy. Người tình hình như thế, đúng là cùng một ít nuốt vào cương cường xuân dược nam nữ sinh ra ảo giác đồng dạng, trong lòng dục vọng dậm dạng, không còn hắn nghĩ, một lòng chỉ muốn đi giữ lấy đối phương. Ai? Nàng bỗng nhiên thở dài, xoay người đưa lưng về phía Diệp Khai Tâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói, tại sao không cho ta đi gọi Liên Tuyết lại đây? Nàng cùng quan hệ của ngươi như vậy thân mật, gặp gỡ chuyện như vậy, hai người các ngươi hẳn là thuận lý thành trương là có thể giải quyết rồi. Tiểu sư đệ, ngươi nhận mấy phút, ta này phải ngươi gọi thương. Ai? Nàng một câu nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến phía sau Diệp Khai Tâm phát sinh một tiếng gầm nhẹ, vừa xoay người lại, cũng chỉ cảm giác bên hông căng thẳng, càng bị mãnh liệt nhào tới Diệp Khai Tâm hai tay ôm chặt lấy. Tiểu sư đệ, ngươi. Hạ Vũ Mị vùng vẫy hai lần, thấy căn bản là không có cách tránh thoát, liền không hề chuyển động, lặng lặng nhìn ôm lấy chính mình, nhiệt độ như lửa Diệp Khai Tâm, lại thở dài, trong ánh mắt càng tràn đầy chịu mến. Diệp Khai Tâm trên người chỉ mặc một chút đáng thương miếng vải, cùng Hạ Vũ Mị thân thể kề nhau, chỉ cảm thấy trong cơ thể sóng nhiệt bắt đầu thông qua tiếp xúc da thịt hướng ra phía ngoài tỏa ra, nhưng cùng lúc đó, cả người nhiệt lưu vẫn còn đang không ngừng hướng về trong đan điền một vùng tụ tập, cảm giác thống khổ cùng giữ lấy dục vọng cũng không có vì vậy giảm yếu bao nhiêu. Hai tay của hắn theo bản năng bắt đầu ở Hạ Vũ Mị lạnh lạnh trên thân thể điên cuồng tìm tòi đi khắp mà bắt đầu, tựa hồ muốn tìm kiếm tự mình cuối cùng tận chỗ. Hài lòng a. Hạ Vũ Mị rung động kêu một tiếng, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đem Diệp Khai Tâm đẩy ngồi trên mặt đất, sau đó kéo trên người mình bỏ chặt khăn tắm, khẳng đi tới trên người chỉ có quần áo lót màu đen khéo léo nội y, lộ ra một bộ huyền như thiếu nữ huyền chuyển. Trong nháy mắt, trắng như tuyết chói mắt, cảnh xuân chợt tiết. Hoang đường cao thủ chương 323, cảnh xuân chợt tiết chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 324, một chi xuân thủy khuôn mặt của nàng tinh xảo tuyệt mỹ, đủ để điên đảo chúng sinh ra của nàng nhắn nhủi chặt chẽ, bóng loáng giống như tơ lụa lồng ngực của nàng no đủ đứng thẳng, ngạo như tuyết phong eo của nàng tinh tế mềm mại, dịu dàng nắm chặt hai chân của nàng thon dài thẳng tắp, hầu như không nhìn thấy một tia khe hở. Một nữ nhân như vậy, đủ khiến thế gian tuyệt đại đa số đồng loại tự ti mặc cảm. Đây chính là Hạ Vũ Mị, một cái tổng thể quen thuộc, gợi cảm, quyến rũ, phong tình cùng kiêm tuyệt thế nữ tử, cực phẩm. Hạ Vũ Mị ngồi xuống đi, nhìn ngồi dưới đất vụ vụ thở hổn hển, biểu hiện có chút mờ mịt Diệp Khai Tâm, ánh mắt có chút u hoán, lại có chút mừng rỡ, lẩm bẩm nói rằng: "Tiểu sư đệ à, sư tỷ nhưng thật ra là rất yêu thích ngươi, chỉ tiếc ngươi tuổi nhỏ một chút, bên người lại đã có Liên Tuyết tiểu sư muội. À, khi ngươi cùng Liên Tuyết gặp mặt một khắc đó, cho ta một loại cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất hai người các ngươi ở kiếp trước đã ước định kiếp này tương phùng. Các ngươi đứng chung một chỗ lúc, ta lần thứ nhất lĩnh ngộ được quần anh tụ hội hàm nghĩa chân chính, các ngươi mới là coi đời này độc nhất vô nhị một cặp." Nàng thấy Diệp Khai Tâm con mắt chăm chú tập trung thân thể của mình, ngực kịch liệt chập trùng, cổ họng tiết không được lăn, trong miệng ôi ôi lên tiếng, làm bộ lần tới, cánh tay ngọc vươn về trước, lại một lần nữa đè xuống thân thể của hắn, tự rêu nở nụ cười, nhanh lại nói tiếp: "À, tiểu sư đệ, như thế hầu cấp, sư tỷ cũng không tin ngươi là chỉ chưa từng ăn tanh miêu. Ai, ngược lại sư tỷ đời này không có ý định lập gia đình, chuẩn bị một người tự do tự tại sống hết một đời, thân thể cho ngươi lại có làm sao? Ngươi nha, cầm đi sư tỷ thân thể về sau, nhớ tới sau đó sẽ đối sư tỷ khá một chút, không cần có Liên Tuyết tiểu sư muội, liền đối với sư tỷ hờ hững rồi." Nàng chỉ lo chậm rãi nói, cũng không biết Diệp Khai Tâm giờ khắc này tình hình đã như liệt hỏa đốt người, tất cả lý trí đều đã bị hừng hực cao lửa đốt sáng hỏa diễm cắn nuốt mất, chỉ muốn đem trước mắt cái này thân vô thốn lũ, đường con nguyện chuyển, linh lung lồi, cơ da trắng như sơ tuyết giống như nữ nhân đẩy ngã xuống đất, sau đó ép đến trên người nàng, sung sướng quất phát tiết một phen mới có thể dễ chịu một ít. Diệp Khai Tâm tuy rằng ở vào một loại trạng thái mất khống chế bên trong, sức mạnh không sánh được bình thường một nửa, nhưng thực lực chúng quy còn tại đó, Hạ Vũ Mị có thể áp chế hắn nhất thời, nhưng không cách nào áp chế hắn lâu dài, lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Khai Tâm nắm lấy mảnh khảnh chân nhỏ dùng sức hướng phía trong lôi kéo, thân thể nhất thời mất đi cân bằng, về phía sau ngã chồng vó. Đối với một tên võ giả tới nói, gặp phải tình huống như thế căn bản không cần lo lắng sẽ ngã tổn thương thân thể, Hạ Vũ Mị ở phía sau lưng sắp sửa chạm đất một khắc đó, thân thể hơi chết, bàn tay phải phản vỗ vào chân trận trên mặt đất, mượn một trường lực phản chấn, cả người lại lần nữa đứng lên. Hạ Vũ Mị da thịt mềm mại trắng mịn, chân nhỏ nhi co rụt lại, tựa như con lươn từ Diệp Khai Tâm trong tay thoát đi ra, nũng nịu sang giọng: "Hài lòng, ngươi muốn hại chết sư tỷ à?" Bị ngươi dọa thật lớn nhảy một cái. Diệp Khai Tâm thân hình loáng một cái, lần thứ hai mãnh liệt nào tới, Hạ Vũ Mị lần này có phòng bị, sao có thể như ước nguyện của hắn. Thân thể mềm mại chùn xuống, từ hắn mở lớn dưới hai tay tránh thoát, đồng thời chân phải nhấc câu, ngăn trở Diệp Khai Tâm hai chân. Diệp Khai Tâm thu thế không được, dầm một tiếng rơi vào trong ao nước, hắn mê loạn thần trí bị ấm áp nước ao một kích, lại có một chút điểm khôi phục, từ trong nước dãy rủa đứng lên về sau, nhìn bên cạnh ao xinh đẹp như thế quả thân dựng, ha ha mà cười Hạ Vũ Mị, khàn giọng nói: "Sư tỷ, ta..." Rào. Tiếng nước nhẹ vang lên, Hạ Vũ Mị càng cũng theo đi vào trong ao nước. Chí nước không sâu, Hạ Vũ Mị vóc người lại so với bình thường nữ nhân cao gầy rất nhiều, nàng đứng ở nơi đó, mặt nước vừa không quá lớn chân, khu vực tam giác phỉnh trên đồi núi nhỏ xuân thảo rậm rạp, một khe hở hoa đảo phấn hồng thấp thoáng ở giữa, che đậy nửa lộ, khiến người ta vì đó thần hồn điên đảo, mê loạn điên cuồng, tung tóe đầy một thân nóng ánh thủy châu theo cổ trắng ngực lớn, tiêm bụng bụng dưới hướng phía dưới chậm rãi chảy xuôi, loại này ở mức thân mê hoặc, càng khiến người ta kích động phun máu. Diệp Khai Tâm trong não ngơ ngơ ngắc ngác, mới vừa mới khôi phục một điểm thần trí lý tính lại bắt đầu bị tâm ma khống chế, bất quá trong tiềm thức hay là ở tự mình nhắc nhở, đó là của ta sư tỷ, không thể đối với nàng bất kính. Hạ Vũ Mị vào nước về sau, không hề do dự chút nào, cấp tốc tới gần bên cạnh hắn, không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã mở ra nhỏ dài cánh tay ngọc đưa hắn ôm chặt vào hoài, cao vấp no đủ hai vũ chăm chú cùng hắn rắn chắc lồng ngực dán dựa vào nhau, Diệp Khai Tâm có thể cảm giác rõ rệt cái kia hai đám kinh người có dáng cùng mềm mại. Sư tỷ, sư tỷ, sư ư. Diệp Khai Tâm hai tay ở Hạ Vũ Mị bóng loáng sống lưng, tròn trịa trên cặp mông đại lực xoa 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 nắn, trong miệng lẩm bẩm liên tục, đột nhiên môi bị Hạ Vũ Mị hai mảnh môi đỏ chăm chú niêm phong lại, tiếng nói nhất thời ngừng lại. Hạ Vũ Mị tuy rằng chưa bao giờ bất kỳ nam nhân cùng trải qua giường, nhưng bởi vì tu luyện mị thuật nguyên nhân, đại diện cho nữ nhân lần thứ nhất tiêu chí cái kia tầng cản trở đao đã sớm giao cho ngón tay của chính mình, cứ việc quyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, nhưng nàng đối với mị thuật và nam nữ hoan ái thuật nghiên cứu nhiều năm, như thường có thể biểu hiện so với tuyệt đại đa số người phụ nữ đều phải được nghiệm chú đáo. Diệp Khai Tâm một lòng muốn đẩy ngã nàng, nàng nhưng không muốn làm bị động một phương, ngược lại đối với Diệp Khai Tâm phát khởi khiêu khích, cùng Diệp Khai Tâm ôm hôn cùng nhau về sau, hai tay ngọc trưởng cũng không có chốc lát nhàn rỗi, liên tục đi khắp trêu chọc Diệp Khai Tâm trên người mỗi một tấc mẫn cảm khu vực, đồng thời bắt đầu dùng nam nữ đoàn tụ mỹ thuật, cái lưỡi thơm tho nhẹ xuất, cùng Diệp Khai Tâm đầu lưỡi quấn quấn cùng nhau, mượn cơ hội đem từng sợi âm nhu linh khí truyền tới. Diệp Khai Tâm giờ khắc này tình hình, nói cho cùng hay là trong đan điền bên trong phong hổ chiến châu hòa tan quá nhanh, cho tới trong cơ thể cũng không đủ âm nhu linh khí đến hơn nữa cân bằng, dẫn đến dương khí tích lũy quá nhiều nhưng không cách nào phát tiết gây nên. Mà trong thiên địa, nam vi dương, nữ vi âm, Hạ Vũ Mị thân thể hết thảy đều là âm nhu thuộc tính. Nàng linh khí thông qua đầu lưỡi độ cho Diệp Khai Tâm về sau, như khóc mùa hè khí bên trong một tia thanh thủy, tuy rằng xa kém xa đạt đến khiến nhiệt độ cao biến mất hiệu quả, nhưng cũng cho Diệp Khai Tâm mang đến một tia mát mẻ thư thích cảm giác. Diệp Khai Tâm như nhặt được chí bảo, lập tức chăm chú ngậm Hạ Vũ Mị chân mềm cái lưỡi thơm to, như trẻ con bú sữa giống như, điên cuồng mà mãnh liệt khóa cuốn mút vào lên. Hai người ở trong ao nước kịch liệt ôm hôn, trong lúc vô tình đến gần rồi bên cạnh cái ao sôi theo cấp một bậc thang, Hạ Vũ Mị giờ khắc này đã hoàn toàn động tình, bên trong thân thể từ lâu ướt át trở thành một vùng biển mênh mông bưng biển, nàng đột nhiên dùng sức đẩy một cái, đem Diệp Khai Tâm đẩy ngồi ở phía sau trên thềm đá, thân thể mềm mại như ảnh tùy hình giống như theo vào, hai tay hoàn ôm Diệp Khai Tâm cái cổ, thon dài hơi hướng về hai bên tách ra, hai gò má biến thành những đỏ bột. Mảnh, tiểu diễm như hoa. Tiểu sư đệ a. Tiểu sư đệ a. Nha. Hạ Vũ Mị một cái tay đỡ lấy cái tiêm một thanh như sắt cứng rắn, nơi cổ họng phát sinh từng tiếng khẽ gọi, sau đó thân thể chậm rãi ngồi xuống, khi nàng dùng chính mình mềm mại chặt chẽ đem Diệp Khai Tâm hoàn toàn bao vây lấy lúc này mới phát sinh một tiếng giống như thống khổ giống như vui thích lại như thở dài âm thanh. Khi hai thân thể con người triệt để kết hợp với nhau lúc, đến từ Hạ Vũ Mị trong cơ thể âm nhu linh khí bắt đầu liên tục không ngừng thông qua hai người kết hợp vị trí tràn vào Diệp Khai Tâm trong cơ thể, kéo dài không ngừng mà tưới vậy ở Diệp Khai Tâm trong cơ thể lửa nóng hừng hực trên. Một chí nước ấm, theo Hạ Vũ Mị trắng như tuyết thân thể mềm mại lên lên xuống xuống, không ngừng hướng bốn phía đãng ra từng vòng gợn sóng. Hạ sư tỷ, Diệp Khai Tâm ý thức ở nằm trong loại trạng thái này dần dần khôi phục mấy phần tỉnh táo, nhìn thấy trước mắt bộ này tình cảnh, tinh tế vừa nghĩ, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nhìn ngồi tại chính mình song trên đùi, thân thể mềm mại chập trùng liên tục, mặt cười mị thái này sinh Hạ Vũ Mị, tuy rằng trên thân thể vui thích để hắn cảm thấy không nói ra vui sướng, nhưng trong lòng lại tràn đầy đều là ấy nấy tâm ý đừng nói chuyện, dùng ta dạy cho ngươi mị thuật, dẫn dắt ta độ vào bên trong cơ. Thể ngươi âm tức, đi hóa giải ngươi sôi trào dương tức. Ta tuy rằng không bằng Liên Tuyết thực lực mạnh, nhưng làm như vậy đối với ngươi cũng là có chỗ dùng. Hạ Vũ Mị một đôi nước long lanh hoa đảo đôi mắt đẹp hơi nheo lại, lông mày đẹp đẽ nhíu lên, thấp giọng nói rằng: "Do Hoang Đường Cao Thủ chương 324, một chi xuân thủy chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 325, không công bình. Hạ sư tỷ làm như vậy, hóa ra là muốn dùng thân thể của nàng đến cứu lại ta cái này lạc đường thiếu niên a." Diệp Khai Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, trong lòng đối với Hạ Vũ Mị tràn đầy lòng cảm kích. Vừa nãy chính mình đánh mất ý thức lúc, Hạ sư tỷ là hoàn toàn có cơ hội chạy thoát, thế nhưng nàng một khi chạy thoát, trong cơ thể mình không chỉ cường thịnh dương tức tiếp theo không cách nào tìm được phát tiết khẩu, mà trạng thái như thế này chỉ cần lại kéo dài chốc lát, hậu quả khả năng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hạ sư tỷ nhất định là nhìn ra không đúng, này mới quyết định lưu lại trợ giúp chính mình. Bên trong đất trời, nam vi dương, nữ vi âm, Hạ sư tỷ trí âm thân cùng mình trí dương thân thể kết hợp, lấy trong cơ thể nàng âm nhu nội tức cân bằng chính mình rơi vào cuồng loạn trạng thái trí dương nội tức, lúc này mới khiến được bản thân tâm ma biến mất, ý thức từ từ hồi phục. Hạ sư tỷ đối với mình phần ân tình này nghĩa, làm như thế nào đi báo đáp nàng a? Ngốc sư đệ, không nghe ta nói sao? Ngươi nếu như chỉ lo hưởng thụ, không dùng mị thuật tâm pháp thu nạp dẫn đường ta vượt qua nội tức, vậy chúng ta hai trên chỉ cần thân thể tách ra, ngươi cái kia tâm ma lại muốn không khống chế được, cả người lại muốn ẩn rơi vào trạng thái điên cuồng, ta chẳng khác nào không công đem thân thể hiến thân cho ngươi rồi. Hạ Vũ Mị thấy Diệp Khai Tâm nhìn chăm chú vào chính mình, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh, biết thân thể của chính mình bù trừ lẫn nhau trừ tâm ma của hắn làm ra hiệu quả, trong lòng không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Nàng nhắc nhở Diệp Khai Tâm lấy mị thuật dẫn dắt nội tức, tạm thời cân bằng âm dương mất cân đối trạng thái, nhưng nhìn thấy Diệp Khai Tâm ở vui thích hưởng thụ bên trong, lại còn toát ra một ít mờ mịt luống cuống, không khỏi vừa bực mình vừa bật cười. "Tiểu sư đệ à, ngươi cũng biết, loại này song tu mị thuật, chỉ cần có một người sớm tiết ra nguyên âm nguyên dương, sẽ khiến tu luyện hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Ai, ngươi chú ý lực muốn tập trung một điểm á, không được tinh thần hoảng hoảng hốt hốt." "Không được, không xong rồi, sư tỷ có chút mệt mỏi." "Ngươi tới động động." Hạ Vũ Mị trong miệng lẩm bẩm nói, trên dưới chập trùng động tác dần dần chậm lại, chấm như tuyết như cựu con giống như thân thể mềm mại nhuyễn trở thành một đoàn đông tựa như, nhỏ dài cánh tay ngọc ôm chặt Diệp Khai Tâm cổ, cả người dán nương đến Diệp Khai Tâm trên người, thở phì phò thở gấp lên. Diệp Khai Tâm cũng biết, vào giờ phút này mình và Hạ Vũ Mị nội tức đã tương thông liên kết, tạo thành một cái lớn tuần hoàn thể, nếu như mạnh mẽ chia lìa, như vậy nội tức vận chuyển đường bộ sẽ gián đoạn, như vậy đối với mình cố nhiên hai hại, đối với thực lực yếu đi chính mình rất nhiều Hạ Vũ Mị sẽ tạo thành càng đại thương hơn hại, hơn nữa Hạ Vũ Mị tinh thông mị thuật, nàng và mình hợp thành liên thể, để cho mình hưởng hứng chịu một loại trước nay chưa có diệu thú, cái cảm giác này cũng để cho mình muốn ngừng mà không được, trong nội tâm 10.000 cái không muốn cùng nàng tách ra. Có trở lên nhân tố, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm mặc dù đối với Hạ Vũ Mị ôm có một tia ấy nấy tâm lý, nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe Hạ Vũ Mị lời mà nói, Hạ Vũ Mị để hắn nắm giữ chủ động, hắn cũng không khách khí nữa, cánh tay dài ba quát, ôm lấy Hạ Vũ Mị trắng như tuyết mềm mại thân thể mềm mại, đủ đùi ở đáy nước một cái đạp đạp, thân thể hai người cứ như vậy nối liền cùng nhau bay lên trời, nhẹ nhàng đã rơi vào tấm kia bày ra màu trắng ga trải giường mềm mại trên giường. Hạ xuống thời gian, Hạ Vũ Mị thân thể đã ở phía dưới, Diệp Khai Tâm đổi khách làm chủ, hai người lại vẫn có thể duy trì tiếp xúc thân mật tư thế. Sư tỷ, ngươi không trách ta. Diệp Khai Tâm cúi đầu mắt nhìn xuống dưới thân Hạ Vũ Mị, yên lặng lĩnh hội hợp thể nơi loại kia thực cốt cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Hạ Vũ Mị hai gò má hiện ra một tầng màu hồng phấn đỏ ửng, khác nào một cái phát xuân tiểu nữ, vẻ mặt thần thái không nói ra mê người, nàng trời sinh cũng đúng, thân thể đối với đến từ khác phái kích thích có hết sức mẫn cảm, vừa nãy một phen liều chết chiến miên, đã làm cho nàng cả người mềm yếu vô lực, nhưng là trong đáy lòng nhưng càng mãnh liệt mà bắt đầu. Diệp Khai Tâm lúc này phục ở trên người không chuyển động, nàng ngược lại có chút mất mát báng giận, xuân sơn đôi mi thành tú nhăn nhỏ. Sáng giọng, trách lời của ngươi, sư tỷ liền không cho ngươi cái kia đồ tồi tiến vào trong thân thể của ta đến rồi. Nàng hai tay ôm lấy Diệp Khai Tâm gần trong gang tấc tuấn tú khuôn mặt, đuốt tay giơ lên, ở hắn mềm mại trên môi khẽ hôn một cái, trong lòng đỗng nhiên bay lên vạn ngàn nhu tình, ngón trỏ tay phải ở hắn trên trán dùng sức điểm một cái, ôn nhu nói, tiểu sư đệ, sư tỷ thân thể, ngươi là người thứ nhất giữ lấy đó à? Nhưng là không có lớp màng kia, không có nhìn thấy cái kia nhất điểm hồng, ngươi có hay không hoài nghi lời của ta? Có thể hay không bởi vậy ghét bỏ sư tỷ, sau đó không bao giờ để ý tới sư tỷ rồi hả? Diệp Khai Tâm từ tỉnh táo một khắc đó liền đang lo lắng Hạ Vũ Mị phản ứng, thấy nàng vừa giận vừa vui răng rắc, biết nàng cũng không có một chút nào trách ý của chính mình, không khỏi vui mừng con xiết, banh lên thần kinh cũng triệt để thanh tĩnh lại, khôi phục hắn tính tình thật. Hạ sư tỷ, ngươi đem hài lòng xem là người nào à nha? Ta thích ngươi, thương yêu ngươi cũng không kịp, làm sao sẽ ghét bỏ ngươi, không để ý tới ngươi. Ta cùng Hạ sư tỷ ngươi cùng nhau thời gian tuy rằng không nhiều, nhưng là ta sẽ giải thích cách làm người của ngươi, lời của ngươi nói, ta như thế nào lại có nửa điểm hoài nghi. Diệp Khai Tâm nói tới chỗ này nết miệng cười cười, túi đầu ở Hạ Vũ Mị trên môi đỏ hôn sâu một thoáng, lại nói, Hạ sư tỷ, có chuyện ta muốn nói rõ một chút, ngươi lần thứ nhất giao cho ta, nhưng là ta nhưng đã không phải lần đầu tiên rồi. Ngươi có hay không cảm thấy rất không công bằng? Đúng vậy a, quá không công bằng. Hạ Vũ Mị một đôi thon dài đùi đẹp đột nhiên giơ lên, dùng sức kẹp lấy Diệp Khai Tâm eo nhỏ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi hãy thành thật cùng sư tỷ giao cho, là của ngươi cái nào cô bạn gái nhỏ chiếm ngươi lần thứ nhất? Ừ, ta muốn đi tìm nàng tính sổ. Cái này, Diệp Khai Tâm hiện lên trong đầu sang tháng vận tấm kia thanh lệ vô cùng khuôn mặt, trong lòng không khỏi ấm áp. Nguyệt vận tuổi cùng Hạ Vũ Mị gần như chỉ là hai người tính cách nhưng bất tận tương đồng. Hạ Vũ Mị quyến rũ thiên thành, phong thái hiểu điệu, trong xương lộ ra đều là nữ nhân vị, mà Nguyệt vận mặt ngoài nhìn như cường thế, kỳ thực nội tâm ôn nhu như nước. Diệp Khai Tâm cùng với Nguyệt vận lúc có thể tại mọi thời khắc từ trên người nàng cảm nhận được nữ nhân trời sinh cái chủng loại kia mẫu tính quan tâm. Có lúc hai người nhu tình lưu luyến về sau, Diệp Khai Tâm tổng hội lưu luyến tại trong ngực của hắn, không nỡ lòng bỏ rời đi. Sư tỷ cái gì đều giao cho ngươi rồi, ngươi còn ẩn giấu sư tỷ cái gì? Ngươi không nói, sư tỷ phải tức giận á? Thấy Diệp Khai Tâm do dự không nói, Hạ Vũ Mị nũng nịu thúc giục, bất quá nàng lúc nói chuyện khẩu khí hòn nẹn chán, bị nhãn như thơ, nơi nào có nửa điểm phải tức giận ý tứ. Diệp Khai Tâm biết nàng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, vậy cũng là nữ nhân rút lui kiểu một loại phương thức, nếu như chính mình thật sự không nói, nàng chắc chắn sẽ không chăm chú hỏi tới. Suy nghĩ một chút, hay là nói, người kia sư tỷ nguyên nên là nhận thức, nàng là ta ở chính giữa đều đệ nhất võ học viện lão sư. Lão sư? Hạ Vũ Mị mở ra, nàng mặc dù biết cùng Diệp Khai Tâm có quan hệ mập mờ tiểu cô nương không ít, nhưng đại đa số đều là bọn hắn võ học viện học viên, hơn nữa tuổi tác cùng hắn cũng đều xê xích không nhiều, không nghĩ tới hắn lại cùng bọn họ võ học viện lão sư cũng tốt lên, có thể mê hoặc chính mình người tiểu sư đệ này nữ nhân, tất nhiên nhất định có phi phạm sắc đẹp rồi, người lão sư kia sẽ là ai chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 326, lớn hậu cung Hạ Vũ Mị thông minh nhanh trí, thêm vào được biết tin tức con đường rất rộng, trong óc nhất thời liền xuất hiện mấy cái ở chính giữa đều đệ nhất võ học viện nhậm chức nữ lão sư tên, nàng mơ hồ có thể đoán ra cùng Diệp Khai Tâm cấu kết người phụ nữ kia là ai, chỉ là lại không dám vô cùng xác định. Dù sao người phụ nữ kia thân phận thực sự quá bất nhất giống như rồi, lấy cái kia tính tình của nữ nhân làm người, làm sao có khả năng sẽ cùng chính mình người tiểu sư đệ này lêu lổng đến đồng thời. Hơn nữa còn xảy ra như vậy quan hệ thân mật. Hảo tiểu sư đệ, ngươi còn thật là có bản lĩnh, chẳng những có võ học viện học viên, bệnh viện tiểu hộ sĩ, lọ ly nhỏ chủ thuê nhà, tông môn tiểu sư tỷ những này to to nhỏ nhỏ bạn gái, lại cùng thầy của các ngươi cám dỗ rồi. Nói đi, cái kia nữ lao sư là ai? Sư tỷ đáp ứng thay ta bảo mật, ta mới có thể nói. Diệp Khai Tâm cười hì hì, eo nhỏ chìm xuống. Cái kia một thanh kiên quyết hướng về Hạ Vũ Mị nắm trong thân thể càng sâu sắc thêm hơn vào thêm vài phần. Hạ Vũ Mị thân thể đã đầy đủ thành thục, tuy rằng này xem như là nàng lần thứ nhất, nhưng bởi vì tầng kia cản trở đã sớm giải trừ, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm mang theo thô bạo xâm nhập cũng không hề làm nàng cảm giác được đau đớn, loại kia càng phong phú cảm giác trái lại làm nàng không nhịn được ư một tiếng, cả người bị điện giật giống như run nhẹ lên. Diệp Khai Tâm trẻ tuổi nóng tính, thân thể cường tráng, có người thường khó đạt đến lực trùng kích cùng lực bộc phát, hắn cảm giác được Hạ Vũ Mị thân thể bởi vì vi động tác của mình mà sinh ra phản ứng, Theo sát lại là một mưa to gió lớn giống như công kích, mãi đến tận Hạ Vũ Mị tiểu gái hướng về hắn liên thanh xin tha, để hắn trước tiên tạm dừng chốc lát, hắn lúc này mới bây giờ tu minh. Hạ Vũ Mị trên người đổ mồ hôi chẳng chề, từng ngụm thở gấp một trận, đột nhiên mở ra môi đỏ ở Diệp Khai Tâm trên đầu vai khẽ cắn một thoáng, sau đó khanh khách nở nụ cười, sáng giọng, người chết, suýt chút nữa bị ngươi giết chết, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Sư tỷ không phải đã nói cho ngươi biết sao, đó là của ta lần thứ nhất, ngươi còn điên cuồng như vậy. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi những kia cô bạn gái nhỏ bọn họ làm sao có thể chịu được ngươi, các nàng mỗi một người đều so với đóa hoa còn muốn mềm mại a. Diệp Khai Tâm rỗi ra đầu lưỡi, ở Hạ Vũ Mị thấm ướt hồng hào môi anh đào liếm liếm, sau đó nhìn chằm chằm nàng cặp kia mê ly mị nhãn, cảm thụ bị nàng cái kia mềm mại nơi hoàn hoàn nắm chặt tư vị, nói rằng, kỳ thực ta cùng giữa các nàng, thật sự cũng còn là bằng hữu bình thường quan hệ, tuy rằng cùng trong đó mấy người xảy ra quan hệ, đó cũng là hoàn toàn xuất phát từ bất ngờ. Một số thời khắc, ta cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt nàng bọn họ. Bất ngờ. Hạ Vũ Mị hai tay ở Diệp Khai Tâm kiên dậy lồng ngực khinh khẽ bước bước, cười nhẹ nói, phải hay là không như hôm nay đối với ta như vậy? Hừm. Ở trước ngươi, đã xảy ra hai lần chuyện như vậy rồi. Nói cách khác, không bao gồm ta ở bên trong, ngươi đã hại đã qua hai cô bé. Diệp Khai Tâm cười khổ nói, ba cái. Trong đó một lần. Là đồng thời cùng hai người. Hạ Vũ Mị mở ra, lập tức cười nói, ôi, lại còn có song phi đây. Tiểu sư đệ, ngươi diễm phúc không tặng A. Này ba người phụ nữ, sau đó đều không có tìm làm phiền ngươi. Không. Cái kia chính là các nàng đối với ngươi thú vị a. Tiểu sư đệ, ngươi trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân, lưu lại như thế ta phong lưu tình còn nợ, phải hay là không chuẩn bị tương lai thành lập một cái to lớn hậu cung, dùng để thỏa mãn ngươi tư dục. Diệp Khai Tâm mặt già đỏ lên, nói, ta không nghĩ như vậy quá. Khắc, sư tỷ, ta không nhịn được lại muốn động. Hạ Vũ Mị hai chân vừa thu lại, chăm chú cuốn lấy thân thể của hắn, vội hỏi, đừng nóng nội a, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Ai, xem ra hôm nay cũng bị ngươi hành hạ thảm. Ai, đúng rồi, vừa nãy hỏi vấn đề của ngươi vẫn chưa trả lời đây. Cùng ngươi có quan hệ người lao sư kia tên gì? Sư tỷ đáp ứng thay ta bảo mật rồi hả? Ta sợ truyền đi sẽ đối với nàng ảnh hưởng không tốt. Tin được sư tỷ ngươi liền nói, không tin được đừng nói là rồi. Hừ, sư tỷ muốn thật sự muốn biết, ngươi cho rằng có thể giấu được? Được rồi, ngươi nói cho ta biết, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết, bao quát Liên Tuyết ở bên trong. Sản Xích lấy Liên Tuyết thông minh, ngươi chuyện này, nàng sớm muộn đều sẽ cảm giác xem xét. Ngươi nên cảm thấy may mắn, Liên Tuyết tính tình mỏng, xưa nay cũng không phải là một cái ý muốn sở hữu mạnh nữ nhân. Bằng không ngươi hậu cùng chỉ sợ muốn bạo phát đại chiến. Diệp Khai Tâm gật đầu nói, ta cùng Liên Tuyết quan hệ trong đó, không có bất kỳ người nào có thể hiểu. Liên Liên tự chúng ta cũng không quá quan tâm hiểu. Chúng ta lẫn nhau liền chỉ biết là kiếp này có thể cùng nhau là tốt rồi, không còn cái khác sở cầu. Hừm, các ngươi là ông trời tác hợp cho, là trời cao đã sớm đã chú định duyên phận. Trong truyền thuyết có làm trăm đời ngàn thế phu thê, trước đây ta còn không tin, nhưng nhìn thấy các ngươi hai cái, ta nhưng lại không thể không tin. Ta dám nói, các ngươi là phía trên thế giới này kỳ quái nhất một cặp, cũng là nhất một đôi xứng đôi vừa lứa nhi. Hạ Vũ Mị đống nhiên ôm ở Diệp Khai Tâm, để thân thể hắn ép chặt tại chính mình nóng rực trên thân thể mềm mại. Ôn Nhu nói đến ta cũng muốn cảm tạ Liên Tuyết, nếu như không phải nàng có coi nhẹ tất cả lòng dạ, ta chỉ sợ cùng ngươi phát sinh lần này quan hệ về sau đó sẽ thấy khó có gặp nhau rồi. Tiểu sư đệ, ôm chặt sư tỷ, để sư tỷ dụng tâm cảm thụ sự tồn tại của ngươi. Nàng hai tay ở Diệp Khai Tâm trên thân chạy liên tục, đồng thời ở Diệp Khai Tâm bên thai treo chọc tựa như nhẹ nhàng thổi một hơi, chán âm thanh lại nói, tiểu sư đệ, nhớ tới sau đó muốn thường tới nơi này thăm viếng sư tỷ, bằng không thì sư tỷ sẽ rất thương tâm thất lạc. Ngươi bất luận lúc nào lại đây, sư tỷ đều biết dùng trạng thái tốt nhất đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Sư tỷ thủ đoạn, muốn vượt xa ngươi những kia không hiểu phong tình lớn cô bạn gái nhỏ nha. Diệp Khai Tâm cảm thụ nàng hai tay xoa xoa, hai nghe nàng chọc người lời tâm tình, trong lòng khó tránh khỏi kích động, thân thể lần thứ hai đĩnh động lên. A, người chết, ngươi lại không thành thật rồi. Còn chưa nói ngươi người lão sư kia là ai? Là Nguyệt Vận. Diệp Khai Tâm thu âm thanh thở hổn hển, nhắc tới Nguyệt Vận lúc, không khỏi nghĩ tới nàng Nguyệt chuyện, không nhịn được dùng sức về phía trước đỉnh va vào một phát. Ồ, a. Quả nhiên là nàng. Hạ Vũ Mị vài tiếng, lập tức phun nói, người phụ nữ kia, tuổi tác giống như ta lớn hơn chứ? A, lại bị nàng nhanh chân đến trước rồi. Không được, tiểu sư đệ, ngươi muốn đem ngươi cho Nguyệt Vận đồ vật, gấp bội cho ta. Ta muốn ngươi. Hạ Vũ Mị giá đến Diệp Khai Tâm trên đầu vai, môn hộ mở ra, lấy loại này mê người tư thế nên đón Diệp Khai Tâm kéo dài xuống tới. Nhất định không phụ sư tỷ nhờ vả. Hạ Vũ Mị trắng như tuyết thành thục mà nóng rực thân thể mãnh liệt kích thích Diệp Khai Tâm cảm quan thần kinh, khiến cho hắn càng thêm dũng cảm. Tiểu sư đệ ơ, đừng chỉ lo loạn đỉnh đi loạn, nhớ tới sư tỷ dạy ngươi. Đừng quên ở tầm hoan tác nhạc bên trong tu luyện ngươi mỹ thuật. Hiện tại, trong cơ thể ta âm nhu nội tức chính đang tiến vào thân thể của ngươi. Ân, chú ý dẫn dắt nó. Đúng, chính là như vậy. Ngươi thử đưa ngươi dương tức độ vào bên trong cơ thể của ta. Cái này gọi là âm dương giao thái, lẫn nhau thải bổ. Minh bạch. Hai người không biết mệt mỏi, quên đi thời gian cuồng hoan, ở giữa cũng không biết bày ra bao nhiêu động tác, đổi đã qua bao nhiêu tư thế, toàn bộ quá trình bất kể là thân thể hay là tâm linh, đều cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Mãi đến tận cái kia một âm một dương hai cố nội tức ở hai trong cơ thể con người vận hành 9981 cái đại chu thiên về sau, lúc này mới đồng thời thấp kêu một tiếng, đã xong trận này triển miên cuộc chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 327,
mỗi ngày một chén sữa dưỡng nhan lại thẩm đấu, lớn văn học, tản mát vũ thu về sau, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Vũ Mị đều không có vẻ bại lao cảm giác mệt mỏi, trái lại tinh thần sảng khoái, cả người thoải mái, so với hàng ngủ một giấc còn sảng khoái hơn. Đây chính là hai người ở hoàn hảo lúc, đồng thời sử dụng mị hoặc công hiệu quả. Hạ Vũ Mị hơi nhắm mắt, chuyên tâm cảm thụ một thoáng thân thể của chính mình trạng thái, lại mở mắt ra lúc, trên mặt đã toát ra vui mừng không thôi vẻ, ôm lấy Diệp Khai Tâm thân thể tiếng hoan hô nói, "Tiểu sư đệ, thực lực của ta tựa hồ có hơi có chút tiến bộ." Diệp Khai Tâm nằm ở Hạ Vũ Mị bên người, một cánh tay lót ở Hạ Vũ Mị sau đầu, một con khác nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thân thể mềm mại của nàng, thưởng thụ ra thịt béo mập trắng mịn cảm giác, trở về chỗ cảm xúc mãnh liệt về sau dư vị, nghe vậy cười nói, "Đây là chuyện của ta. Chúng ta ngày hôm nay là hơn làm mấy lần, để thực lực của ngươi nhiều tiến bộ vài điểm." "Đi." Hạ Vũ Mị hờn dỗi một tiếng, nói, "Song tu mị thuật, âm dương bổ sung, thích hợp hoan ái đối với thân thể vô cùng hữu ích, có thể đi quá độ trái lại không tốt. Lại nói bên trong cơ thể người dương tức thái thịnh, mà của ta âm tức yếu ớt, làm tiếp một lần, ta chỉ sợ không chịu nổi." Nàng lúc nói chuyện, một cánh tay ngọc đã ở Diệp Khai Tâm trên thân chạy, đột nhiên chạm được này dễ, cái vật cứng lửa nóng, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh như vậy lại đi lên. "Không có cách nào a. Vừa nãy lên chỉ do phản ứng dị thường, hiện tại đây là phản ứng bình thường." "Ai, người trẻ tuổi chính là tinh lực dồi dào, nhiệt tình mười phần." Diệp Khai Tâm cố ý tăng thêm, "Làm chữ âm lượng." Hạ Vũ Mị trên gương mặt mang theo thiếu nữ giống như đỏ ửng, nhỏ dài ngón tay như ngọc tới tới lui lui lùa bỡn Diệp Khai Tâm trô mất cảm, khẽ cười nói, "Ngươi lớn, cô bạn gái nhỏ khắp nơi đều có, sư tỷ nếu như không thỏa mãn được ngươi, ngươi liền đi tìm các nàng đi." Diệp Khai Tâm mặt mày ủ rũ mà nói, thành thật mà nói, ngoại trừ Nguyệt lao sư ở ngoài, cái khác tam nữ đều là ở đặc thù dưới tình hình cùng ta phát sinh quan hệ, ta đối với các nàng trước sau ôm hổ thẹn tâm lý, nào dám lại đi quấy rối các nàng. Các nàng thấy ta cũng nên làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như. "Phán sư đệ, ở nam nữ tình hình lên, nam nhân hẳn là chủ động xuất kích a. Ngươi chẳng lẽ muốn để nữ nhân lấy chủ động, chính mình cởi hết quần áo nằm dài trên giường chờ ngươi lâm hạnh? Nữ nhân thông thường đều là rụt rè bảo thủ, ai sẽ như sư tỷ như vậy phong tao phóng đãng, chủ động đầu hoài tống bao hay sao?" Diệp Khai Tâm cười cười, ôm lấy Hạ Vũ Mị bước tay, ở nàng trên môi đỏ mạnh mẽ hôn hít một trận, này mới nói, "Sư tỷ là người phía trước trang, người sau phóng đãng, có mấy nam nhân không thích như vậy hay sao? Ngược lại ta liền yêu thích." "Yêu thích ghê bớm. Là yêu thích sư tỷ thân thể chứ? Liền người mang thân thể đều yêu thích." "Hừ." Sư tỷ sau đó cũng chỉ ở tiểu sư đệ trước mặt phong tao phóng đãng, ở những người khác trước mặt duy trì tao nhã đoan trang. "Quyến rũ sư tỷ, hả? Chúng ta lại tới một lần nữa đi." "Chán ghét. Ngươi vừa nãy ra ra vào vào cái kia hữu mãnh liệt, sư tỷ nơi đó có điểm không thoải mái. Đợi ngày mai lại nói. Nhìn ngươi cái kia tội nghiệp bộ dạng." "Ai, ai bảo sư tỷ nhẹ dạ đây? Được rồi, sư tỷ muốn phương pháp giúp ngươi làm ra đến là được. Ngày hôm nay chỉ có thể lại có thêm lần này rồi. Nhớ kỹ a tiểu sư đệ, mọi việc đều cần có một độ, quá độ sẽ không tốt." Hạ Vũ Mị ngồi dậy, thay Diệp Khai Tâm đơn giản thanh lý một thoáng, sau đó hai tay nắm ở cái kia một thanh kiên quyết, mở ra môi anh đảo một chút nuốt chưa tiến vào. Người ngọc phẩm tiêu cảnh xuân vô hạ. Hoàng hôn ngày màn lúc dòng dã một cái buổi chiều không hề lộ diện, Hạ tổng lại xuất hiện ở Mỹ Dung hội sở công nhân trước mặt. Hạ tổng vẫn là một thân cực hiện thân tài, all set trên mặt vẫn như cũ duy trì quen co khuynh thành mỉm cười, nhưng trừ thứ này ra, hầu như mỗi một tên công nhân đều phát hiện giờ khắc này Hạ tổng cùng dĩ vãng so với, tựa hồ có chút không giống rồi. Hạ tổng da thịt vốn là nhắn nhủi bóng loáng, béo mập như ngọc, hiện tại càng là do hướng nội ở ngoài tỏa ra một loại bóng ánh hết hái, này hết hái bên trong bao quát hài lòng, vui sướng, hạnh phúc, tự tin. "Hạ tổng, ngài da thịt tại sao bảo dưỡng tốt như vậy? Có cái gì bí quyết có thể chia sẻ sao?" Một vị cùng Hạ Vũ Mị quan hệ không tệ hội sở cao tầng nhân viên quản lý không nhịn được hỏi. "Nhiều uống sữa tươi." Hạ Vũ Mị chính mình cũng cảm giác mình cười có điểm tà ác rồi, nói rằng mỗi ngày một chén sữa, dưỡng nhan lại thẩm thấu. Nàng nhẹ nhàng liếm liếm môi, nghĩ đến trước đây không lâu cái kia nhỏ bại hoại ở cuối cùng viên đạn sắp ra khỏi nòng thời khắc mấu chốt, lại ôm lấy đầu của chính mình không để cho mình lộn xộn, lấy về phần mình chỉ có thể một cổ món óc đem hắn dâng lên mà ra đổ bật nuốt nuốt xuống, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy rằng nàng đã đánh răng súc miệng, lại tựa hồ như còn có thể cảm giác được trên môi lưu lại cái chủng loại kia mùi vị. Hạ Vũ Mị ở mỗi cái tầng trệt dò xét một vòng về sau, mới lại trở về phòng làm việc của mình. Không biết là thật sự hay là thuần túy trong lòng tác dụng, khi Hạ Vũ Mị đứng ở văn phòng trước gương đánh giá chính mình lúc, cũng cảm giác được chính mình bất luận da thịt hay là khí sắc đều so với bình thường muốn khá hơn một chút. Chẳng lẽ mình thực sự là bị cái kia nhỏ bại hoại bánh kem thẩm thấu thành như vậy? Ha ha, xem ra sau này mỹ phẩm dưỡng da cái gì đều khiến chúng nó hết thảy cũng ngay, nắm lấy cái kia tiểu hỗn đản là được rồi. Nghĩ đến vừa nãy chính mình lúc rời đi Diệp Khai Tâm lưu luyến không rời bộ dạng, Hạ Vũ Mị trong lòng nổi lên một luồng ấm áp ôn nhu, hướng về phía mình trong kính lộ ra một cái điên đảo chúng sinh mỉm cười. Cơn tối trước đó, Hạ Liên Tuyết, Nhan Ngưng Chi hai nữ trước sau tỉnh lại. "Làm sao tỉnh?" "A, còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái giỏi ngủ trên một ngày một đêm đây. Ta đều không chuẩn bị đánh thức các ngươi rồi." Hạ Vũ Mị chạy tới hai nữ nghỉ ngơi gian phòng kiểm tra lúc, chính đã gặp các nàng ở nơi đó rửa mặt. Hai nữ mặc trên người chính là hội sở phương diện chuẩn bị nữ khoản khinh bạc áo ngủ, vào giờ phút này, các nàng trên người về phía trước dò ra, chính tiếp nước rửa mặt, cái này lơ đãng động tác, nhưng đem các nàng tinh tế vòng eo cùng với tròn trịa mông mẩy tuyến hình hoàn mỹ vẽ ra, cực kỳ mê người. Hai nữ rất nhanh sẽ rửa mặt xong xuôi, Hạ Liên Tuyết nhìn thấy Hạ Vũ Mị về sau, chúng nàng gật gật đầu, cười nhạt, xem như là chào hỏi. "Quyến rũ tỷ, ngươi không có nghỉ ngơi sao?" "Ai, ta vốn là muốn nằm lập tức về nhà, không nghĩ tới lại ngủ thiếp đi,
hiện tại trời đã tối rồi. Nhan Ngưng Chi nhìn một chút sắc trời bên ngoài, trong thần sắc có chút lo lắng. Hạ Vũ Mị biết nàng mong nhớ người nhà, mỉm cười nói, "Đen không sợ, cùng ăn xong cơm tối, chúng ta đồng thời đưa người cùng đi." Hạ Liên Tuyết bỗng nhiên hướng về Hạ Vũ Mị bên người đụng đụng, mũi thở giật giật, ngạc nhiên nói, "Quyến rũ sư tỷ, ngươi mới vừa rồi cùng hài lòng ở cùng một chỗ." Hạ Vũ Mị có tật giật mình nghe vậy cả kinh, cố gắng chấn định cười nói, "Không có à, toàn bộ buổi chiều ta đều lúc hướng dẫn thuộc hạ các nhân viên công tác. Hài lòng hắn hiện tại hay là còn ngủ đây?" Hạ Liên Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi lắc đầu nói, "Không đúng, trên người ngươi có hài lòng mùi vị, hơn nữa các ngươi trước đây không lâu còn cùng nhau." Hạ Vũ Mị trong lòng ngầm cười khổ, tuy rằng nàng vẫn luôn biết người tiểu sư muội này thật không đơn giản, nhưng là bây giờ chuyện này cũng quá bất hợp lý đi à nha. Mình và Diệp Khai Tâm hoàn hảo về sau, nhưng là giặt sạch rất lâu tắm nước nóng đây, sau đó lại xuống lầu đi cùng vòng, trên người tất cả mùi cái gì, đã sớm nên không còn, nàng làm sao còn có thể nghe được. Chẳng lẽ là Diệp Khai Tâm giữ lại ở trong cơ thể mình những thứ đó, làm cho nàng có cảm ứng. Điều này cũng quá thần kỳ đi. Tiểu sư muội dù sao cũng là Diệp Khai Tâm chính quy bạn gái chính mình, nhưng cóng lấy nàng cùng Diệp Khai Tâm hoang đường dòng dã một cái buổi chiều, tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, nhưng tiểu sư muội nếu như biết rồi, sẽ có phản ứng gì? Hạ Vũ Mị chính không biết nên làm sao biện giải, chợt nghe bước chân nhẹ vang lên, nhưng là Diệp Khai Tâm tinh thần chấn hương đi vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 328, cắt bỏ không ngừng lý còn loạn. Hạ Vũ Mị trên một khắc vẫn còn nói Diệp Khai Tâm đang ngủ, sau một khắc Diệp Khai Tâm liền đầy mặt phát quang, thần thái sáng láng xuất hiện ở mọi người trước mặt, dáng dấp kia nơi nào như là vừa vặn mới nghỉ ngơi quá. "A, tiểu sư đệ, ngươi đã tỉnh." "Ha ha, sư tỷ đang chuẩn bị đi gọi ngươi tỉnh đây. Buổi tối mọi người muốn ăn cái gì? Nói cho ta biết, ta đến sắp xếp." Hạ Vũ Mị cũng không nghĩ tới Diệp Khai Tâm sẽ vào lúc này lại đây, lập tức xoay người tiến lên liên tiếp, đang nói chuyện đồng thời, không ngừng mà nháy mắt, hướng về Diệp Khai Tâm liền nháy mắt, đồng thời nhiều lần làm cầu hình. Diệp Khai Tâm biết bao thông minh, vừa nhìn Hạ Vũ Mị vẻ mặt, liền biết xảy ra chuyện gì, từ Hạ Vũ Mị khẩu hình tới nói, tựa hồ nói rất đúng, Liên Tuyết cảm thấy được chuyện của chúng ta, không khỏi mẩn ra. Hắn chính muốn nói gì, trước mắt bóng trắng lóe lên, Hạ Liên Tuyết đã đứng ở trước mặt hắn. "Trên người ngươi cũng có quyến rũ sư tỷ mùi vị, ta nói hai người các ngươi vừa nãy ở cùng một chỗ quyến rũ sư tỷ còn không thừa nhận." Hạ Liên Tuyết mũi thở giật giật, sau đó đối với Diệp Khai Tâm nói biểu hiện trên mặt bình thản, cũng không hề Hạ Vũ Mị lúc trước lo lắng xấu hổ kích động. Diệp Khai Tâm nhìn có chút bối rối kinh hoàng Hạ Vũ Mị một chút cũng không hề né tránh lảng tránh Hạ Liên Tuyết ánh mắt, gật đầu nói, "Đúng vậy à, ta cùng quyến rũ sư tỷ toàn bộ buổi chiều đều ở cùng một chỗ. Bất quá sự tình có chút phức tạp, không phải một câu hai câu có thể giải thích rõ ràng. Ta lại không cho ngươi giải thích." Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ngươi cùng quyến rũ sư tỷ đã xảy ra cái gì ta mới mặc kệ đây. Ta nói rồi, mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu tiểu nữ, ngươi chỉ cần vẫn đem ta ghi nhớ trong lòng, vẫn đối với ta thật liền đầy đủ. Ta sẽ không chiếm lấy tất cả của ngươi, cũng bá chiếm không được." "Liên Tuyết tiểu sư muội, ngươi không tức giận?" Hạ Vũ Mị nhu chất hỏi. "Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng cái này ngàn loại phong tình, tất cả quyến rũ nữ cường nhân hào sẽ ở tiểu sư muội của mình trước mặt đỏ bừng cả khuôn mặt, cục xúc bất an." Cưới Liên Tuyết đi tới Hạ Vũ Mị trước mặt, nhẹ nhàng cầm lấy nàng một cái tay, ôn nhu nói, "Quyến rũ sư tỷ ngươi đã yêu thích hài lòng, như vậy ngươi làm tất cả tự nhiên cũng là vì hắn được, hy vọng hắn có thể hài lòng ngươi, cùng mục đích của ta đều giống nhau, vậy ta tại sao còn muốn tức giận chứ? Đúng rồi, hai người các ngươi cùng nhau thời điểm, có hay không cộng đồng tu luyện mỹ thuật? Dùng cái phương pháp này đến cân bằng trong cơ thể con người âm dương mất nhất định vấn đề, có thể hay không đi?" Hạ Vũ Mị biết người tiểu sư muội này thở nhỏ liền khác với tất cả mọi người, nàng nói không tức giận, vậy thì khẳng định không sinh khí, cũng là phóng khoáng tâm ra, thấp giọng nói, "Có, ta cùng hài lòng, đều cảm thấy phương pháp kia có thể được. Hơn nữa, ở đằng kia về sau, thực lực của ta lại tăng lên một điểm." Hạ Liên Tuyết nói, "Này là được rồi." Hài lòng đang thu nạp bên trong cơ thể ngươi âm nhu nội tức, đồng thời cũng đem hắn tự thân tiêu hóa không hấp thu được dương tức chuyển đến trong cơ thể của ngươi, trực tiếp cổ vũ thực lực của ngươi. "Quyến rũ sư tỷ, ngươi sau đó nhiều nhín chút thời gian cùng hài lòng cùng nhau đối ngươi như vậy đối với nàng đều có cố gắng, ngươi phải nhớ kỹ đem trong đó kinh nghiệm tâm đắc nói cho ta nghe, ta cũng tốt sớm có chuẩn bị tâm lý, miễn cho sau đó hài lòng muốn ta lúc, ta không biết bây giờ nên làm gì." "Ừm." Hạ Vũ Mị nhẹ nhàng gật đầu liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, trong thần sắc lại toát ra mấy phần ngượng ngùng. Hạ Liên Tuyết cùng Hạ Vũ Mị hai sư tỷ những này đối thoại ở N cái khác Nhan Ngưng Chi nghe tới, chỉ là cảm thấy hoang đường bất ngờ, nàng cảm thấy giữa nam nữ hẳn là một chọi một anh hệ, mấy người phụ nhân đồng thời thích một người đàn ông, chuyện như vậy phát triển đến cuối cùng chung quy sẽ gây ra không cách nào điều hòa mâu thuẫn, nhưng là trước mắt hai cái ở trong mắt nàng đồng dạng nữ nhân ưu tú lại cứ như vậy đặt thành thỏa hiệp, chuẩn bị cộng đồng chia sẻ một người đàn ông rồi. Tuy rằng Nhan Ngưng Chi có chút bài xích loại này nhất định không cách nào nở hoa kết quả nhiều giấc tình yêu, nhưng là nàng cũng biết ở nội tâm của mình nơi sâu xa, không phải là không có một cái cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn tình kết, tâm lý phức tạp. Đặc biệt là càn khôn núi một nhóm, nếu như không phải Diệp Khai Tâm mang theo chính mình ngàn dặm bốn ba, giờ khác này chính mình khả năng đã cùng cha mẹ người nhà, cùng thế giới này âm dương hai cách, vốn là đối với hắn có chút lòng ái mộ, thêm vào lần này ân cứu mạng, trong lòng mình tỉnh tố càng là như sau mưa xuân thảo giống như vậy, điên cuồng tư phát lên, như thế nào đều không ngăn cản được. Hạ Liên Tuyết những câu nói kia, tuy rằng mang ý nghĩa mình cũng có cùng với Diệp Khai Tâm cơ hội, tuy nhiên nhất định chỉ có thể cùng các nàng cộng đồng chia sẻ, coi như mình không đáng kể, chính mình cái kia truyền thống bảo thủ cha mẹ sẽ đồng ý sao? Nhan Ngưng Chi trong lòng xoắn xuýt và phần, loại tâm tình này biểu hiện ở trên mặt, chính là lông mày nhíu chặt, cắn chặt môi anh đào mặt buồn rười rượi.
Diệp Khai Tâm phát hiện trước nhất Nhan Ngưng Chi dị dạng vẻ mặt, thân thiết hỏi, "Ngưng Chi tỷ ngươi làm sao vậy?" Hạ Vũ Mị, Hạ Liên Tuyết hai nữ cũng cùng nhau nhìn tới. Nhan Ngưng Chi phục hồi tinh thần lại, cúi đầu đầy mặt thường hồng mà nói, "Chưa, không có gì." Hạ Vũ Mị cười nói, "Ngưng Chi muội tử là nhớ nhà muốn cha mẹ đi à nha? A, cơm tối về sau, chúng ta đồng thời đưa ngươi trở lại. Đã lâu không cùng người nhà của ngươi liên hệ rồi, bọn hắn nhìn thấy ngươi không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu." Diệp Khai Tâm nói, "Ta xem không như đem Ngưng Chi tỷ cha mẹ tiếp đi ra, mọi người cùng nhau ăn bữa sung sướng cơm, lấy chúc mừng Ngưng Chi tỷ bình an trở về." Hạ Liên Tuyết mỉm cười nói, "Như vậy tốt nhất." Hạ Vũ Mị song trưởng hợp lại, nói rằng, "Vậy thì tốt, ta trước tiên đem các ngươi đưa đến dự định trong tiểu điểm, sau đó Ngưng Chi muội tử đem các ngươi ra địa chỉ nói cho ta biết, ta lại đi tiếp cha mẹ của ngươi." Nhan Ngưng Chi vốn là muốn trực tiếp về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ, nhưng nhìn thấy ba người bọn họ nhiệt tình như vậy, mà khác cũng hưởng thụ cùng với bọn họ cảm giác, sẽ không có từ chối. Vì vậy bốn người ngồi Hạ Vũ Mị từ trôi nổi xe con đi tới bên trong đô thị Long Hưng quán rượu lớn, Diệp Khai Tâm ba người ở dự định tốt nhân hòa sảnh bên trong tán gẫu chờ đợi Hạ Vũ Mị dựa theo Nhan Ngưng Chi cho địa chỉ, đi đón cha mẹ nàng. Bên trong đô thị buổi tối xe tới xe đi, đèn đuốc sáng trưng, một phái phồn hoa sáng lạng cảnh tượng. Nhưng mà tại đây sáng lạng cảnh đêm dưới, đô thị nơi nào đó cư xá một tòa nhà building bên trong, nhưng có một hộ người bình thường ra ánh đèn ảm đạm, trong phòng một mảnh nặng nề ngột ngạt bầu không khí. Nhan Ngưng Chi cha mẹ phân biệt ngồi ở phòng khách một trường sofa ở bên trong, trầm mặc không nói gì, đối lập rơi lệ. Bọn hắn đem thân hoạn bệnh nan y con gái giao cho Diệp Khai Tâm mang đi nguyên bản ôm một tia hy vọng, vậy mà con gái chuyến đi này nửa tháng lâu dài, đã sớm đã qua y sư nói tới cuối cùng sinh mệnh kỳ hạn, có thể Diệp Khai Tâm bên kia nhưng bật vô âm tín. Hai người nhiều mặt hỏi thăm tuần tra cũng không có kết quả gì, lại là lo lắng lại là lo lắng, nghĩ thầm con gái cho dù chết, cũng nên gặp gỡ thi thể của nàng mới tốt ta, chẳng lẽ là Diệp Khai Tâm không có thể trị thật bệnh của nữ nhi, trong lòng hổ thẹn, không dám trở về mặt thấy hai người mình, lén lút đem con gái mai táng. Hai người nghĩ như vậy, trong lòng dần dần tuyệt vọng mà bắt đầu, trụ cột tinh thần hầu như đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mỗi ngày sống như là xác chết di động giống như vậy, ăn không ngon không ngủ được cơm, tuy rằng tiên chỉ không có bị ma bệnh đánh bại, nhưng người nhưng là dòng giá gầy đằng đẵng một vòng, càng thêm ra hơn không ít tóc bạc. Lenken, Lenken. Cửa chống trộm lanh lảnh tiếng chuông đột nhiên vang lên, hai người bỗng cảm thấy phấn chấn, đồng thời đứng thẳng lên, trong lòng cũng đồng thời thầm nghĩ, là con gái về đến rồi. Nhan phụ đứng dậy đi mở cửa chống trộm, trong phòng ánh đèn chiếu rọi ở gõ cửa người trên mặt, đó là một tấm bao hàm đầy phong tình, cực điểm quyến rũ cô gái trẻ mặt cười, không phải con gái của ta. Nhan phụ thấy do nữ tử dung mạo, không khỏi thất vọng ánh mắt lập tức lại ảm đạm đi. Hoang đường cao thủ chương 328, cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 329, không gạt ta xin hỏi. Nơi này là Nhan Ngưng Chi Nhan tiểu thư ra sao? Quyến rũ nữ nhân nhìn thấy Nhan phụ về sau, mỉm cười hỏi. Xin nhớ ta, Nhan phụ gật đầu một cách máy móc, ngơ ngác nhìn trước mắt quyến rũ nữ nhân, không biết nàng và mình con gái là quan hệ như thế nào. A ngài nhất định chính là Ngưng Chi ba ba chứ? Ha ha, đã quên tự giới thiệu mình, ta là Ngưng Chi bạn tốt, ta tên Hạ. Nghe đối phương nói đến con gái ra, Nhan phụ trong lòng như bị châm đâm giống như đau nhức, trong mắt xẹt qua một mảnh nồng đậm đau thương, thở dài, phất tay nói, ngươi đi đi, đi thôi. Sau đó đừng tới tìm Ngưng Chi rồi, Ngưng Chi nàng. 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 Hắn nói còn chưa dứt lời, trong phòng khách ngồi Nhan Mẫu đột nhiên bi từ đó ra, lên tiếng khóc lớn lên, Nhan phụ nghe được thê tử tiếng khóc, vành mắt nhất thời cũng đỏ, nghẹn ngào cũng lại nói không được. Quyến rũ nữ nhân tự nhiên chính là Hạ Vũ Mị, nàng ở trong tiểu điểm sắp xếp xong xuôi nhà hàng về sau, đi xe tới đón Nhan Ngưng Chi cha mẹ đi vào tụ hội, dự định để cả nhà bọn họ ba thanh ở trong tiểu điểm gặp mặt, cho hai vị trưởng giả một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, nhưng là gõ mở rộng cửa về sau, nhìn thấy hai người bi thương đến tận đây, không đành lòng giấu giếm nữa rồi. Hạ Vũ Mị thu hồi nụ cười trên mặt nhẹ giọng nói, Nhan thúc thúc, Ngưng Chi để cho ta tới tiếp các ngươi. Nhan phụ nghe vậy mà ra, trong lúc nhất thời không phản ứng lại, Nhan Mẫu từ phòng khách trong cắt rộng mở đứng lên, bay bước vòng qua trượng phu thân thể, vọt tới Hạ Vũ Mị trước mặt, tóm chặt lấy tay trái của nàng, run giọng nói, nha đầu ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Vũ Mị vỗ nhẹ nhẹ Nhan Mẫu mu bàn tay, âm thanh càng thêm mềm nhẹ, a gì, ngươi, hai vị trước tiên đừng kích động à. Ngưng Chi bệnh đã chữa khỏi, hơn nữa trở lại bên trong đô thị đã thời gian nửa ngày. Thật, thật sự, ngươi không gạt ta. Nhan Mẫu hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hai tay nắm Hạ Vũ Mị càng chặt, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên mặt nàng, một trái tim chăm chú tóm lên. Một y phụ mặc dù không có thể tự kích động như vậy, nhưng là miệng nửa tấm, nhìn ra được trong lòng cũng giống như vậy căng thẳng. Không lừa ngươi thật sự. Hạ Vũ Mị nhẹ nhàng nở nụ cười không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ lo kích thích hai vị này tinh thần căng thẳng tới cực điểm trưởng giả. Hiện tại Ngưng Chi cùng Diệp Khai Tâm, còn có cái khác mấy cái bạn tốt chính đang Long Hưng quán rượu lớn, ngồi đây, vốn là nàng phải về nhà thấy các ngươi, chúng ta không để nói vẫn là đem các ngươi nhận được quán rượu đi thật, có thể cho các ngươi một cái vui mừng thật lớn, sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một thoáng. Nàng nói còn chưa dứt lời, Nhan Mẫu nắm lấy hai tay của mình buông lỏng thân thể mềm nhũn, cả người co quắp ngã xuống, Hạ Vũ Mị cấp đội vươn tay đỡ lấy, này mới không có làm cho nàng ngã trên mặt đất. Nhan phụ cũng sợ hết hồn, con gái hiện tại sinh tử tình huống không rõ, thê tử lại muốn có chuyện, vậy hắn thật đúng là khóc không ra nước mắt rồi, tiến lên từ Hạ Vũ Mị trong tay tiếp nhận thê tử, đem nàng đỡ đến phòng khách cất lên, thấy nàng ánh mắt có chút tăng dã, tinh thần có chút hoảng hốt, vội la lên, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Ngưng Chi mẹ nó, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta. Hạ Vũ Mị theo đi vào phòng khách, tiến lên múc Nhan Mẫu thủ đoạn dò ra nàng mạch tượng có chút hỗn độn,
biết nàng đây là nghe xong con gái không sau đó, đột nhiên tinh thần trà hạ xuống, trong cơ thể tích tụ bi thương ngột ngạt tâm tình trong lúc nhất thời không cách nào thả ra ngoài cho tới khí huyết vận hành không khoái gây nên, tình huống như thế chỉ là tạm thời tính, chỉ cần nàng muốn thân không có lớn dụ tính bệnh tật, lập tức có thể khôi phục như cũ, cũng không gây trở ngại. Nàng âm thầm đem một luồng Phật tông linh khí thông qua nhan mẫu bàn tay chuyện vượt qua, lấy trợ giúp nàng làm theo toàn thân tất cả lớn kinh mạch khí tức, cũng không lâu lắm, liền nghe nhan mẫu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như lấy lại sức được. Mẹ nó, cảm giác khá hơn chút nào không? A Di, ngài không sao chứ? Hạ Vũ Mị cùng nhan phụ quan tâm sốt ruột, châm miệng một lời hỏi. Khá, ta không sao. Nhan mẫu khoát tay áo một cái, trên mặt lại lộ ra một cái rất lâu không gặp nụ cười. Nàng đánh giá Hạ Vũ Mị một chút, đang cảm thán nữ nhân này xinh đẹp đồng thời, cũng vì con gái bình an trở về mà vui vẻ. Nàng từ Hạ Vũ Mị trong đôi mắt thấy được một loại gọi là chân thành đồ vật, tin tưởng nữ nhân này sẽ không kẻ nhạt đến mức con gái sinh tử sự tình đến lừa gạt mình phu thê. Hơn nữa nàng còn nhận thức Diệp Khai Tâm, tiểu tử kiết nhưng là con gái vẫn yêu thích, có lần này đại ân cứu mạng, hai người quan hệ giữa lẽ ra có thể tiến thêm một bước đi à nha. Nha đầu, nhà chúng ta Ngưng Chi thật sự không sao rồi. Ta không ý tứ gì khác, chính là muốn lại xác nhận một thoáng, ta sợ ta vừa nãy là đang nằm mơ. Ai, lão Nhan, ngươi mau tới đây béo ta một thoáng ta xem cảm giác đau không. Nhan phụ trước tiên bấm béo chính mình đau đến nhe răng trợn mắt, có thể thấy hắn rất dùng sức, sau đó lại đi tới vợ bên người, ở nàng duỗi ra tay trái trên mu bàn tay nhẹ nhàng bấm một cái, cười nói, cảm giác được đau chứ? Không phải là mộng, thật sự. Nhan mẫu nước mắt lại xoạt một thoáng chảy ra, bất quá lần này nhưng là vui vẻ, nàng lau một cái nước mắt cười đối với Hạ Vũ Mị nói, nha đầu, ngươi đừng chê cười à, chúng ta liền Ngưng Chi như thế một đứa con gái, từ sinh ra bắt đầu từ ngày kia liền coi nàng là trở thành yêu thích bình thường, nàng nếu là có sự tình, hai người bọn ta lỗ hổng muốn tự tử đều có. Nha đầu, Ngưng Chi thật không sao rồi. Ngươi gật đầu xác nhận một thoáng là được. Hạ Vũ Mị gật gật đầu, cười khổ nói, Ngưng Chi xuất hiện tại thân thể rất tốt, so với nàng trước đây lúc không có chuyện gì làm còn tốt hơn. Thân tình lực lượng là vĩ đại, biết được con gái không có chuyện gì, Nhan phụ Nhan mẫu mới vừa rồi còn sắc mặt ảm đạm, ánh mắt vô thần, một bộ màn ái nặng nề khí tượng, nhưng bây giờ Phật lập tức tuổi trẻ 10 tuổi, cả người tràn đầy khí lực, trên mặt cũng hoán ra hào quang. Nhan mẫu song trưởng hợp thành chữ thập, lẩm bẩm nói, yên tâm, lúc này triệt để yên tâm, con gái không sao rồi. Không sao rồi. Cảm tạ Bồ Tát, cảm tạ trời cao. Hạ Vũ Mị khẽ cười nói, kỳ thực ngài nhất nên cảm tạ, hẳn là Diệp Khai Tâm, tiền tiền hậu hậu đều là hắn ở mang theo Ngưng Chi buôn ba mệt nhọc, ngài càng nên cảm tạ, là y chữa khỏi Ngưng Chi bệnh tình Hạ Liên Tuyết nàng vị thần y này, nhưng là từ không tùy tiện ra tay làm cho người ta chữa bệnh. Nhan phụ nói, đúng vậy a, nhất định phải ngay mặt cảm tạ bọn hắn mới được. Vị này, Hạ tiểu thư ngươi nhanh mang chúng ta đi gặp Ngưng Chi, đi gặp hai vị kia Ngưng Chi ân nhân cứu mạng. Nhưng là, Hạ Vũ Mị có chút khó khăn, xem ra ngài hai vị hiện tại thân thể có chút suy yếu, ta muốn đem các ngươi mang tới, Ngưng Chi bọn hắn vạn nhất oán giận ta. Nhan Mâu nói, không cần gấp gáp, thân thể chúng ta vẫn khỏe. Các ngươi cùng Ngưng Chi không phải ở trong tiểu điểm chuẩn bị ăn cơm không? Vậy thì thật là tốt, ta đột nhiên cảm giác thật đói, lão Nhan, trên người ngươi mang nhiều ít tiền chúng ta cùng đi quán rượu cùng Ngưng Chi bọn hắn ăn cơm. Long Hưng quán rượu lớn là bên trong đô thị đỉnh cấp quán rượu một trong, tiện nghi nhất một bữa cơm hạ xuống chí ít cũng là mấy ngàn nguyên, nơi đó vẫn là có thân phận, người có địa vị bọn họ ra vào ẩm thực nơi, cái này Nhan Mâu cũng là biết đến, đặt ở bình thường, nàng là chết sống cũng không chịu đi nơi nào ăn cơm, bất quá vào lúc này con gái cùng với ân nhân cứu mạng của nàng là ở chỗ đó. Nàng làm sao có khả năng còn đi tính toán dùng tiền nhiều xuất hiện thiếu. Nàng để trượng phu mang nhiều tiền, là chuẩn bị trận này bữa tiệc cuối cùng do bọn hắn đến tính tiền. Chương 329, không gạt ta. Trang web mãnh liệt đề cử, hoang đường cao thủ chương 329, không gạt ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 330, không khóc quãng thời gian trước vì cho con gái chữa bệnh, Nhan Ngưng Chi cha mẹ đã đi tìm trong nhà hơn nửa tích chữ, cứ việc kinh tế giật gấu ba bay, nhưng là có chút tiền, hay là nhất định phải hoa. Nhan phụ Minh Bạch thê tử ý tứ, chạy vào buồng trong, đem trong nhà tiền mặt một cổ món óc mang ở trên người, suy nghĩ một chút, đem thẻ ngân hàng cũng thuận tiện mang tới, để tránh khỏi đến thời điểm không đủ dùng. Nhan mẫu cũng không nhàn rỗi, cũng không kịp nhớ đi bắt chuyện Hạ Vũ Mị, tiến vào phòng ngủ thay quần áo khác, lại đang trước bàn trang điểm sửa sang lại chính mình dung nhan, nàng là muốn lấy trạng thái tốt nhất, đi cùng con gái gặp mặt đoàn tụ. Thân hoạn bệnh nan y, bị y sư kết luận chắc chắn phải chết, con gái lại bình an vô sự trở về rồi, bọn hắn có thể nào sẽ không kích động. Hạ Vũ Mị nhìn bọn hắn phu thêm vội đến vội đi, chỉ là cười khẽ không nói. Sắp trời đã tối, Long Hưng quán rượu lớn nhân hòa sảnh bên trong ánh đèn sáng trưng, ấm áp như xuân. Trong phòng phía nam vị trí gần cửa sổ là một cái hình tròn bữa tiệc lớn bàn, bác chết dựa vào trái là vài tờ cung cấp khách mời nghỉ ngơi sofa cùng bàn trà, phía đông trên vách tường treo một cái lớn bình coi ảnh khí, phía dưới bày một loạt hoa tươi buồn cảnh, phía tây là một loạt tủ rượu, bên trong bày các thức đồ uống rượu loại, từ mấy trăm nguyên rượu đế đến mấy vạn nguyên cất giấu rượu đỏ, đầy đủ mọi thứ. Quán rượu hai vị người phục vụ đứng hầu ở nhà hàng trong môn phái hai bên, chỉ cần khách mời dặn dò, bọn hắn có thể bất cứ lúc nào mang món ăn. Hạ Vũ Mị sau khi rời đi, Diệp Khai Tâm, Hạ Liên Tuyết, Nhan Ngưng Chi nhàn rỗi thẻ nhạt, vì vậy do Diệp Khai Tâm đề nghị, ba người ngồi xuống sofa ở bên trong, vây quanh cái kia cái khay trà bắt đầu chơi bài game, ước định thua trận một ván liền muốn phạt uống một chén rượu. Đương nhiên, rượu là rượu đỏ, hơn nữa dùng hay là chén nhỏ, bằng không Hạ Vũ Mị còn không có đem Nhan Ngưng Chi cha mẹ mang đến, phía bên mình trước tiên có người say ngất ngây rồi, đó cũng không quá tốt. Hạ Liên Tuyết cùng Nhan Ngưng Chi đều là loại kia thanh thanh đạm đạm tính cách, đối với giải trí tính đồ vật không hứng thú gì, bất quá ở Diệp Khai Tâm dây dưa đến cùng nát mài xuống,
các nàng cũng không dễ quét hắn hừng, vì vậy bồi tiếp hắn chơi bài bản. Nhan Ngưng Chi học qua một ít bài game, nhưng đều không thế nào tinh thông, mà Hạ Liên Tuyết tuy rằng trước đây một chữ cũng không biết, nhưng nàng tuyệt đỉnh thông minh, nghe Diệp Khai Tâm nói một lần quy tắc về sau, phía trước hai, ba thanh tuy rằng thua trận, bởi vậy uống mấy ly rượu đỏ, nhưng mặt sau lại 10 phần đều là thắng, ván. Hạ Liên Tuyết trở thành thường thắng tướng quân, Diệp Khai Tâm cũng thắng nhiều thua ít, lần này có thể khổ Nhan Ngưng Chi, tiểu lượng của nàng còn không bằng Diệp Khai Tâm, một chén tiếp một chén rượu đỏ uống vào, mặt cười tuyết má đã hồng như lau son. Hài lòng, Liên Tuyết, ta không thể uống rồi, này rượu đỏ cũng có thể uống say người. Hơn nữa còn thật là đắt, một bình hết mấy vạn. Chúng ta kết thúc ván bài chứ? Không chơi. Nhan Ngưng Chi sở sở chính mình bởi vì uống rượu quá nhiều mà có chút nóng lên khuôn mặt nhỏ nói. Hạ Liên Tuyết cũng không đáng kể, nhìn một chút Diệp Khai Tâm, trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Khai Tâm nhìn đồng hồ, nói rằng, được rồi, lại đánh cuối cùng 10 ván, cục liền kết thúc, khi đó quyến rũ tỷ cũng nên đem thúc thúc A-Z kế đó rồi. A, rượu quý một điểm tính là gì? Ngược lại quyến rũ tỷ mời khách, nàng nhưng là cái dòng dõi mấy chục hơn trăm ức đại phú bà, chúng ta ngày hôm nay chỉ chọn tốt quý a. Nếu thật là say rồi, liền để quyến rũ tỷ lái xe đưa các ngươi một nhà ba người trở lại. Đang nói, cửa nhà hàng bị nhẹ nhàng đẩy ra, tiếp theo có ba người nối đuôi nhau đi vào. Cha, mẹ. Nhan Ngưng Chi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đi ở hai người trước mặt về sau, vẻ mặt rõ ràng kích động lên, lập tức đứng lên, nghẹn ngào kêu hai tiếng, hướng về hai người kia nhào tới. Vào ba người, phía trước hai cái chính là Nhan Ngưng Chi cha mẹ, Hạ Vũ Mị đi theo cuối cùng. Cửa nhà hàng sau khi đánh, Nhan Ngưng Chi cha mẹ đầu tiên nhìn thấy chính là mình hồn khiên ngộng nhiêu con gái, mặc dù bọn hắn trước đó đã từ Hạ Vũ Mị nơi đó đã được biết đến con gái hiện tại tình hình, cũng làm nguyên vẹn chuẩn bị tâm tư, nhưng tận mắt thấy con gái bình yên vô sự lúc, hay là vui mừng không thôi. Ngưng Chi, bảo bối của ta. Hai tử, người trở về rồi. Trở về là tốt rồi. Cha, mẹ, ô. Một nhà ba người tuy rằng tách ra không lâu, nhưng giờ khắc này gặp lại, nhưng dường như cựu biệt gặp lại, ôm cùng nhau, trong lúc vô tình đã lệ rơi đầy mặt. Bên trong phòng ăn hai tên người phục vụ hai mặt nhìn nhau, không hiểu ba người này đến ăn một bữa cơm, làm sao sẽ khóc thành như vậy. Một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, xin hỏi mấy vị, ngài một bàn này người đến đông đủ sao? Có thể mang món ăn rồi hả? Hạ Vũ Mị cười cười, gật đầu nói, mang món ăn đi. Nói tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Ngưng Chi bay, nhẹ giọng nói, Ngưng Chi, các ngươi người một nhà có thể lần thứ hai đoàn viên, đây là kiện giá trị phải cao hứng sự tình, không khóc ca. Rồi hướng Nhan Ngưng Chi phụ mâu nói, thúc thúc, a gì, chúng ta trước khi đến, không phải nói được rồi không kích động sao? Các ngươi hiện tại hẳn là cười, hẳn là hài lòng a. Hừm, không khóc, không khóc. Cha, mẹ, các ngươi cũng đều đừng khóc. Nhan Ngưng Chi lau một cái nước mắt nói, đúng vậy a, ngày hôm nay không nên khóc. Nhưng là, ta không nhịn được a. Nhan Mâu ôm con gái, sợ sệt buông lỏng tay nàng sẽ không có tựa như. Hai mẹ con nhà ngươi nhanh đừng khóc, để Hạ tiểu thư bọn hắn nhìn chuyện cười. Nhan phụ là trước hết ngừng lại gào khóc, nhìn thấy Hạ Vũ Mị bọn người ở tại một bên cười tủm tỉm nhìn mình một nhà ba người, thật không tiện cười cười. Chờ đến cả nhà bọn họ ba thanh tâm tình khôi phục yên tĩnh, Hạ Vũ Mị lúc này mới chỉ Diệp Khai Tâm cùng bên cạnh hắn đứng Hạ Liên Tuyết, cười nói, Diệp Khai Tâm ta cũng không cần giới thiệu, các ngươi trước đó liền nhận thức. Vị cô nương này chính là ta và các ngươi nói Hạ Liên Tuyết Hạ thần y y. Nhan Ngưng Chi cha mẹ biết mình con gái là bị một vị lãnh đời thần y chữa khỏi, tưởng tượng vị thần y này phải là một năm vượt qua thất tuần người, không nghĩ tới càng là cái so với nữ nhi mình xem ra còn muốn cô nương trẻ tuổi. Cô nương này cùng con gái ăn mặc đồng dạng áo trắng, cùng con gái đồng dạng mỹ mạo, trên người càng thêm ra hơn một loại siêu phàm thoát tục khí chất, khác nào cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Hạ Liên Tuyết thực sự quá tuổi trẻ, cũng thực sự quá xinh đẹp, cho tới Nhan Ngưng Chi cha mẹ sinh ra một chút nghi hoặc tâm lý, trên đời này khó gặp mỹ nhân, thật sự có y thuật thần kỳ như vậy, có thể chỉ con gái tốt bệnh nan y y. Hai người ánh mắt chuyển hướng con gái, biết được chính là con gái khẳng định trả lời, cha, mẹ, bệnh của ta chính là Liên Tuyết trị tốt, nàng cùng hài lòng đều là ân nhân cứu mạng của ta. Quyến rũ tỷ bận trước bận sau, cũng giúp ta chiếu cố rất lớn. Nhan Ngưng Chi cha mẹ biết mình con gái đương nhiên sẽ không nói luôn cuống, nhìn lẫn nhau một chút, sau đó vây tay kêu lên con gái, một nhà ba người dắt tay song bay, phân biệt cho Diệp Khai Tâm, Hạ Liên Tuyết, Hạ Vũ Mị sâu sắc bái một cái, lấy đó lòng biết ơn. Sau đó, bên trong phòng ngăn bầu không khí dần dần biến thành hoan mau đứng lên, Nhan Ngưng Chi cha mẹ nghe con gái nói tới này hơn nửa tháng đến trị liệu chứng bệnh quá trình, không khỏi thổn thức cảm thán, xem ra trời cao đãi chính mình một nhà không tệ, tại nhiều như vậy người hảo tâm dưới sự giúp đỡ, không có rơi xuống gia đình phá nát thảm cảnh. Càng làm cho bọn hắn cảm kích chính là, lúc trước bên trong đô thị hưu nghị bệnh viện các bác sĩ nói con gái loại này bệnh nan y cũng chỉ có phần trăm mấy hy vọng trị liệu, hơn nữa cần phải hao phí đến trăm vạn khoảng cách kim ngạch, hiện tại kết quả lại là vẹn vẹn bằng vào Hạ Liên Tuyết một đôi rượu thủ, liền để con gái cải tử hồi sinh. Hạ Liên Tuyết không có thu lấy tiêu tốn bọn hắn một phần một hào tiền tài, nếu không thì bọn hắn chỉ sợ thật sự người táng ra bại sản, lưu lạc đầu đường rồi. Một lát sau rượu và thức ăn đưa lên, mấy người lần lượt ngồi xong, giữa lẫn nhau cũng không khách khí, thật vui vẻ ăn uống lên. Nhan Ngưng Chi cha mẹ tâm tình thật tốt, khẩu vị cũng biến thành vô cùng tốt, đặc biệt là nhan phụ vốn là có chút tiểu lượng, thêm vào trong lòng vui vẻ, để người phục vụ từ nhà hàng một bên trong tủ rượu cầm bình bạch tung lại đây, cũng không thấy giá cả bao nhiêu, tự mình một người uống thả cửa lên. Do